Chương 201, Bạch Chỉ, sư tôn đây là tại giúp ngươi. Chương 201, Bạch Chỉ, sư tôn đây là tại giúp ngươi. Ách không không không. Ta không có hoài nghi, ta là kinh ngạc. Tô Thần lắc đầu, xấu hổ cười nói. Hắn xác thực rất kinh ngạc, dù sao hắn không nghĩ tới Bạch Chỉ vậy mà thật thích chính mình. Cái này khiến hắn có loại tất chó xúc động. Hừ, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, đã thích ta, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, hại ta tốt lo lắng ngươi sau khi đi sẽ quên ta. Bạch Chỉ nhếch miệng, một bộ ưu oán bộ dáng. Nàng sớm thành thói quen cô độc thời gian, Tô Thần xuất hiện, cấp cho nàng một tia ấm áp. Cái này, ta. Đối mặt Bạch Chỉ chỉ trích, Tô Thần có chút cứng miệng không trả lời được, không biết nên trả lời thế nào. Bạch Chỉ sư tỷ, kỳ thật ta là muốn muộn một chút sẽ nói cho ngươi biết. Cuối cùng, Tô Thần thở sâu, chân thành nói, hắn không muốn để cho Bạch Chỉ đối với mình thất vọng. Được rồi, sư tỷ không trách ngươi, đêm nay ngươi đến bồi tiếp ta. Sau một lát, Bạch Chỉ bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ta cũng muốn giống sư tôn như thế mang thai bảo bảo, dạng này ngươi sau khi rời đi, vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta. Tô Thần nghe vậy khỏe miệng co giật, hắn cảm thấy mình cần một lần nữa xem kỹ một chút Bạch Chỉ tính tình. Nàng nơi nào có nửa phần băng sơn mỹ nhân bộ dáng, quả thực so tiểu thái muội còn điên cuồng. Bạch Chỉ sư tỷ, ta bằng lòng ngươi. Bất quá, hắn đối với Bạch Chỉ còn có cảm tình, lúc này không chút do dự đáp ứng xuống. Dứt lời, hắn ôm Bạch Chỉ eo thon. Sư tỷ, kiên trì một chút. Tốt. Bạch Chỉ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Xem như hoàng hoa đại khuê nữ, nàng cũng biết kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Mặc dù nàng đối với cùng Tô Thần cùng một chỗ làm xong chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương cùng chờ mong. Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ ửng đỏ một mảnh, dường như quả táo chín đồng dạng. Nàng thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cùng Tô Thần đối mặt. Tô Thần nhìn Bạch Chỉ một cái, ho nhẹ một tiếng nói, "Sư tỷ, thật muốn như vậy sao?" Nói xong, hắn liền chậm rãi tới gần Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thì nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, một bức không thèm đếm xỉa tư thế. Tô Thần thấy thế, nuốt nước miếng một cái, liền chậm rãi đưa tới. Tô Thần đem Bạch Chỉ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. A, Bạch Chỉ trên mặt biểu lộ theo trước đó thống khổ, chuyển biến thành cao hứng. A, thế nào không có chút nào đau, thế nào hiện tại là cảm giác như vậy? Giờ phút này, Bạch Chỉ bỗng nhiên linh ngộ, vì sao sư tôn bằng lòng cho Tô Thần nghi ngờ bảo? Thì ra chuyện là như thế này. Bạch Chỉ giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt có chút cổ quái. Sư tỷ, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục a, thẳng đến mang thai bảo bảo mới thôi. Nghe vậy, Bạch Chỉ đơn thuần gật đầu nói. Nghe được Bạch Chỉ lời nói, Tô Thần kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Mẹ nó, ta mẹ nó cũng không phải ngựa giống. Hơn nữa nha đầu này tư duy tính chất nhảy nhót cũng quá mạnh a. Tô Thần rất mau lấy lại tinh thần. Ta cho ngươi sinh bảo bảo. Cảm nhận được Tô Thần sinh động, Bạch Chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắc nhở. Nàng biết, mong muốn mang thai bảo bảo, nhất định phải cần Tô Thần phối hợp mới được. Tốt. Nghe vậy, Tô Thần cao hứng nhẹ gật đầu, đáp ứng Bạch Chỉ làm mẫu thân yêu cầu. Đem những vật kia toàn bộ cho Bạch Chỉ. Đúng lúc này, Tô Thần cảm giác linh lực trong cơ thể bắt đầu cuộn, Tô Thần biết hắn sẽ phải đột phá. Nghĩ đến cùng Bạch Chỉ nguyên âm có quan hệ. Ngay trong chốc lát, Tô Thần cảm giác được chính mình đột phá bình cảnh, chính thức bước vào tiểu thánh cảnh thất trọng. Loại cảm giác này thật tốt. Thông qua song tu liền có thể thu được tu vi. Tiếp tục như vậy, những cái kia khí vận chi tử, thế nào cùng mình so sánh? Cảm nhận được Tô Thần không có một tia vẻ mệt mỏi, Bạch Chỉ vẻ mặt kinh ngạc. Tô Thần cũng quá cường hạn a, loại thứ này cái nào không phải cần nghỉ ngơi sao? Ngay tại nàng kinh ngạc lúc, Tô Thần nhường nàng biết cái gì mới là nam nhân tiền vốn. Tô Thần lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Tô Thần, ngươi. Một màn này nhường Bạch Chỉ gương mặt xinh đẹp một hồi đỏ bừng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tô Thần gia hỏa này thế mà còn có thể tiếp tục, không phải cần nghỉ ngơi sao? Tô Thần, nhanh để cho ta mang thai bảo bảo. Bạch Chỉ đỏ mặt thúc giục nói. Đã Tô Thần có thể, nàng nhất định phải hoàn thành chính mình mục tiêu vĩ đại. Nghe vậy, Tô Thần không nói hai lời, lần nữa ra tốc chuyển động. Đủ. Cho bẹn giày vào hai canh giờ tà hữu, Bạch Chỉ kiều quát một tiếng. Tô Thần lập tức ngừng lại, trên trán hiện đầy mồ hôi. Sư tỷ, người không sao chứ? Thấy thế, Tô Thần ân cần nói. Không có không có việc gì. Bạch Chỉ cắn răng gật đầu nói, chỉ là gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ đỏ bừng một mảnh, dường như có chút khó mà nói rõ dáng vẻ. Không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, khổ nói, bất quá, ta vậy phải làm sao bây giờ? Sư tôn tới giúp ngươi lúc này, Tô Thần trong thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn nhìn lại, phát hiện là Cơ Nguyệt Giao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng, đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình chằm chằm. Ngươi thấy Cơ Nguyệt Giao đống nhiên xuất hiện, Tô Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói, Nguyệt Giao, không phải như ngươi nghĩ. Tô Thần, ngươi đừng đội lấy không thừa nhận, ta hiểu. Cơ Nguyệt Giao lắc đầu, một bộ sớm đã khám phá tất cả dáng vẻ. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, Tô Thần thật sự là quá ưu tú, ngay cả mình Đỗ Nhi đều coi trọng hắn. Nàng mặc dù mong muốn một mình nắm giữ Tô Thần, nhưng cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Cho nên nàng trước đó liền để Tô Thần tiến đến, lấy Bạch Chỉ tư sắc, Tô Thần không có khả năng không động tâm. Quả nhiên, hai người trong phòng tiến hành xâm nhập giao lưu đời người, dòng dã dùng đi hai canh giờ. Nàng sợ hai Bạch Chỉ chống đỡ không được, thế là tiến đến xem. Không nhìn không sao, xem xét giật mình, Bạch Chỉ tiếp tục như vậy nữa đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế là nhắc nhở Tô Thần một câu, để cho mình đến giúp đỡ. Nàng ở bên ngoài nghe xong thời gian dài như vậy, cũng có chút ý động. Thấy cảnh này, Tô Thần không chút do dự đem Cơ Nguyệt Giao ôm vào trong ngực. Nguyệt Giao, đã ngươi muốn, kia đồ nhi cho ngươi. Dứt lời, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị cùng Cơ Nguyệt Giao xâm nhập giao lưu đời người. Tốt. Cơ Nguyệt Giao không có chút nào giả mồm, thản nhiên tiếp nhận. "Úc, sư tôn, các ngươi nhìn xem một màn trước mắt." Bạch Chỉ khuôn mặt đỏ lên, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chính mình cao cao tại thượng lãnh diễm sư tôn, vậy mà tại Tô Thần trước mặt là như thế này một bộ dáng. Chủ động yêu cầu tiến hành đời người giao lưu. Đây cũng quá cái kia a, cái này nếu để cho những trưởng lão kia các sư huynh đệ biết, đoán chừng sẽ kinh hãi rất xuống ba. "Bạch Chỉ, sư tôn đây là giúp ngươi." Dường như cảm thấy được Bạch Chỉ vẻ mặt kinh ngạc, Cơ Nguyệt Giao gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, vội vàng mở miệng giải thích nói. Tấu chương xong, chương 202, ta Hòa Bình Nguyện hiện tại tính ngươi người nào? Chương 202, ta Hòa Bình Nguyện hiện tại tính ngươi người nào? A nghe được Cơ Nguyệt Giao lời nói, Bạch Chỉ khẽ gật đầu một cái, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, "Sư tôn, ngươi là thế nào mang thai bảo bảo?" Nàng đối với chuyện này tràn ngập tò mò, dựa theo lẽ thường, nữ hài tử mang thai cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể chính mình sư tôn chính là cùng Tô Thần cùng một chỗ một ngày một đêm liền mang bầu Tô Thần hài tử. "Cái này a?" Nghe được vấn đề này, Cơ Nguyệt Giao khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười, sau đó nói, "Bởi vì là sư tôn biết một cái kỹ xảo." "Cái gì kỹ xảo?" Bạch Chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp. "Chính là..." Cơ Nguyệt Giao chậm rãi nói rằng, trong mắt hiện ra nồng đậm hồi ức chi sắc. "Thì ra là thế." Nghe được câu trả lời này, Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được hiểu ra. Nàng đứng dậy, đưa lỗ tai tại Tô Thần bên tai, yêu cầu nói, "Tô Thần, đợi lát nữa ngươi nhất định phải đều cho sư tỷ ta." Giọng nói kia bên trong tràn đầy dụ hoặc. "Tốt." Tô Thần không chút suy nghĩ đáp ứng, hắn cũng muốn thử xem kia loại phương thức. Kế tiếp Tô Thần cùng Cơ Nguyệt Giao không ngừng tiến hành đợi người giao lưu. Cuối cùng Bạch Chỉ vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Tô Thần nói, "Ngươi sau khi trở về, nhất định phải thường thường trở lại thăm một chút ta cùng sư tôn, còn có các bà bảo." Nàng có loại cảm giác, chính mình lần này hẳn là cũng có thể mang thai Tô Thần hài tử, bởi vì nàng nhớ rõ, chính mình nguyệt sự giống như đi hơn 10 ngày, chỉ là không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Bạch Chỉ cũng rất muốn đi theo Tô Thần cùng rời đi, có thể nàng không bỏ được Cơ Nguyệt Giao. Hiện tại nàng cùng Cơ Nguyệt Giao đều mang thai, lưu tại Thiên Đạo Tông lẫn nhau ở giữa cũng có cái chiếu cố. "Ân." Đối với điều thỉnh cầu này, Tô Thần lúc này đáp ứng. Chợt, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Bạch Chỉ nói, "Trong này có 2000 mai đại đạo quả, các ngươi không có việc gì liền ăn một chút, dạng này có thể cải thiện trong bụng hài tử thân thể cùng tứ chất." Tô Thần lời này cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, tu luyện giới bên trong, các loại linh đan rượu dược chỗ nào cũng có, hơn nữa hiệu quả cực mạnh. Mà trong tay hắn đại đạo quả, liền là một cái trong số đó. Đại đạo quả chính là một loại hoa quả tươi, ẩn chứa đại đạo lực lượng phát tác. Người dùng sau khi phục dụng, có thể lĩnh ngộ trong đó đại đạo, thậm chí có cơ hội trực tiếp chứng đạo thành đế. Chỉ là đại đạo quả số lượng thưa thớt, chỉ có tại bí cảnh bên trong mới có thể thu được lấy, giá trị có thể xưng tiên văn số tự. Mà trên người hắn đại đạo quả khoảng chừng 2000 mai. Mặc dù hắn đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối với nữ nhân của mình cùng dòng dõi, lại là gấp trăm ngàn lần che chở. Dù sao đây là hắn huyết mạch kéo dài biểu tượng, huống chi hắn cũng rất ưa thích đứa nhỏ. "Tạ ơn, phu quân." Bạch Chỉ nghe vậy gương mặt xinh đẹp vui mừng, hai tay tiếp nhận nhận chữ vật, ngọt ngào nói. Nàng trực tiếp đem Tô Thần xưng hô đổi thành phu quân, đủ để thấy nàng đối Tô Thần một cử động kia khẳng định. Tô Thần lại trong phòng chờ đợi một hồi, cùng hai nữ thảo luận kế tiếp Tiên Đạo Tông phát triển công việc một phen sau, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Tô Thần đi xa bóng lưng, Bạch Chỉ đối Cơ Nguyệt Giao nói, "Sư tôn, vì sao phu quân đối với chúng ta tốt như vậy?" Cơ Nguyệt Giao cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, "Hắn đem chúng ta làm là người thân, có lẽ là bởi vì chúng ta là nữ nhân của hắn, đồng thời trong bụng đều nghi ngờ chính là con của hắn." "Hóa ra là dạng này a." Nghe xong Cơ Nguyệt Giao lời nói, Bạch Chỉ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng ngọc thủ không tự chủ được sờ về phía bụng của mình. Hy vọng chính mình lần này thật có thể mang thai Tô Thần hải tử. Rời phong sau, Tô Thần không có trực tiếp trở về chính mình biệt lạc, mà là trực tiếp hướng về cung Diệu Âm củng cố bình nguyện nơi ở. Lúc này hai nữ sớm đã chìm vào giấc ngủ. Đông đông đông. Tô Thần nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Ai?" Trong phòng truyền đến một đạo khét kêu âm thanh, hiển nhiên cung Diệu Âm củng cố bình nguyện cũng không ngủ say, mà là tại cảnh giác bốn phía. "Là ta." Tô Thần lên tiếng trả lời. Kẹt kẹt. Một lát sau, phòng cửa mở ra, cố bình nguyện một trương tuyệt thế khuynh thành gương mặt đập vào mi mắt. Lúc này, nàng mặc một bộ màu hồng phấn váy ngủ, cả người tựa như tiểu muội nhà bên đồng dạng, làm người chịu mến. "Sao ngươi lại tới đây?" Thấy là Tô Thần, Cố Bình Nguyện đại mi cao lại nói. Tại Cố Bình Nguyện trong ấn tượng, Tô Thần là người tham tiền đồ háo sắc, đêm nay tìm đến mình khẳng định có mục đích riêng. "Người sư tôn đâu?" Tô Thần lại là không có để ý, mở miệng dò hỏi. Hắn đối Cố Bình Nguyện ấn tượng rất tốt, không nguyện ý tổn thương tới đối phương. "Sư tôn, trong phòng nghỉ ngơi." Cố Bình Nguyện hồi đáp, trên gương mặt của nàng mang theo ngượng ngùng, đồng thời cũng có lo lắng. Nàng thật là biết Tô Thần lợi hại, muốn như vậy đến tìm các nàng sư đồ hai người, khẳng định không có hảo ý. Tô Thần nghe vậy, cất bước vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Vừa mới vào nhà, Tô Thần liền ngửi được một cỗ mùi thơm. Ngẩng đầu nhìn về phía giường, chính là cung Diệu Âm nằm ở nơi đó. "Thiếu chủ, ngươi không phải đi Nguyệt Giao sư mọi nơi đó đi đi, thế nào bị nàng từ trên giường đá ra?" Nương theo lấy một đạo mang theo lời biếng âm thanh âm vang lên, rèm che bị xốc lên, cung Diệu Âm ngồi dậy, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tô Thần. Giờ phút này, cung Diệu Âm khoác trên người một cái sa mỏng, tuyết nị mềm nhắn, phát họa ra huyền chuyển đường cong, nhất là kia cao ngất lồng ngực, khiến người nhịn không được cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Không chỉ có như thế, nàng tú mỹ chân dài lộ ở bên ngoài, tinh tế thon dài, tản mát ra trí mạng dụ hoặc. Cái này giật mình diễm một màn nhường Tô Thần nhìn ngây người. Lộc cộc Tô Thần nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng chuyển di ánh mắt, giải thích nói, "Diệu Âm, ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là đi Nguyệt Giao nơi đó, thương lượng Thiên Đạo Tông về sau phát triển quy hoạch. A nghe vậy, Cung Diệu Âm kéo dài âm cuối, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ. Tô Thần lúng túng gãi gãi đầu, hắn cũng không thể nói mình là đi cùng Cơ Nguyệt Giao cùng Bạch Chỉ hai nữ giao lưu đời người a khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng, Tô Thần tranh thủ thời gian đổi chủ đề, từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, nói, thứ này tặng cho các ngươi hai. Nói, Tô Thần đem nhẫn chữ vật bỏ vào Cung Diệu Âm trong tay. Ngươi cho chúng ta hai nhẫn chữ vật làm gì? Cung Diệu Âm ngây người, có chút không hiểu rõ Tô Thần ý nghĩ. Cái này bên trong nhẫn chữ vật có 1000 mai đại đạo quả, đối với các ngươi có chỗ tốt, ngươi trước nhận lấy, đã ăn xong, hỏi lại ta cầm. Cái gì? Nghe xong Tô Thần lời nói, Cung Diệu Âm trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trong tay nhẫn chữ vật. Đây chính là 1000 mai đại đạo quả a, thế mà cứ như vậy tặng người. Mặc dù bọn hắn Đại Đạo Tông cũng có mấy trăm mai đại đạo quả, nhưng đó là tông môn, không phải nàng Cung Diệu Âm một người. Hiện tại Tô Thần đưa cho nàng cùng Cố Bình Nguyệt nhiều như vậy đại đạo quả. Trọng yếu nhất là, Tô Thần trên mặt không có một tia không thôi ý tứ. Diệu Âm, ngươi trước tiên đem nhẫn chữ vật thu lại. Nhìn thấy Cung Diệu Âm sững sờ, Tô Thần lần nữa mở miệng nói. Hắn cũng không phải đại khí, mà là cảm thấy này 1000 nhiều mai đại đạo quả đối với hắn không đáng để ý, nữ nhân của mình chính mình đâu. Ta Hòa Bình Nguyện hiện tại tính ngươi người nào? Cung Diệu Âm nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tô Thần. Thấu chương xong, chương 203, muốn danh phận. Chương 203, muốn danh phận. Chương 203 muốn danh phận. Tô Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được, đây là tại cùng với nàng muốn danh phận đâu. Dù sao vừa rồi trong lòng của hắn đã mặc cho rằng bọn họ hai cái là nữ nhân của hắn, nhưng là không có rõ ràng nói qua. Mà tại Cung Diệu Âm trong mắt, Tô Thần đến trầm mặc lại là cực kỳ không chịu trách nhiệm một loại biểu hiện, nàng nguyên bản lười biếng vẻ mặt lập tức thu liễm, ánh mắt hơi híp lại. Mặc dù Tô Thần cũng không phải là người dễ đối phó, nhưng là đã dám trêu chọc nàng, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách mà thôi. Nàng có chút ngồi thẳng người, đưa tay liền hướng phía Tô Thần móc tới, Tô Thần nguyên bản còn tại ngây người, vừa phát hiện cử động của hắn vội vàng có chút lui về sau. Cung Diệu Âm tay theo gương mặt của hắn lướt qua, kéo theo một hồi rất nhỏ gió. Tô Thần tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay của nàng. Thấy thế, Cung Diệu Âm dùng sức đánh tay, có thể dùng khí lực lớn hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trên mặt mang theo bị trêu đùa tức giận, nói: "Thả ta ra. Đã không có ý định phụ trách, thiếu chủ hành vi cùng những cái kia đang đổ tử có cái gì khác nhau?" Nói xong lời cuối cùng, Cung Diệu Âm thanh âm bên trong thế mà mang theo một chút xíu ủy khuất, một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nhìn Tô Thần lập tức trong lòng khô nóng. Tô Thần một cái dùng sức, trực tiếp liền đem Cung Diệu Âm kéo vào trong ngực. "Ta làm sao lại không muốn phụ trách đâu?" Chỉ là Diệu Âm không có cho ta cơ hội nói chuyện mà thôi. Tô Thần nói, ta mị cười một tiếng, nói, Diệu Âm vừa rồi thật là không cẩn thận, liền mưu sát thân phu nhà. Dứt lời, hắn bắt lấy Cung Diệu Âm ung tùm ngọc thủ, đặt ở lồng ngực của mình chỗ. Ngươi nghe một chút vi phu tâm, đều là đang vì ngươi nhảy lên đầu. Tô Thần một đôi mắt bên trong mang theo nhu tình, lồng ngực nhịp tim liên tục không ngừng, nhiệt liệt đến cực điểm. Cung Diệu Âm cảm thụ được cái này mạnh hữu lực nhịp tim, nhịn không được đỏ mặt. Chính là sẽ hoang luôn xảo ngữ. Cung Diệu Âm nhịn không được hờn dỗi, mặt ngoài là đang trách tội, có thể tiếng nói mềm mại dường như có thể bóp xuất thủy đến. Ta đối Diệu Âm chân tâm, đây chính là Nhật Nguyệt chứng giám nha. Tô Thần cười nói, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nghe Cung Diệu Âm trên thân đặc hữu lưu khí, dường như mê người cây đảm mật, nhường người nhịn không được ăn như gió cuốn. Tốt tốt, ngươi còn có chuyện khác sao? Không có ta muốn phải tiễn khách. Cung Diệu Âm mặc dù là nói như vậy, có thể trong mắt ý cười lại bán nàng. Nàng đoạn văn này cũng thành công nhường Tô Thần nhớ tới ngoại trừ đưa thiên đạo quả, còn có chính sự đi làm. Nói đến chính sự, Tô Thần sắc mặt hơi nghiêm túc chút. Kỳ thật hôm nay ta tìm đến ngươi, cũng là nghĩ thuận tiện nói chuyện Đại Đạo Tông sự phát triển của tương lai. Dù sao, bây giờ còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, trước đó có nhiều chỗ không hợp lý. Xác thực như thế, tùy tiện cải biến quá lớn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, loại sự tình này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Cung Diệu Âm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi bây giờ tới tìm ta, trong lòng khẳng định là có đánh quên đi thôi. Diệu Âm thông minh. Tô Thần cười nói, cùng người thông minh nói chuyện, căn bản cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Một cái tông môn mong muốn mở đi, hạch tâm đệ tử là ắt không thể thiếu, một cái tốt tông môn đệ tử, không ngừng có thể dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng, đồng thời, danh khí đánh ra mới có càng nhiều người đến. Tô Thần chậm rãi nói rằng, cho nên ta dự định, nhường mỗi người bọn họ đều hướng tông chủ phát hạ tâm ma thệ ngôn, bảo đảm không sẽ phản bội tông môn. Đây đúng là biện pháp tốt, không chỉ có thể tránh cho những cái kia hạch tâm đệ tử phản bội làm ra có hại tông môn chuyện, đồng thời cũng có lợi cho để bọn hắn đoàn kết nhất trí. Cung Diệu Âm tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với đệ tử phản bội tông môn tiền lệ trước đó cũng không phải là không có, quy phạm những đệ tử kia hành vi, đúng là ý kiến hay. Lập xuống tâm ma thệ ngôn, bọn hắn liền xem như có cái kia tâm, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không cái này năng lực, dù sao làm đây chính là vạn kiếp bất phục. Chiêu này mặc dù hung ác, nhưng thực sự hữu hiệu. Trừ cái đó ra, ta còn định đem trưởng lão chế hủy bỏ. Tô Thần tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, Cung Diệu Âm nhịn không được khiếp sợ nhìn xem Tô Thần, gặp hắn thần sắc chăm chú, không phải làm bộ, nhịn không được nói rằng, đống nhiên liền phế trừ, những trưởng lão kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, biến hóa có chút quá lớn, không bằng chậm chậm lưu toan. Hoàn toàn chính xác, so sánh với trước đó đó là cái rất lớn cải biến, nhưng là trước kia trưởng lão phản loạn ngươi cũng nhìn thấy, cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ quá nhiều quyền lợi, tất cả lợi ích quan tâm nhưng xuống sai lầm lớn. Tô Thần đương nhiên biết cái này chế độ một khi thi hành xuống dưới, nhất định sẽ làm cho bên trong tông môn nhấc lên sóng to gió lớn. Bây giờ những trưởng lão kia mặc dù không nổi lên được ngọn gió nào, nhưng là cứ thế mãi ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ xảy ra cái gì, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là theo căn nguyên ngăn chặn cho thỏa đáng. Tô Thần trầm giọng nói. Nói thì nói như thế, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Cung Diệu âm ngấm lại, cũng đúng là đạo lý này không tệ. Tự nhiên, tùy tiện hủy bỏ trưởng lão chế độ, bọn hắn khẳng định hiểu ý bên trong rất có kỳ tử, cho nên ta dự định một lần nữa thiết kế một cái chấp sự chế độ, dùng để thay thế trưởng lão chế độ. Tô Thần gật gật đầu, dính đến tông môn sự phát triển của tương lai đại thế, hắn thay đổi trước đó cả lơ phất phơ dáng vẻ, hăng hái, nói lời cũng không tự chủ được để cho người ta tin tưởng. Chấp sự chế độ. Cung Diệu âm bắt lấy trọng điểm, hỏi. Đúng vậy. Tô Thần nhẹ gật đầu trả lời, mặc dù lúc trước trưởng lão chế độ không còn kéo dài, nhưng là còn lại những trưởng lão kia xác thực tùy tiện biến động, sẽ làm bị thương lòng của bọn hắn, nhưng là lại vì để tránh cho bọn hắn quyền lực quá lớn, từ đó đi đến đường xưa, chúng ta có thể bồi dưỡng được một thế lực cùng bọn hắn hai chống lại. Ngươi biện pháp này quả thật không tệ, nhưng là vạn nhất bọn hắn đạt thành hợp tác, đối chúng ta mà nói, ngược lại là càng thêm khó giải quyết phiền toái. Cung Diệu âm hơi hơi hí mắt, nói rằng, mặt ngoài nhìn qua hai cỗ thế lực xác thực có thể lẫn nhau chống lại, nhưng là người loại vật này một khi có cộng đồng lợi ích đạt thành hợp tác cũng không phải là không được. Cho nên nói chấp sự chế độ dưới con mới sinh, ta tự nhiên sẽ một lần nữa bồi dưỡng được một nhóm tin cậy người, bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của ngươi người tông chủ này, các chấp sự chỉ phụ trách mỗi người chia bao công việc, dạng này liền có thể đạt tới một cái hữu hiệu trạng thái. Tô Thần nói rằng, dạng này quyền lực đều tập trung vào tông chủ trên thân, là cũng là Tô Thần kết quả mong muốn, dù cho chấp sự có tâm làm loạn, hắn cũng có thể ngăn được. Còn phải là ngươi suy nghĩ chu toàn. Cung Diệu âm nghĩ nghĩ, đây đúng là biện pháp tốt, nhịn không được tán thán nói. Bên ngoài là hai người bọn họ đang thảo luận đại sự, nhưng trên thực tế nàng chỉ là một cái lắng nghe người mà thôi. Những chuyện này trọng điểm cũng đã làm cho Tô Thần suy nghĩ đi ra. Cái này cũng phải nhờ có các ngươi, kế tiếp Đại Đạo Tông chính là ngươi một người quản lý, ta cũng không thời gian giúp ngươi một chút, trừ cái đó ra một chút việc nhỏ, chúng ta liền có thể theo nghị luận nữa một phen. Tô Thần cười nói. Cung Diệu âm nhẫn gật đầu không ngừng, luôn cảm giác Tô Thần cùng trước đó khác biệt, biến càng thêm thành thục, cũng càng thêm như cái hợp cách người cầm quyền. Đấu chương xong, chương 204, thiếp thân toàn bằng phu quân làm chủ chương 204. Thiếp thân toàn bằng phu quân làm chủ chương 204 thiếp thân toàn bằng phu quân làm chủ ngay tại Cung Diệu Âm ngây người lúc, liền nghe tới Tô Thần hí ngược thanh âm truyền đến, chính sự nói xong, Diệu Âm còn dự định tại trong ngực của ta chờ bao lâu. Nghe nói như thế, Cung Diệu Âm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa rồi rời rạc suy nghĩ trong nháy mắt hấp lại, nàng dùng ngọc thủ nhẹ nhàng nện cho một chút Tô Thần ngực, nói rằng, rõ ràng là ngươi nhất định phải dây dưa đến cùng lấy ta không thả, bây giờ còn đang trêu chọc ta. Cái này nửa là hờn dỗi nửa là ưu oán ngữ khí, mềm nhũn phảng phất là khẽ bước tại Tô Thần trong lòng lâm vũ, nghe được hắn có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Hắn sờ lên Cung Diệu Âm mê người khuôn mặt nhỏ nhắn, nói rằng, tốt tốt tốt, kia hôm nay ta chính là muốn làm một thanh đăng đồ tử, mong muốn nếm thử mê người tiểu Diệu Âm, ý của ngươi như nào à? Hắn mang trên mặt cười tà, trong con ngươi mang theo tình thế bắt buộc quang. Cung Diệu Âm chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dù hỏa thân trên, nhất là vùi ở Tô Thần trong ngực, trưởng thành nam tính hormone khí tức tràn ngập nàng xoắn mũi, phảng phất là dụ người nhất tính thuốc. Nàng thân thể mềm thành một vũng nước, bị nhãn như tơ nhìn xem Tô Thần, ám chỉ chi ý rõ ràng rất, ngự nữ vô số Tô Thần làm sao có thể xem không hiểu ám hiệu của nàng, trực tiếp đem nàng ôm nâng lên. Nhưng vào lúc này, nơi hẻo lánh đột nhiên truyền ra một đạo rõ ràng tiếng vang. Ai ở nơi đó? Tô Thần biến sắc, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Người bên kia rất bối rối, cũng lộ ra nàng bộ mặt thật. Không là người khác, chính là Cố Bình Nguyện. Bình Nguyện. Cung Diệu Âm đôi mắt đẹp run lên, lập tức liền phải bày ra sư tôn tư thế, có thể ý thức được mình bây giờ tại Tô Thần trong lực, mới coi như thôi. Vừa rồi cùng Tô Thần thân mật, đem trong phòng Cố Bình Nguyện quên mất. Cố Bình Nguyện giống là có chút không biết làm sao, hai cái tay nhỏ bất an khuấy động, mặt đỏ lên nhỏ máu. Mặc dù nàng cùng Tô Thần đã có tiếp xúc ra thịt, nhưng là nghe được như vậy hương diễm chủ đề, vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Đồng thời, nàng trong lòng vẫn là có chút ghen ghét, dù sao nàng từ trong lòng đã cảm thấy Tô Thần là nàng nam nhân, nhưng là đối tượng đổi thành Cung Diệu Âm, nhưng nàng không lời nào để nói. Dù sao Cung Diệu Âm là sư tôn của nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói một lời nào. Tô Thần có chút hăng hái nhìn lên trước mặt cái này cái kỳ quặc thiếu nữ, Cung Diệu Âm trong lòng phức tạp, biết tiểu cô nương này tính cách khó chịu thật sự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mắt thấy không khí hiện trường lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, Cố Bình Nguyện bỗng nhiên túi lầu xuống, lớn tiếng nói, xin cho ta gia nhập các ngươi à. Nghe nói như thế, là thật là nhường tình trường kinh nghiệm phong phú Tô Thần đều sửng sốt một chút, Cung Diệu Âm ý thức được nàng đang nói cái gì về sau, cũng là nhịn không được đỏ mặt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới sở hữu cái này đồ đệ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người A Tô Thần câu lên cười tà, nhìn xem Cung Diệu Âm, nói, ngươi thấy thế nào? Mắt thấy Tô Thần đem vấn đề này ném đến tận Cung Diệu Âm trước mặt, đối đầu Cố Bình Nguyện ngập nước con ngươi, Cung Diệu Âm trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên nói cái gì. Nàng đem mặt chôn ở Tô Thần trong ngực, nói rằng, thiếp thân toàn bằng phu quân làm chủ. Nàng nói như vậy, kỳ thật chính là ngầm cho phép, dù sao trước đó nàng liền hỏi qua Tô Thần, liên quan tới chính nàng cùng Cố Bình Nguyện, dù sao nàng một mực chiếu cố Cố Bình Nguyện, Tô Thần cũng tương đương với một cái tốt kết cục, các nàng hai nữ chung hầu một chồng, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa Tô Thần vẫn là cực phẩm Biêm Dương thánh thể, cùng hắn song tu, trăm lợi không một hại. Tô Thần cười hai tiếng, Cố Bình Nguyện lập tức hiểu ý, ba người hướng thẳng đến giường đi đến. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Cố Bình Nguyện đối với loại chuyện này hiển nhiên còn không phải hết sức quen thuộc, Cung Diệu Âm nhìn nàng cái bộ dáng này, liền nhịn không được cố ý dẫn đạo, so trước đó còn muốn mở ra, Cố Bình Uyển có thể nói là một bên học một bên thẹn thùng. Sư tôn không hổ là sư tôn, ngay cả phương diện này đều làm ra tấm gương tác dụng. Về phần cuối cùng người được lợi, đó là đương nhiên là Tô Thần. Mà giờ khắc này Bắc Vọng Châu Thanh Vân Minh, Liễu Như Yên ngồi ở một bên, nàng thượng thủ chính là Thanh Vân Minh minh chủ, giờ phút này sắc mặt khó coi, vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngồi đối diện thì là Vạn Độc Môn người. Cái này Tô gia là càng ngày càng tàn rỡ, nếu như thả mặc cho bọn hắn tiếp tục phát triển, tương lai hậu quả khó mà lường được a. Thanh Vân Minh minh chủ vỗ bàn một cái, nhịn không được nói rằng, Vạn Độc Môn môn chủ đối với bây giờ như mặt trời ban trưa Tô gia, nhúng tay Bắc Vọng Châu tông môn một chuyện, cũng là hận hàm răng ngứa. Hắn tướng mạo âm nhu, mất mặt bằng thêm mấy phần hung ác nham hiểm khí tức. Liễu Như Yên nhìn xem hai người bọn họ đối thoại, mặt ngoài ung dung thản nhiên, trên thực tế trong lòng đã cuốn lên kinh đào hải lãng. Dù sao Tô Thần nhưng lại tại Tô gia, nàng trước đó đã phát qua tâm ma thệ ngôn, muốn làm Tô Thần nô lệ, tìm hiểu Thanh Vân Minh tin tức, bây giờ nhìn gặp bọn họ muốn kết hội lại tới đối phó Tô gia, tự nhiên muốn treo lên bạn phần tinh thần. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, tuyệt đối không thể nhường Tô gia tiếp tục cản rỡ xuống dưới. Ta cũng không tin lấy hai người chúng ta lực lượng, không có thể đối phó chỉ là một cái Tô gia. Thanh Vân Minh minh chủ nói rõ ràng, bọn họ trước đó xếp vào tại Hợp Hoan Tông đệ tử đều bị Tô Thần giết đi, đây không phải công khai đánh Thanh Vân Minh mà sao? Nếu như không báo thủ, hắn quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Vạn Độc Môn cũng không phải người tốt lành gì, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không đi vào cái này Thanh Vân Minh. Hai người liễu diễu ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Liễu Như Yên nghe, chỉ cảm thấy càng ngày càng kinh hãi, trở ngại tâm ma thể nôn, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền lại cho Tô Thần. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tô Thần rốt cục về tới Đông Hoa Châu Châu phủ. Cái này nhưng làm Sở Yên Nhiên cho muốn hỏng, vừa thấy được Tô Thần liền không kịp chờ đợi vọt tới ôm lấy Tô Thần. Cảm nhận được mỹ thọ dáng chính mình, Tô Thần trong nháy mắt cảm thấy mình tới ôn nhu hương, cười ta nói, thế nào, nhớ ta? Sở Yên Nhiên nũng nịu nhìn xem Tô Thần, khẽ gật đầu, thanh âm dường như trộn lẫn mật ong như thế ngọn, phu quân tốt xấu, thiếp thân mấy ngày nay hảo hảo nghĩ ngươi. Ngươi bộ dáng như vậy, có thể là muốn cùng phu quân giao lưu lời người. Tô Thần nhịn không được cười ha ha, ý đồ xấu nổi lên một phía. Chán ghét. Mặt ngoài Sở Yên Nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế bị Tô Thần kiểu nói này, có chút nhớ nhung, dù sao mình lâu như vậy không cùng Tô Thần song tu, bây giờ quả thật có chút. Sở Yên Nhiên mị nhãn như tơ nhìn xem Tô Thần, kia ám chỉ ý vị hết sức rõ ràng. Thiếp thân gần nhất học được mấy cái chiêu thức mới, phu quân, chúng ta cùng một chỗ song tu a. Đưa đến bên miệng thịt, nào có không ăn đạo lý. Tô Thần bấm một cái Sở Yên Nhiên cái mông, lộ ra cười tà, nhìn không ra, ngươi còn có lòng như vậy, vậy ta có thể phải hảo hảo ban thưởng ngươi, tới tiêu ngươi cái này khát khô ruộng màu mỡ a. Liên chờ phu quân tầm bổ. Sở Yên Nhiên đỏ mặt nói. Tô Thần cười lên ha hả, đang chuẩn bị tiến thêm một bước, Lục Sọt đông nhiên lô mang vào. Chủ nhân. Mắt thấy mập mờ không khí bị cương ép cắt ngang, Sở Yên Nhiên mặt trong nháy mắt xuất hiện thần sắc thất vọng. Tô Thần cũng có chút không vui, nhưng nghĩ tới có thể làm cho nàng gấp gáp như vậy, khẳng định là có chính sự, liền cưỡng chế dùng hỏa, hỏi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cũng không gõ cửa liền xông vào. Tấu chương xong, chương 205, ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn. Chương 205, ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn. Chương 205 ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn. Lục Lang nghe nói như thế, chu mỏ một cái, nhưng vẫn là phân rõ nặng nhẹ, lập tức đem truyền âm ngọc đưa cho Tô Thần. Tô Thần theo Lục La trong tay tiếp nhận truyền âm ngọc, đem thần thức dò vào trong đó. Trong đầu lập tức vang lên Liễu Như Yên thanh âm. Nghe được Liễu Như Yên báo cáo sau, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn còn chưa kịp đi tìm Thanh Vân Minh phiền toái, bọn hắn cũng là không kịp chờ đợi trước tự tìm đường chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bởi vì bị cắt ngang, hiện tại Tô Thần cũng không có gì hào hứng tiếp tục, liền dứt khoát quyết định thật tốt làm dự định, lần này, hắn liền phải hoàn toàn thu phục Thanh Vân Minh. Phu quân. Sở Yên Nhiên vẻ mặt mị thái cắn môi, nhìn xem Tô Thần trong ánh mắt mang theo vài phần khao khát. Ngoan, bà bối, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, lần sau lại cùng ngươi. Tô Thần theo trong tay áo xuất ra một cái tinh xảo hộp đưa cho Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên được yêu thương mà lo sợ tiếp nhận, trong lòng cảm động hết sức. Đây là một lần Tô Thần cho nàng tặng quà. Tạ ơn phu quân. Nhớ kỹ chờ ta sau khi đi lại mở ra. Tô Thần dặn dò một tiếng, liền dẫn Lục La rời đi. Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, Sở Yên Nhiên lúc này mới không kịp chờ đợi đem hộp mở ra. Có thể vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, mặt của nàng liền chợt một chút đỏ lên hoàn toàn. Vật kia từ linh ngọc điêu khắc thành, hai bàn tay dài, có cánh tay lớn như vậy. Là cái gì? Không cần nói cũng biết. Chỉ có điều kia ngọc thạch xem xét liền không là phàm phẩm, quanh thân hiện ra nhàn nhạt linh lực quang. Sở Yên Nhiên đem nàng cầm lấy, vào tay ô lương, chỉ cảm thấy một cỗ linh khí ôn dưỡng một thân, bởi vì nhiễm chiếm hữu nàng nhiệt độ, lại có một cỗ kỳ dị nhiệt lưu tràn vào đan điền. Lúc này, Tô Thần sau khi rời khỏi đây trước đi tìm Tần Hâm Nhiên. Tần Hâm Nhiên trông thấy Tô Thần trở về, nhịn không được sờ lên đầu của hắn, gần nhất Thiên Đạo Tông chuyện nàng có nghe thấy, có thể nói là mười phần mạo hiểm. Mặc dù nàng tin tưởng con mình thực lực, nhưng là xem như mẫu thân cái nào có mấy cái là không lo lắng cho mình nhi tử. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Tô Thần nhiều lần, xác định không bị thương cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử, ngươi lần này trở về dự định ở bao lâu à? Thiên Đạo Tông chuyện bên kia xử lý thế nào? Tần Hâm Nhiên hỏi. Mẫu thân, ngươi nhi tử làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Trên cơ bản đều giải quyết, đến tiếp sau chuyện ta cũng tìm người có thể tin được tay hỗ trợ. Tô Thần cười hắc hắc, lời này chọc cho Tần Hâm Nhiên ha ha chửi nhạt, chỉ là đoán chừng ngốc không được mấy ngày. Nghe nói như thế, Tần Hâm Nhiên liền biết Tô Thần tám thành có cái gì chuyện rất trọng yếu không có xử lý. Hiện tại Tô gia như mặt trời ban trưa, Tô Thần có thể nói là có lớn lao công lao, nàng cái này mẫu thân vui mừng sau khi, cũng mang theo đối với nhi tử quan tâm. Nhưng là đây là mỗi người đều phải tiếp nhận. Bất kể như thế nào, Tô gia mãi mãi cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn, nhi tử, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm xong. Thần Hâm Nhiên vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tô Thần. Mẫu thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ mang theo Tô gia đi về phía Huy Hoàng. Tô Thần nhìn xem nhà mình mẫu thân, trong lòng cũng có chút cảm động. Đừng mệt đến chính mình, vô luận như thế nào, có ta và ngươi cha đâu. Thần Hâm Nhiên từ ái sở lên Tô Thần đầu. Cứ như vậy tại Đông Hoa Châu qua vài ngày nữa không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc, mấy ngày nay Tô Thần từ trước đến nay Liễu Như Yên thông qua truyền âm ngọc liên lạc viên, cũng thành công tìm tới tiến vào Thanh Vân Minh phương pháp xử lý. Đó chính là làm bộ thành Liễu Như Yên cận vệ. Bởi vì lần này mang người không thể nhiều, cho nên lần này Tô Thần chỉ dẫn theo Lục La tiến về, thật vất vả xâm nhập vào nội bộ, liền nhìn thấy tiếp ứng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên lần thứ nhất làm loại sự tình này, vẻ mặt còn có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn như cũ bưng bộ kia cao lãnh không gần tại người tư thế. Tuy nói như thế, bất quá thấy được nàng càn rỡ một mặt Tô Thần, lại là nhịn không được dư vị lúc trước tư vị. Trong mắt người khác cao không thể chạm, băng thanh ngọc khiết thánh nữ, cũng bất quá là hắn Tô gia thiếu chủ nô lệ đồ chơi mà thôi. Tới Thanh Vân Minh, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, nhất định không thể bị bọn hắn phát hiện dị thường. Liễu Như Yên không yên lòng dặn dò, ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Bởi vì Lục La vốn là thụ linh, biểu nhìn trên mặt liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mong muốn tại Thanh Vân Minh tìm hiểu tin tức không thể tốt hơn, Tô Thần liền nhường nàng ra đi tìm hiểu tin tức. Trong phòng lập tức liền chỉ còn lại Liễu Như Yên cùng Tô Thần hai người. Hai người ai cũng không nói gì, Tô Thần trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, ánh mắt mãnh liệt Liễu Như Yên muốn coi nhẹ cũng khó khăn, nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thẹn quá thành giận nói rằng, ngươi có thể hay không đừng lại tiếp tục nhìn ta chằm chằm nhìn. Ngươi sợ là không có làm rõ ràng, ta thật là chủ nhân của ngươi. Nghe nói như thế, Tô Thần trực tiếp tiến lên, đem Liễu Như Yên ép dưới thân thể. Liễu Như Yên vẻ mặt tức giận, nguyên bản cao lãnh vẻ mặt không còn sót lại chút gì, liều mạng giãy giụa, có thể Tô Thần đương nhiên sẽ không nhường nàng được, vùng vẫy nửa ngày, kiềm chế ở tay của hắn nguy nhưng bất động. Ngươi thả ta ra. Liễu Như Yên có chút xấu hổ giận dữ nói: "Ngươi dâm phụ, trước đó tại dưới người của ta kêu như vậy vui mừng, hiện tại bắt đầu làm trung trình liệt nữ." Tô Thần trên mặt mang tà mị cười, nói ra không hề nể mặt mũi. Đối với không nghe lời nữ nhân, hắn luôn luôn lo liệu lấy ngủ phục lựa chọn, nàng không phục, vậy thì ngủ đến phục mới thôi. Liễu Như Yên muốn đến lúc đó dâm loạn cảnh tượng, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nhưng ngoài miệng lại quật cường nói rằng: "Ta là bị ép buộc, ngươi đã tới Thanh Vân Minh, nhất thật là thành thật điểm, nơi này nhiều người như vậy, một khi thân phận của ngươi bạo lộ ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Đến bây giờ miệng còn cứng rắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Nói xong, Tô Thần không chút khách khí vỗ xuống Liễu Như Yên cái mông. Liễu Như Yên toàn bộ người kìm lòng không được đến lên tiếng, phản ứng tới mình nói cái gì, khuất nhục nhắm mắt lại. Ngoài miệng nói không muốn không muốn, thân thể cũng là rất thành thật à, thoáng qua một chút cho ngươi đánh sướng rồi à. Tô Thần khỏe miệng một phát, trêu chọc nói rằng. Ta đây là đau, ngươi đang đồ tử, mơ tưởng dùng loại phương thức này đục nhà ta. Nhiều ngày như vậy không gặp, nữ nhân này vẫn mạnh miệng dị thường a. Tô Thần làm xấu cười một tiếng, dùng khốn tiên thẳng, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên hai tay hai chân trói lại. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Vân Minh, ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn. Liễu Như Yên nhịn không được nói rằng, rõ ràng là nàng đều bị trói lấy, nhưng thân thể lại là, nàng rõ ràng hẳn là cảm giác được khuất đụng, vì cái gì? Thân thể giống như không nghe sai khiến. Tô Thần không để ý đến nàng, chậm rãi giải khai đai lưng, lộ ra to con lồng ngực, Liễu Như Yên dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Đừng nói là tại Thanh Vân Minh, liền coi như các ngươi minh chủ ở trước mặt ta, bổ thiếu chủ cũng ngủ định ngươi, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem, mặt ngoài băng thanh ngọc khiết Thanh Vân Minh thành nữ, sau lưng là thế nào cùng nam nhân giao lưu lời người. Ngươi Liễu Như Yên tức giận đến cực điểm, lời còn chưa nói hết, mặt liền bị rút một bạt hai, cường độ không lớn, thấy rõ là cái gì về sau, một cỗ nhiệt ý trong nháy mắt kéo lên. Kia đứng thẳng quái vật khổng lồ đôi ở trước mặt nàng, dường như cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, bản năng động hai lần. Đấu chương xong, chương 206, van cầu ngươi, tha cho ta đi chương 206, van cầu ngươi, tha cho ta đi chương 206 van cầu ngươi, tha cho ta đi một màn này đầy đủ kích thích Tô Thần ánh mắt. Nhất là Liễu Như Yên hiển nhiên cũng là lần đầu tiên bị như thế nhục nhã, với ánh mắt hồng hồng, giống như là một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng, trước đó cao lãnh hình tượng không còn sót lại chút gì, để cho người ta không nhịn được muốn nước hiếp. Tô Thần, ngươi lưu manh Liễu Như Yên toàn thân đều đang run, ngay cả âm thanh cũng run không còn hình dáng, đóng chặt lại mắt, dài tiệp khẽ nhúc nhích, giống như là như hồ điệp mỹ lệ. Gọi lưu manh nào, gọi chủ nhân, lúc này mới bao nhiêu thời gian không thấy, ngươi liền quên thân phận của mình đúng không? Nghe vậy, Tô Thần tà mị cười một tiếng, trực tiếp dùng Long Tiên mạnh mẽ rút Liễu Như Yên hai lần. Liễu Như Yên tuyết trắng gương mặt trong nháy mắt lưu lại hai đạo rất nhỏ vết đỏ, nàng khuất nhục nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Nàng thật là Thanh Vân Minh cao không thể chạm thánh nữ, ai nhìn thấy nàng không phải rất cung kính kêu một tiếng thánh nữ đại nhân. Ngay cả lời quá đáng đều chưa chừng nghe nói, khi nào bị nam nhân khác giống là đối đãi đồ chơi đồng dạng nhục nhã. Gọi không gọi. Nhìn nàng bộ này lã chã trực khóc bộ dáng, Tô Thần trong lòng chỉ cảm thấy có một cô vô danh cao hứng. Người khác liền cọng tóc kia đều không đụng được nữ nhân, giờ phút này liền ở trước mặt hắn, tùy ý hắn nắm. Liễu Như Yên tức giận trừng mắt Tô Thần, lại tại tiếp xúc đến kia Long Tiên về sau, hỏa tốc thu tầm mắt lại. Ta là Thanh Vân Minh thánh nữ, ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, khẽ cắn môi đỏ nói. Ha ha ha, nghe nói như thế, Tô Thần nhịn không được cười lên ha ha. Hắn dùng sức nắm chặt Liễu Như Yên chiếc cằm thon, rét lạnh nói, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu thân phận của mình, đừng quên trước đó Lưu Ảnh Ngọc, ngươi nói để bọn hắn trông thấy Đường Đường thánh nữ, cùng bổn thiếu chủ giao lưu lời người, bọn hắn còn có thể nhận ngươi cái này thánh nữ sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Như Yên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mặc dù Tô Thần cho nàng một loại đan dược, có thể ở trước mặt người ngoài che giấu mình đã phá tấm thân xử nữ, nhưng chân chính quyền sinh sát vẫn là nắm giữ tại Tô Thần trong tay. Một khi hắn đem chứng cứ xuyên phá ra ngoài, đừng nói là thánh nữ, bị đuổi ra tông môn nhận vạn người phỉ nhổ là chuyện sớm hay muộn. Đông nhiên theo chỗ cao rơi xuống, như thế chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn, Liễu Như Yên chỉ là ngẫm lại trong lòng liền một trận hoảng sợ. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên lông mi giật giật, nói rằng, chủ nhân, lúc này mới đối, nghe lời, ta đối nữ nhân của mình luôn luôn rất hào phóng, nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng phải nghe lời. Tô Thần ôm lấy khoe miệng, nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không cầm được đắc ý, Đường Đường thánh nữ thì thế nào, còn không phải đến cho hắn làm nữ nô, tại dưới người hắn phục thị. Bất quá ngươi lời nói mới rồi, thật là để cho ta rất không vui à, nên làm như thế nào, ngươi hẳn phải biết ta. Tô Thần ngồi ở một bên, dù bận vẫn đung dung nhìn xem Liễu Như Yên. Liễu Như Yên trầm mặc thật lâu, gắt gao cắn môi, mê người miệng nhỏ bị cắn trắng bệnh, phảng phất là chưa chín mùi quả đào, nhưng đã mơ hồ tản mát ra mê người khí tức, hấp dẫn người khác tới thưởng thức dung mạo. Đối mặt với nàng căng thẳng, Tô Thần không chút nào sốt ruột, có chút hăng hái phải xem lấy nàng, hắn hôm nay nhất định phải hoàn toàn chinh phục nữ nhân này, lại cao hơn nào, cũng phải cúi đầu xuống phục thị nàng. Do dự thật lâu, Liễu Như Yên đứng người lên, đối với Tô Thần chậm rãi ngồi xuống, mỗi một bước đều giống như hạ 10 phần 10 cố gắng, trên mặt dễ rủa cùng vẻ mâu thuẫn hiển thị rõ. Chỉ là như vậy, vô dụng a. Tô Thần thoải mái thở dài, mặc dù Liễu Như Yên nguyên âm bị hắn cầm lấy đi không bao lâu, nhưng năng lực học tập rất nhanh a, bộ dạng này liền rất tốt. Liễu Như Yên bị trận nói không ra lời, nước mắt không cầm được lưu, nghe nói như thế, thân thể run nhẹ nhẹ, giải khai bên hông đai lưng, lộ ra bạch tới phát sáng xương quai xanh, theo trên hướng xuống, xuân quang nhìn một cái không sót gì. Động tác rất đơn giản, đối Liễu Như Yên mà nói, dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Tô Thần một cái dở trò xấu, còn muốn bổn thiếu chủ dạy ngươi sao? Chính ngươi đến. Tô Thần hai mắt híp lại, mặc dù nữ nhân này mạnh miệng, nhưng thân thể rất thành thật. Gọi lớn tiếng như vậy, là muốn cho các nàng đều nghe thấy sao? Nhìn xem Thanh Vân Minh thánh nữ hiện tại là cái gì thấp hèn dáng vẻ. Thấy thế, Tô Thần khẽ miệng một phát, cười ta nói, "Tô Thần, van cầu ngươi, tha cho ta đi." Liễu Như Yên nhịn không được cầu xin tha thứ, nếu để cho người khác phát hiện, nàng sẽ nhịn không được tự sát. "Gọi ta cái gì?" Tô Thần hỏi, nhìn xem nàng đóng chặt hàm răng, hắn lại hỏi, "Gọi ta cái gì?" "Chủ nhân." "Chủ nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Nghe nói như thế, Tô Thần lại không có buông tha nàng. Dù sao trên giường, nam người thật là nhất không thể lấy tin tưởng. "Muốn sao?" "Cầu ta." Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên nói. "Chủ nhân, nô tỳ nghe vậy." Liễu Như Yên nhìn xem Tô Thần, thật là câu nói kế tiếp lại là chậm chạp nói không nên lời, nàng gần như mất lý trí, trên mặt ửng hồng, mồ hôi làm ướt nàng ba búi tóc đen, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. "Nô tỳ văn ngươi, cầu ngươi trong phòng." Không ngừng truyền đến hai người giao lưu đời người thanh âm. Lục La vừa trở về, còn không có ý thức được Tô Thần đang làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng hiện tại đi vào sợ rằng sẽ quấy rầy Tô Thần chuyện tốt, vẫn chờ ở chỗ này. Có thể nàng càng nghe bên trong đối thoại, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nàng liền xem như có ngốc, cũng biết bọn hắn ở bên trong làm gì. Cái này khiến nàng cái này chưa nhân sự thụ linh nghe mặt đỏ tới mang tai, mặc dù biết dạng này không tốt, nhưng vẫn là kìm lòng không được tiếp tục nghe. Nàng nhếch môi, nhìn không được nhỏ giọng phàn nàn nói, chủ nhân một thế này đều đã có nhiều như vậy nữ nhân, kết quả đến một lần Thanh Vân Minh vẫn là như vậy, trực tiếp liền cùng Liễu Như Yên pha trộn cùng một chỗ. Nữ nhân kia đến cùng có gì tốt? Nhiều như vậy tỷ tỷ rõ ràng đều so Liễu Như Yên có ý tứ nhiều. Bất quá dù sao cũng là chính mình chủ nhân, Lục La vẫn là chi kỷ thiết trí một lớp bình phong, không cách nào làm cho người ngoài nhìn trộm ra bên trong dị thường. Mắt thấy đã chờ ở bên ngoài nhanh hai canh giờ, thanh âm bên trong không có chút nào ý dừng lại, Lục La không nhịn được nghĩ tới chính mình đã từng nhìn thấy những lời kia cuốn mở. Chủ nhân hẳn là so thoại bản từ bên trong những nam nhân kia còn lợi hại hơn a, dù sao nhìn Liễu Như Yên phản ứng, cảm giác giống như thật cao hứng. Đấu chương xong, chương 207, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua hắn không biết xấu hổ như vậy, chương 207, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua hắn không biết xấu hổ như vậy nếu như là mình. Có thể hay không cũng giống Liễu Như Yên như thế phản ứng sao? Nghĩ tới đây, Lục La lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, ý đồ đem trong đầu quái dị ý nghĩ đuổi ra ngoài, không nên không nên, đây chính là chủ nhân a, anh minh thần võ chủ nhân. Bất quá chiếu cố chủ nhân, đó không phải là tiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Lục La nhịn không được rơi vào trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn rún gió vặn cùng một chỗ, tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Cách đó không xa, một cái thanh lục y áo nam nhân hừ phát nhỏ ca, cả lơ phất phơ hướng bên này đi. Hắn thần sắc lười nhác, dường như đối sự tình gì đều không có chút hứng thú nào. Có thể vừa muốn tới trước cửa, liền trông thấy một vị cô nương đứng ở nơi đó. Kia tuấn thiếu nhỏ bộ dáng, da trắng non nà, môi hồng răng trắng, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên, trời sinh dáng người cũng là rất tốt, quả thực chính là khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ. Ánh mắt hắn lập tức liền sáng lên, đội vàng hắng giọng một cái, giả bộ làm một bộ nho nhã lễ độ diễn xuất, đi tới Lục La trước mặt. Vị cô nương này ở chỗ này có phải hay không lạc đường? Tại hạ trước đó thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, có cái gì cần phải rút một tay? Nam nhân có chút cung kính không người, một đôi mắt tham lam tại Lục La trên thân chạy. Xa xa xem xét, liền cảm giác nữ nhân này là cái nhân gian mưu vật, bây giờ khoảng cách gần nhìn, mỹ mạo chỉ nhiều không ít. Lục La nghe thấy hắn, cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền cảm nhận được hắn dính ánh mắt, trong lòng một hồi buồn nôn. Với ngươi không quan hệ. Lục La nhịn không được liếc mắt, tức giận nói. Lời nói này nhường trong lòng nam nhân khó chịu, hắn nhưng là Thanh Vân Minh đại đệ tử, đi tới chỗ nào không phải bạn chúng chú mục tồn tại. Tùy tiện tìm người đệ tử hỏi một chút, ai không biết, hắn Triệu Dương Diệu đại danh. Bất quá nghĩ lại, mỹ lệ nữ nhân đều là mang ý châm biếm hoa hồng, dạng này tương phản cảm giác, đến lúc đó chơi khẳng định không tệ. Đừng lạnh lùng như vậy sao, ta thật là thánh nữ Liễu Như Yên đại sư mình, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta hỗ trợ. Triệu Dương Diệu nói xong, tự hào nâng lên cái cằm, trong lời nói mang theo vài phần dương dương đắc ý ý vị. Hắn cảm thấy mình chuyển ra tầng này thân phận, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ đối với hắn sinh lòng hướng tới. Hắn cũng không tin trước mắt nữ nhân này không hề lay động. Nhưng mà ai biết, Lục La nghe được hắn, không chỉ có không hề lay động, ngược lại nhịn không được quệ quệ khóe môi. Ngươi còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói liền không nên quấy rầy bản cô nương. Sáng loáng ghét bỏ ngữ khí, Triệu Dương Diệu tuy nói không phải một đời thiên tài, nhưng là trong tông môn cũng coi là thiên chi tiêu tử, khi nào nhận nữ nhân loại đãi ngộ này? Ngươi biết ta là ai không? Dùng loại thái độ này. Nghe vậy, Triệu Dương Diệu nhịn không được nói rằng, Liêu Như Yên đại sư huynh a. Lục La đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng biểu hiện ra rõ ràng như vậy không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, nam nhân này thế nào còn cùng nghe không hiểu lời nói như thế, một lần cường điệu thân phận của mình. Bất quá chỉ là cái tông môn đại sư huynh, có cái gì tốt khoe khoang. Nàng chủ nhân trước kia còn là Thần Long đại đế đâu, cũng không giống hắn tự tin một cách mù quáng như vậy a. Ngươi Triệu Dương Diệu nghe nói như thế, trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lúc nhất thời thế mà không biết do nói cái gì. Mà Lục La đã bởi vì ghét bỏ hắn quá ổn, lại nghe không hiểu tiếng người, không đúng, là cây lời nói, dứt khoát chính mình đi qua một bên, rời xa hắn. Một màn này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Triệu Dương Diệu quyền uy, nghĩ hắn muốn dạng gì nữ nhân không có, bây giờ chính mình chủ động lấy lòng, nữ nhân này thế mà còn dám không biết tốt xấu cự tuyệt hắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lộ ra tu vi của mình. Hắn bây giờ bất quá mấy chục tuổi, liền đã đạt đến đại thánh cảnh nhất trọng, nói là thiên phú dị bẩm, cũng không đủ. Những người khác nếu là trông thấy tu vi của hắn, khẳng định cũng biết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Độc thuộc tại đại thánh cảnh nhất trọng uy áp trong nháy mắt quét sạch bốn phía, hướng phía Lục La phương hướng tụ lại. Triệu Dương Diệu nhịn không được lộ ra âm tàn nụ cười, hắn đã chờ mong Lục La tại cái này áp bách phía dưới quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nhưng nàng vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại biết sai cũng đã chậm. Nhưng ai biết, kia cố uy áp còn chưa tới Lục La trước mặt, liền bị Lục La tùy ý một cái đưa tay, nhẹ nhõm hóa giải. Triệu Dương Diệu nụ cười cứng ngắt trên mặt. Đại thánh cảnh nhất trọng uy áp, liền nhẹ nhàng như vậy bị hóa giải. Mà hắn giờ phút này hành vi, cũng thành công hấp dẫn Lục La. Nàng là thụ linh, mặc dù có đôi khi đối với nhân loại những cảm tình kia không phải rất mẫn cảm, nhưng nàng liền xem như đồ đần, cũng có thể cảm giác được nam nhân này không có lòng tốt. Nghĩ tới đây, Lục La trừng mắt Triệu Dương Diệu, nếu như không phải bởi vì nơi này là tại Thanh Vân Minh, nàng không muốn cho chủ nhân gây chuyện, đã sớm phản kích trở về. Ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi vì cái gì phía sau tập kích bất ngờ ta? Lục La tú khí lông mày vặn cùng một chỗ, nhịn không được hỏi. Buồn cười, ta có gì có thể nhằm vào ngươi, đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn này liền khả năng hấp dẫn chú ý của ta, ngươi loại nữ nhân này, cho không ta chơi đều không cần. Triệu Dương Diệu lâm vào thật sâu trong hoài nghi, vừa nghe thấy nàng, lập tức mạnh miệng về đối đi qua. Lục La nhìn lên trước mặt nam nhân này thế mà chết như vậy không muốn mặt, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Nàng còn hấp dẫn hắn. Nàng là mắt mù à, đặt vào chủ nhân loại nào châu ngọc không cần, lựa chọn thực lực này cũng không đổi kịp tiểu tử của nàng. Ai hấp dẫn chú ý của ngươi lực, rõ ràng chính là ngươi tập kích bất ngờ ta, ngươi nếu không phục ý, chúng ta liền đến đấu một trận. Lục La dậm chân, trắng bóc khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Triệu Dương Diệu nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng không chắc, chỉ có thể nhắm mắt nói, ta thật là Thanh Vân Minh đại sư huynh, cùng ngươi một cái bắt nguồn không rõ nữ nhân, đừng đến lúc đó thua, liền nói ta lấy mạnh nhất yếu. Lục La bị hắn khí cười, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua hắn không biết xấu hổ như vậy. Nghĩ tới đây, Lục La cũng không khách khí nữa, đưa tay chính là một đạo linh lực phát ra, Triệu Dương Diệu vội vàng ứng đối. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân chỉ là nhìn như tùy ý một chiều, hắn dùng bảy thành lực đạo, lại vẫn là không cách nào hóa giải, trực tiếp đâm vào trên cửa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Dương Diệu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Liễu Như Yên ở sân nhỏ, cũng bởi vì là Triệu Dương Diệu cái này hình người lưu đạn, run lên ba run. Triệu Dương Diệu che ngực, thần sắc chật vật, rơi xuống sám nhường hắn ăn đầy miệng, cùng máu tươi lăn lộn cùng một chỗ, cả người đầy bụi đất. Hắn không thể tin chừng vào mắt, hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này mặt ngoài yếu ớt nữ nhân, lại có thể nhường hắn chật vật như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt tuyệt đối không phải loại lương thiện, ít ra cảnh giới nhất định ở trên hắn. Hắn Thanh Vân Minh đại sư mình, khi nào nhận qua loại đãi ngộ này, vẫn là bị một nữ nhân. Triệu Dương Diệu nhe răng trợn mắt nhìn xem Lục La, bộ dáng kia, hận không thể rút nàng gần, lột da của nàng. Lục La nhịn không được bĩu môi, nghĩ không ra nam nhân này yếu tới loại trình độ này, nàng chỉ có điều tiện tay một kích, liền để hắn chật vật như thế. Đồ ăn, liền luận nhiều. Lục La ở trên cao nhìn xuống giống quan sát sâu kiến đồng dạng nhìn xem Triệu Dương Diệu, sạch sẽ gọn gàng nàng cùng Triệu Dương Diệu chật vật sinh ra trên lệnh rõ ràng. Nàng lườm Triệu Dương Diệu một cái, khinh thường nói, có tự ngạo thời gian, còn không bằng nhiều hơn tu luyện. Tấu chương xong, chương 208, con mẹ nó ngươi là ai? Cùng sư muội ta là quan hệ như thế nào? Chương 208, con mẹ nó ngươi là ai? Cùng sư muội ta là quan hệ như thế nào? Triệu Dương Diệu nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đầu ông một chút nổ tung. Hắn sống lớn như thế còn không có bị một cái tiểu nha đầu nhục nhã qua, hắn hận không thể đem Lục La mạnh mẽ ép dưới thân thể, đùa chơi chết nàng, lại đem nàng ném cho ký viện, nhìn nàng còn có thể hay không cao ngạo lên. Lục La thấy Triệu Dương Diệu một bộ thụ thiên đại khuất nhục bộ dáng, bạch nhãn hận không thể bạch lên trời. rõ ràng là chính hắn chủ động kiếm chuyện, thế nào còn một bộ bị khi phụ bộ dáng. Nàng không thèm để ý loại này kỳ hoa, chỉ là yên lặng quay người, cách hắn càng hơi xa một chút. Triệu Dương Diệu càng nghĩ càng giận, nhìn xem Lục La phản ứng, càng là giận không chỗ phát tiết, hắn gắt gao cắn răng hàm. Lão tử còn không có nhận qua lớn như thế khuất nhục, cô gái này mặt ngoài lợi hại như vậy, khẳng định là sau lưng làm ra thủ đoạn, nếu không làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hắn hôm nay liền phải vì dân trừ hại, mạnh mẽ giáo huấn một chút Lục La. Nghĩ tới đây, tay hắn nắm thành quả đấm, linh lực bắt đầu ấp ủ mà hai người còn ở trong phòng kịch chiến, Tô Thần vừa mới hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, vốn đang hứng thú mười phần, nhưng đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn, mạnh mẽ đem động tác của hắn đã ngừng lại. Bây giờ càng là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tô Thần sắc mặt dị thường khó coi, mà Liễu Như Yên cũng là một bộ chuyện tốt bị đánh gãy, có chút kẻ nhạt vô vị biểu lộ. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tô Thần càng nghĩ càng giận, mặc vào khỏa quần liền liền xông ra ngoài. Hắn cũng là muốn nhìn đến tột cùng là cái nào quy tôn tử dám quấy rầy chuyện tốt của hắn. Mà vừa ra ngoài, hắn liền trông thấy một cái âm hiểm tiểu nhân thế mà ở sau lưng công kích Lục La. Hắn trực tiếp một cước đạp tới. Chuyên chú vào Lục La Triệu Dương Diệu căn bản không có phát giác được Tô Thần động tác, thì phản ứng lúc liền đã bị đạp người ngã ngửa đổ. Hắn tức hổn hển kêu to, "Ai, đạp ngựa đến cùng là ai, lại dám đạp lão tử, có biết hay không lão tử là ai? Lại dám đối với ta như vậy? Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ức hiếp ta người, liền là không được." Tô Thần lại làm một cước đi lên, dùng 10 phần 10 lực đạo. Triệu Dương Diệu đau cả khuôn mặt đều bầm méo, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nhìn đến Tô Thần. Chỉ thấy hắn nam nhân trước mặt để chân nửa người trên, một gương mặt tuấn tú mang theo tà khí lại âm nhu, phong thần tuấn lãng, trên mặt còn mang theo ăn uống no đủ thỏa mãn chi sắc, ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn lại phía sau hắn sân nhỏ, không phải Liễu Như Yên còn có thể là ai, từ nơi nào đi ra, liếc qua thấy ngay. Kia nam nhân này, đến cùng là ai? Con mẹ nó ngươi là ai? Cùng sư muội ta là quan hệ như thế nào? Triệu Dương Diệu nhịn không được hỏi, nghĩ tới điều gì, sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn. Lục La nhìn thấy Tô Thần rốt cục hiện ra, vội vàng lênh lợi đi tới, đứng ở Tô Thần trước mặt, "Chủ nhân, ngươi có thể tính tới, cái này nam giống như là có bệnh như thế, một mực đối ta dây dưa không rõ." Triệu Dương Diệu nhìn xem hai người cử chỉ thân mật, được nghe lại Lục La xưng hô, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút tức hộc máu. Hắn không biết rõ Lục La thụ linh thân phận, liền cho rằng Lục La là cam tâm tình nguyện cho Tô Thần làm nữ nô. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng, mà Lục La dễ như trở bàn tay ngay trước mặt của hắn gọi một cái nam nhân khác chủ nhân. Tô Thần vừa rồi liền thấy Triệu Dương Diệu mong muốn tập kích bất ngờ Lục La, bây giờ nghe được Lục La nói lời, lập tức minh bạch hắn không phải vật gì tốt, nguyên bản lời muốn nói tại trong bụng nổi lên một vòng, lại sửa lại thoại thuật. "Chính là ngươi nghĩ loại quan hệ này đi." Lời này ám chỉ ý vị mười phần, lại phối hợp Tô Thần hiện tại bộ dáng, cùng là nam nhân, Triệu Dương Diệu lập tức liền hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắn hai mắt tối sầm, khí huyết dâng lên, hận không thể tại chỗ đem nam nhân này ngàn đao bầm thây. Liêu Như Yên là ai? Đây chính là Thanh Vân Minh Băng Thanh Ngọc Khiết cao lãnh chi hoa, bình thường nam nhân căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng. Cái này cái mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì? Bất quá chỉ là lớn một bộ tốt bề ngoài mà thôi. Hơn nữa hắn là Liễu Như Yên sư mình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền xem như ra tay, cũng hẳn là hắn mới đúng, dựa vào cái gì nhường Tô Thần nhanh chân đến trước? Vừa nghĩ tới chính mình nuôi nhiều năm như vậy cải trắng bị heo cho hủy, Triệu Dương Diệu liền đau lòng như góc. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nhúng chàm như khói sư muội, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bao nhiêu cân lượng, ta muốn quyết đấu với ngươi. Triệu Dương Diệu đứng thẳng người, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi thua, liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Về sau không còn muốn xuất hiện tại như khói sư muội trước mặt, ta dựa vào cái gì cùng ngươi quyết đấu? Liền ngươi chút thực lực ấy giới, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Tô Thần nhịn không được sủi cười một tiếng. Lục La ở bên cạnh nói thầm không ngừng, đem Triệu Dương Diệu vừa rồi kỳ hoa sự tích tất cả đều nói ra. Dễ như trở bàn tay liền bị Lục La đánh thành dạng này, quyết đấu với ngươi, ta đều sợ người khác nói bản công tử ước hiếp người. Lời nói này thực sự đâm tâm, Triệu Dương Diệu khí muốn phản bác, có thể sự thật sắc thực giống Tô Thần nói như vậy, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cắn nát răng ngà hướng trong bụng ướt. Ngươi nói cách khác khoác lác bản sự, không phải là sợ ta, cho nên cố ý nói loại lời này cho mình giữ lại mặt mũi à? Triệu Dương Diệu nói xong, lại nhìn về phía Lục La, đi theo hắn loại người này, còn không bằng đi theo ta, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống đã. Lời này đối với Tô Thần có thể nói là sáng loáng khiêu khích. Không biết do cái này Triệu Dương Diệu là ai cho dũng khí của hắn, chỉ là đại thánh cảnh nhất trọng, lại dám phách lối như vậy. Nhưng là không sao, hắn Tô Thần yêu nhất đánh loại người này mặt. Có ít người, trừ miệng cứng rắn, không còn gì khác. Thấy thế, Tô Thần khoe miệng có chút dương lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngươi trước có thể tiếp nhận ta một chiêu, lại nói loại này khoác lác ca. Triệu Dương Diệu đứng thẳng người, rút ra bội kiếm, linh lực bao trùm ở phía trên, kiếm thứ nhất liền dùng thực sự thực lực. Hắn thế như trẻ tre, tại kiếm khí lôi cuốn phía dưới, trung quanh cuồng phong gào thét, liền cả thiên không dường như cũng theo đó biến sắc, tốc độ nhanh chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy một đoàn quang ảnh. Triệu Dương Diệu một kiếm này dùng 10 phần 10 lực đạo, vì chính là một chiêu chế địch, thật tốt cho cái này cái mao đầu tiểu tử một bài học. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn lập tức đến Tô Thần trước mặt thời điểm, nguyên bản đứng ở nơi đó Tô Thần bỗng nhiên một cái lắc mình, không thấy tăm hơi. Triệu Dương Diệu trừng to mắt, không có khả năng, đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ, lôi cuốn lấy gió lốc cưỡng chế phía dưới, cùng hắn người cùng cảnh giới mong muốn trốn tránh đều mười phần chậm chạp, mà cái này Tô Thần, thế mà nhanh nhường hắn liền tàn ảnh cũng không thấy. Hắn mạnh dừng lực đạo, nhìn chung quanh, tìm kiếm Tô Thần thân ảnh. Nơi bả vai bỗng nhiên truyền đến đau đớn, hắn vô ý thức quay đầu, lại phát hiện Tô Thần đang đứng tại hắn cách đó không xa, còn thu lại cánh tay, rất rõ ràng vừa rồi kia một chút chính là hắn động. Đây là chiêu thứ nhất. Tô Thần miễn cưỡng nói thế nào? Nếu như không phải tại Thanh Vân Minh có nhiệm vụ, tạm thời không thể giết người, hắn đều muốn trực tiếp giết chết gia hỏa này. Không hổ là chủ nhân, cái kia kỳ hoa tại thủ hạ của ngươi không hề có lực hoàn thủ. Lục La nhịn không được reo hò một tiếng, thương phấn nói. Triệu Dương Diệu sắc mặt khó coi, tay cầm chuôi kiếm dùng sức, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tấu chương xong, chương 209, Liễu Như Yên là người của ta chương 209, Liễu Như Yên là người của ta có thể hắn trên miệng vẫn là không tha người. Ta vừa rồi kia một chút chỉ là thăm dò ngươi mà thôi, căn bản là vô dụng nhiều ít công phu, ngươi có gì có thể đắc ý. Nhìn xem hắn có chút thở hổn hển cùng bộ dáng chật vật, cùng lời hắn nói 10 phần không xứng đôi, Tô Thần trải qua vừa rồi giao thủ, không sai biệt lắm nhìn ra cảnh giới của hắn. Vừa rồi kia một chút, cơ hội là cực hạn của hắn. Chớ ép bức, động thủ đi. Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, khinh thường nói. Hắn nhàn nhã đứng tại chỗ, cùng lăn lộn thân dính đầy máu, mồ hôi rầm rề Triệu Dương Diệu sinh ra chênh lệch rõ ràng. Câu nói này không thể nghi ngờ là đem Triệu Dương Diệu lòng tự trọng nhấn trên mặt đất mạnh mẽ trả đạn. Hắn thở hổn hển, một đôi mắt dường như tôi động, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Thần chỉ sợ đã bị thiên đao bắt quả. Triệu Dương Diệu cắn răng một cái quan, điều động quanh thân linh lực, sau lưng của hắn xuất hiện một vòng đại nhật, hiển nhiên dự định biểu hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Giờ phút này bầu trời dường như cũng nhận hắn hiệu triệu, bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt vang lên trận trận kinh lôi, trên kiếm của hắn bị linh lực bao khỏa, quét sạch cuốn phòng, thổi người tay áo tung bay. Triệu Dương Diệu gắt gao cắn chặt hàm răng, không ngừng cố gắng, kia lôi cuốn lấy gió lốc càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh mặt đất bụi đất tung bay, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại đứng ở nơi đó Tô Thần. Hắn cũng không tin, đến từ đại thánh cảnh nhất trọng một kích toàn lực, không có cách nào dung chuyển cái này tiểu tử cuồng vọng. Theo Triệu Dương Diệu hét lớn một tiếng, mãnh liệt linh lực hướng phía Tô Thần đánh tới. Mắt thấy đã tới gần Tô Thần vẫn không lúc đích. Hắn nhịn không được cười lạnh, hiện tại biết sự lợi hại của hắn đi, nhường hắn vừa rồi như vậy tự đại, hiện tại hắn liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không kịp. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tế ra của mình kiếm, tùy ý chặn lại. Mắt thấy kia mãnh liệt gió lốc bởi vì hắn ngăn cản, tứ tán ra, chung quanh nhấc lên cuồng phong để cho người ta cơ hồ đứng thẳng không được. Có thể kia Tô Thần không nhúc nhích tí nào, dường như bày ở trước mặt không phải đại thánh cảnh nhất trọng một kích toàn lực, chỉ là tùy ý một chút mà thôi. Sao, làm sao có thể, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Triệu Dương Diệu kìm lòng không được lùi lại hai bước, không dám tưởng tượng toàn lực của mình một kích, người ta thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Thần lạnh nhạt nói, nếu như không có, nhưng chính là sự phản kích của ta. Nghe đến đó, Triệu Dương Diệu trực tiếp không quan tâm vào tới. Hắn cũng không tin trước mặt cái này cái mao đầu tiểu tử có thể có thực lực gì, vừa mới khẳng định là trên thân mang theo hộ thân pháp bảo loại hình đồ vật. Lần này, hắn tuyệt đối không có may mắn như vậy. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian vào tới, xách theo kiếm, đối với Tô Thần đầu liền bổ xuống. Lần này, Tô Thần không có lựa chọn né tránh, mà là đồng dạng dùng kiếm đúng rồi đi lên, lớn số lượng lớn đụng vào nhau, tác động đến lấy hết thể trung quanh, ở trung tâm hai người lại dường như dừng lại đồng dạng, cứ như vậy giằng co. Triệu Dương Diệu quyết tâm, tăng thêm mấy phần lực đạo. Liên loại trình độ này sao? Tô Thần vừa dứt tiếng, Triệu Dương Diệu nhịn không được nhìn xem hắn, đối diện nam nhân trong con ngươi tràn đầy lạnh nhạt, không có chút nào chật vật, dường như nhìn xem một cái rất rưởi. Thấy thế, Triệu Dương Diệu nhịn không được ngây ngẩn cả người, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, hắn cảm thấy mình giống như chọc cái gì không nên dây vào người. Không cho hắn thời gian thở dốc, Tô Thần một cái nhấc kiếm, mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, cùng vừa rồi lười biếng bộ dáng không chút nào cùng, nhìn xem nhẹ nhàng, có thể rơi vào Triệu Dương Diệu trên thân giường như nặng ngàn cân. Hắn nhất thời không quan sát, kiếm trong tay tuột tay bay ra ngoài, cả người hắn cũng lảo đảo mấy lần, trực tiếp ném xuống đất, rơi xuống chó gầm bùn. Tô Thần trên không trung huy vũ một cái gọn gàng kiếm hoa, mũi kiếm trực chỉ Triệu Dương Diệu cổ. Liên ngươi, còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta. Ý chào phúng mười phần lời nói, đang nhìn treo tại trên cổ đao, Triệu Dương Diệu thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn trên trán trong nháy mắt chạy xuống to như hạt đậu mồ hôi, hai mắt không có chút nào lo nghĩ nhìn xem kiếm phương hướng, thở hổn hển, lông mày vặn giống như có thể kẹp chết một con rồi. Kiếm kia chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu, lưỡi kiếm sắc bén liền có thể chà phá cổ của hắn, hoàn toàn muốn cái mạng nhỏ của hắn. Trong lòng của hắn bay ra sợ hãi, dọa đến hắn cơ hồ không dám nói lời nào. Không có ý nghĩa. Tô Thần thu hồi kiếm, nói rằng, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn gặp máu, cút nhanh lên a. Triệu Dương Diệu lảo đảo đứng người lên, hai chân như nhũn ra, hai cổ phát run. Gần như sợ hãi tử vong vẫn là không có nhường hắn tỉnh táo lại, hắn thậm chí có muốn trực tiếp té xỉu cảm giác. Ngươi chớ đắc ý, mặc dù không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì, có loại thực lực này, nhưng là nơi này chính là Thanh Vân Minh, dùng ngươi không được tùy ý dương ai. Triệu Dương Diệu ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nói xong lời cuối cùng, dường như đã có lực lượng, còn có Liễu Như Yên cái kia lẳng lơ, mặt ngoài là Thanh Vân Minh thánh nữ, kỳ thật sau lưng chính là gái điếm. Nghe nói như thế, Tô Thần Long Mi liền nhíu lại quặp lông, mặc dù Liễu Như Yên còn không tính là nàng nữ nhân, nhưng là đã cùng hắn đi phu thê chi sự, Triệu Dương Diệu lời nói này không khác là đang đánh mặt của hắn. Nghĩ tới đây, Tô Thần bước nhanh lách mình đi qua, một cước đá vào Triệu Dương Diệu trên ngực. Triệu Dương Diệu nhất thời không quan sát, trực tiếp ngã chó gầm bùn, một cước này nhường hắn vốn cũng không thống khoái thân thể càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Tốc độ thật nhanh. Hắn vừa rồi thậm chí không có phát giác được Tô Thần là lúc nào tới trước mặt hắn. Trước mặt cái này bề ngoài xấu xí nam nhân, quả thực chính là yêu quái. Nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói Liễu Như Yên nói xấu, lần tiếp theo cũng không phải là một cước khách khí như vậy. Tô Thần khẽ miệng một phát, phách lối nói, nơi này dù sao cũng là Thanh Vân Minh, hắn không thể trực tiếp giết Triệu Dương Diệu, nhưng cho chút giáo huấn vẫn là có thể. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Triệu Dương Diệu đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay mọi thứ đều đối với hắn đả kích rất lớn, qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có nhận qua lớn như thế khuất phục đâu. Đi không có mấy bước, Triệu Dương Diệu càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được quay đầu nổi giận mắng. Chính là gái điếm túi, sau lưng chơi như vậy hoa, buộc cho ngươi còn xem nàng như bảo, trong âm thầm không biết rõ cùng nhiều ít nam nhân ngủ qua đâu. Nghe nói như thế, Tô Thần đưa tay, một đạo linh lực bay ra, trực tiếp đánh trúng Triệu Dương Diệu nửa người dưới. Quần của hắn trực tiếp rớt xuống, lộ ra hai cái trắng bóng đùi. Lục La thấy cảnh này, nhịn không được che mắt, lại nhịn không được khinh bị nói, hắn phía dưới thật nhỏ à, có phải hay không quá tự ti, cho nên tâm như thế bẩn, chỉ cần là không có được liền phải chửi đối. Vừa rồi Triệu Dương Diệu nói những lời kia, đối với Lục La mà nói, đơn giản chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Chính mình không có bản sự, cứ như vậy trong lòng tự an ủi mình. Đồng thời, nàng cũng mười phần xem thường Triệu Dương Diệu loại người này, tự cho mình thành cao, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, còn một chút tố chất đều không có, thấy không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Nghe nói như thế, Triệu Dương Diệu mặt thoạt đỏ thoạt trắng, kéo quần lên hốt hoảng mà chạy. Liệu Như Yên lại như thế nào, vậy cũng là người của ta, cũng không tới phiên hắn khoa tay múa chân. Nhìn xem Triệu Dương Diệu chật vật chạy trốn bóng lưng, Tô Thần khí phách nói. Liệu Như Yên vừa vặn chỉnh lý tốt quần áo trên người, đi ra, liền nghe Tô Thần lời nói này. Tấu chương xong, chương 210, ngươi đang đồ tử, còn đang suy nghĩ những này chương 210, ngươi đang đồ tử, còn đang suy nghĩ những này nghe vậy, Liệu Như Yên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng đống nhiên ấm áp. Nàng vừa rồi cũng không phải là không có nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, cũng nghe tới Triệu Dương Diệu vũ nhục nàng, chỉ là nàng khi đó quần áo không chỉnh tề, thật không tiện ra mặt. Nhưng là trong lòng cũng rất bị khuất, vừa tức vừa buồn bực. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như thế nhục nhã qua, lại cứ chính mình còn không có cách nào giải thích. Nghĩ đến Tô Thần vì chính mình ra mặt, nàng liền nhịn không được có chút cảm động. Nội tâm đột nhiên cảm giác được Tô Thần là có thể phó thác cả đời người, nguyên bản hoang vu lớp đất giữa, tại lúc này dường như manh sinh ra sinh mệnh nảy sinh, một chút xíu lớn lên. Tô Thần, hắn là đại sư minh của ta, ngươi ở chỗ này thân phận là khác thế gia công tử thần bí, lịch luyện thời gian đối ta có ân tình, cho nên mới để báo đáp ta. Như bây giờ làm việc có phải hay không quá mức khoa trương, lấy hắn có thủ tất báo tính cách, chỉ sợ sẽ không thiện. Liễu Như Yên nhìn xem Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nói, gọi ta cái gì? Tô Thần làm xấu cười một tiếng, trực tiếp đem Liễu Như Yên kéo vào trong ngực. Liễu Như Yên không kịp chuẩn bị, cảm thụ được Tô Thần mạnh hữu lực nhịp tim, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thấy thế, nàng nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, giận trách, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi đang đồ tử, còn đang suy nghĩ những này, nhưng tại chạm đến Tô Thần sáng lấp lánh ánh mắt về sau, nàng lời đến quẻ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, do dự một hồi, lúc này mới bất đắc dĩ nói rằng, chủ nhân, sợ cái gì, ta Tô Thần thiên thật là không sợ không sợ đất Tô gia thiếu chủ. Tô Thần nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng, ôm Liễu Như Yên khí lực chặt hơn một chút. Một cái bàn tay heo ăn mặt, bao trùm tại Liễu Như Yên trên cằm đông. Lục La ở bên cạnh xem bọn hắn liếc mắt đưa tình, không biết rõ vì cái gì, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không cao hứng, nàng không nhịn được nghĩ nếu như tại Tô Thần trong ngực chính là mình đâu. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được run lên giật mình, đem trong đầu những cái kia không khỏe mạnh ý nghĩ đều đuổi ra ngoài. Mà một bên khác, Triệu Dương Diệu chật vật chạy trốn, mạnh mẽ đâm tới, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử ức hiếp tới này tấm ruộng đồng. Còn có cái kia Liễu Như Yên, mặt ngoài là cao không thể chạm, băng thanh ngọc khiết tiên nữ. Bình thường nhìn nhiều nàng vài lần cũng không nguyện ý, nhưng trên thực tế sau lưng chơi như bậy hoa, nhường hắn chơi đùa không được sao? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn phải cố gắng tu luyện, nhường cái kia không biết tốt xấu nữ nhân hối hận. Hắn muốn để nàng biết, hắn Triệu Dương Diệu cũng không phải dễ chơi, đến lúc đó nàng hối hận, miễn cưỡng để nàng làm nữ nô, cũng không phải là không thể được. Nghĩ như vậy, Triệu Dương Diệu tâm tình tốt rất nhiều, nhịn không được Dương Dương đáp ý lên. Triệu Dương Diệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn chật vật như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe được thanh âm này, Triệu Dương Diệu nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một cái cười tủm tỉm người đứng ở nơi đó, người này không là người khác, chính là Thanh Vân Minh Thánh Tử, Cố Phi Dương. Cùng là nam nhân, Cố Phi Dương tuổi còn trẻ, liền đã đến đại thánh kính ngũ trọng cảnh giới, so chính hắn cao dòng dã 4 cái cảnh giới. Mà Cố Phi Dương bản nhân thậm chí so Triệu Dương Diệu nhỏ một chút tuổi, cùng là nam nhân, bọn hắn sau lưng đều sẽ ám đâm đâm tương đối. Cho nên Triệu Dương Diệu bây giờ chật vật như vậy, nhường Cố Phi Dương nhìn thấy, trong lòng nhưng thật ra là mười phần khó chịu, nhưng là nghĩ đến cái kia Tô Thần quỷ dị chỗ, lại không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Nghĩ tới đây, Triệu Dương Diệu một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm Cố Phi Dương cánh tay, khóc kể lể. Thánh tử đại nhân có chỗ không biết à, hôm nay ta đi tìm Liễu Như Yên vốn là bởi vì có việc, có thể bạn bạn không nghĩ tới, theo Liễu Như Yên trong phòng thế mà hiện ra một cái người để trần dã nam nhân. Nghe nói như thế, Cố Phi Dương nguyên bản cười tủm tỉm thần sắc không kèm được. Lại nhìn Triệu Dương Diệu bộ này bộ dáng chật vật, hắn nhịn không được ghét bỏ quệt quệt khóe môi, nhưng trên mặt vẫn treo giả nhân giả nghĩa cười. Người cụ thể nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Phi Dương trong lòng có loại dự cảm xấu, nói chuyện ngữ tốc cũng không tự chủ được đội bằng lên. Thánh tử có chỗ không biết ta lúc đầu muốn hỏi một chút cụ thể là chuyện gì đây, có thể nam nhân kia mười phần phách lối, biểu thị Liễu Như Yên là nữ nhân của hắn, ta nhất thời giận, lúc đầu muốn dạy dỗ một chút, kết quả kia không rõ lai lịch nam nhân rất tà môn, ta bây giờ liền thành bộ dáng này. Triệu Dương Diệu nói xong lời cuối cùng, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến chính mình bộ này bộ dáng chật vật, hận không thể cắn nát Tô Thần xương cốt để giải mối hận trong lòng. Cố Phi Dương nghe đến đó, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức giận không chỗ phát tiết. hắn nhưng là Thanh Vân Minh thánh tử, mà Liễu Như Yên đúng lúc là Thanh Vân Minh thánh nữ, tại Cố Phi Dương trong lòng, hắn đã sớm đem Liễu Như Yên xem như chính mình bật trong bàn tay. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền bị cùng một chỗ tương đối, Cố Phi Dương liền chờ tìm cơ hội thích hợp, hoàn toàn nhận lấy Liễu Như Yên đâu. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, thế mà một cái bị không biết tên dã nam nhân cho nhanh chân đến trước, cái này khiến hắn làm sao không sinh khí. Nghĩ tới đây, Cố Phi Dương khí nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Ngươi nhưng khi nhìn rõ nam nhân kia bộ dáng, là phương nào nhân sĩ? Cố Phi Dương mặc dù sinh khí, nhưng là tối thiểu nhất vẫn là có mấy phần lý trí, không có trực tiếp xung qua. Nếu như đối phương là thần bí bối cảnh công tử gì gì đó, hắn như thế đi qua khả năng ảnh hưởng đến toàn cả gia tộc vận mệnh. Mặc dù Liễu Như Yên rất tốt, nhưng chính là nữ nhân mà thôi, hắn là cao quý Thanh Vân Minh thánh tử, về sau muốn cái gì nữ nhân không có, không đáng vì một nữ nhân cho mình gây thù hằn. Triệu Dương Diệu tự nhiên nghe được Cố Phi Dương lời nói bên trong tìm hiểu ý tứ, thật là thật vất vả có cái báo thù rửa hận cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Thế là, hắn thêm mắm thêm muối nói, ta nhìn kia mao đầu tiểu tử tuổi không lớn lắm, không biết rõ đi cái gì bận khí cất chó, này mới khiến ta ăn phải cái lô bốn, quần áo cũng rách rưới không còn hình dáng, không biết là các phương nhân sĩ, ta cũng không nhìn quen mắt. Triệu Dương Diệu mặc dù tu vi không có Cố Phi Dương cao, nhưng cũng coi là thế gia đại tộc công tử. Mặc dù cùng những cái kia đỉnh cấp thế gia không cách nào so sánh được, nhưng là nếu như hắn không quen biết lời nói, người kia phần lớn chính là không có bối cảnh gì người bình thường. Hắn quả thực chính là không đem toàn bộ Thanh Vân Minh để vào mắt, cũng không biết rốt cuộc là người nào, cố gắng chính là ỷ vào tu vi ép buộc thánh nữ. Ta lúc đầu muốn chuyển ra thánh tử tên tuổi, nhưng hắn biết khó mà lui, có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn thế mà khinh thường nói không coi ngươi ra gì, ta một cái sinh khí, lúc này mới cùng hắn đánh lên, cho nên thành bộ dáng này. Triệu Dương Diệu nhìn Cố Phi Dương ở nơi đó do dự, chậm chạp không có ý định tiến thêm một bước, thế là dứt khoát phát hung ác, liền chân tướng cũng mặc kệ, bắt đầu nói bừa loạn tạo lên châm ngòi thổi gió. Hắn cũng không tin lấy Cố Phi Dương tầm cao khí ngạo, nghe được có người nhìn như vậy nhẹ chính mình, còn có thể nhịn được. Lời nói này xong, Cố Phi Dương sắc mặt càng thêm khó xử, ngươi nói cái gì? Cái kia bắt nguồn không rõ mao đầu tiểu tử thế mà cuồng vọng như vậy. Thiên chân vạn sắc à, hắn thậm chí nói, đừng nói là thánh tử, liền xem như minh chủ tới, hắn cũng không để vào mắt đâu. Đấu chương xong, chương 211, ta không sợ nhất chính là thánh tử chương 211, ta không sợ nhất chính là thánh tử tiểu tử kia lại dám cuồng vọng như vậy. Cố Phi Dương nghe nói như thế, nguyên bản giả nhân giả nghĩa mặt hoàn toàn không kèm được, trên mặt không tự chủ được có chút dữ tợn. Đúng à, ta đoán chừng Liễu Như Yên tám thành cũng là bị cưỡng bách, chúng ta phải sớm một chút nhường nàng thoát ly khổ hải a, ta là không được, chỉ có thể chờ đợi thánh tử đi cứu, nhường Liễu Như Yên nhìn xem, đến cùng ai mới thật sự là chân nam nhân. Triệu Dương Diệu vẻ mặt định hót nói rằng, hắn quá hiểu Cố Phi Dương dạng này là người, nâng giết đối bất kỳ người đàn ông nào đều hữu dụng. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là chẳng thèm nó tới. Mặc dù Cố Phi Dương lợi hại, nhưng thân thế bối cảnh so sánh với hắn kém xa, gia tông môn, loại người này cũng chỉ có thể là vì hắn bán mạng mặt hàng. Bất quá bây giờ cũng coi là có việc cầu người, Triệu Dương Diệu tự nhiên sẽ không nói ra. Quả nhiên, nghe nói như thế, Cố Phi Dương nhịn không được đắc chí lên, đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình giống như thiên thần hàng thế giải cứu Liễu Như Yên xuất thủy lửa, về sau nhường nàng vừa gặp đã cảm mến. Mặc dù Liễu Như Yên là phá hải, nhưng lấy nàng tư sắc, làm chính mình nữ nô, chơi hẳn là rất thoải mái. Ngươi nói cái kia dã nam người ở nơi nào? Ta cái này đi chiếu cố hắn, đi giải cứu như khói sư muội. Cố Phi Dương khỏe miệng có chút dương lên nói, trên mặt hăng hái, không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn thấy hắn bộ này tự đại bộ dáng, Triệu Dương Diệu vốn là muốn nhắc nhở một chút Tô Thần bên người cái kia cổ quái chuyện của nữ nhân, lập tức nhường hắn nuốt xuống bụng bên trong. Mặc dù hắn muốn cho Cố Phi Dương cho mình ra mặt, nhưng là hắn thật sự là không quen nhìn Cố Phi Dương bộ dáng này, cùng lắm thì chính là đi bị giáo huấn một lần. Ngược lại mình đã không xong, Cố Phi Dương cũng đừng hòng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Dương Diệu vẻ mặt định hốt nói rằng, hiện tại hẳn là còn ở Liễu Như Yên nơi đó, thánh tử có thể phải nhanh lên một chút đi, bằng không liền không còn kịp rồi, nhất định phải cho cái kia không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử một chút giáo huấn. Nghe vậy, Cố Phi Dương nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, ta thật là Thanh Vân Minh thánh tử. Vừa dứt tiếng, Cố Phi Dương liền hướng phía Liễu Như Yên nơi ở bay đi. Triệu Dương Diệu nhìn hắn bóng lưng, nguyên bản định nọt vẻ mặt hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt xem thường. Hắn nhịn không được nổ nước miếng, tự lẩm bẩm, bất quá chỉ là có chút thiên phú, tu vi cao lại có gì đặc biệt hơn người, không, có cái này cái tông môn, về sau cũng chỉ có thể cho ta loại này thế gia đại tộc làm thị vệ mệnh. Cố Phi Dương tốc độ rất nhanh liền tới Liễu Như Yên chỗ ở sân nhỏ. Còn không tiến vào, liền trông thấy Tô Thần cùng Liễu Như Yên cử chỉ thân mật, không biết rõ đang nói cái gì, còn bên cạnh còn có tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia phát hiện trước nhất Cố Phi Dương, cùng người bên cạnh nói cái gì, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn xem Cố Phi Dương. Mà Cố Phi Dương còn chưa kịp giận dữ, liền thấy rõ Lục La tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, giới tại thiếu nữ cùng ngự tỷ ở giữa, mang theo vài phần hồn nhiên cùng thuần trinh, trong lúc vô hình câu dẫn trí mạng nhất. Cái này khiến Cố Phi Dương kìm lòng không được trái tim hơi nhúc nhích một chút, cảm giác giống như bị cái gì đâm trúng như thế. Hắn kìm lòng không được chậm rãi đi qua, chỉnh lý chính mình dung nhan. Cảm giác chính mình thật là Thanh Vân Minh thánh tử, chỉ cần mình chuyển ra cái thân phận này, nhất định sẽ làm cho nữ nhân này nhìn bằng con mắt khác xưa, từ đó không thể tự kiềm chế yêu hắn. Lục La nhìn xem hắn cùng vừa rồi không có sai biệt kỳ hoa như thế, nhịn không được liếc mắt. Hôm nay là chuyện gì xảy ra a, gặp phải nam nhân một cái so một cái có bệnh. Người kia là ai a? Tô Thần tận mắt nhìn thấy Cố Phi Dương theo đằng đằng sát khí biến thành hiện tại này tâm chết giả chết trang bộ dáng, nhịn không được kéo ra khóe miệng, hỏi bên cạnh Liễu Như Yên. Người này là Thanh Vân Minh thánh tử, Cố Phi Dương, ngươi phải cẩn thận một chút, tu vi cảnh giới của hắn thật là đại thánh kính ngũ trọng, cùng vừa rồi Triệu Dương Diệu hoàn toàn không phải một cái thực lực người. Nghe được Tô Thần hỏi thăm, Liễu Như Yên nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng đối Tô Thần ký ức còn dừng lại lúc trước tại nghịch cảnh bên trong thời điểm, tự nhiên không biết rõ Tô Thần trưởng thành nhanh như vậy, trong lòng không tự chủ được bắt đầu lo lắng cho Tô Thần. Cố Phi Dương đi đến ba người trước mặt, trực tiếp kêu gào nói, ngươi là từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lại dám đối Thanh Vân Minh thánh nữ bất kính, hôm nay liền để cho ta tới vì dân trừ hại, thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Nói xong, hắn tự mình cho Liễu Như Yên một cái an tâm ánh mắt, tiếp tục nói, như khói sư muội không sợ, ta tới, không có người có thể uy hiếp ngươi. Hắn bưng một bộ đoan chính quân tử diễn xuất, ý đồ nhường ở đây hai nữ nhân đồng thời vì hắn nam tính khí chất mê đảo. Nói xong, hắn còn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lục La. "Ừ, ta tưởng là ai chứ, làm sao ngươi biết ta đối Liễu Như Yên không kính trọng? Hai chúng ta quan hệ thật là tốt đây, không tin chính ngươi hỏi một chút như khói." Tô Thần cũng là nam nhân, tự nhiên bắt được Cố Phi Dương đối nữ nhân của mình mắt đi mày lại cảnh tượng. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào không nghi ngờ gì đều là khiêu khích, Tô Thần đương nhiên sẽ không nhẫn lại, không chút khách khí về đối đi qua. "Không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta là ai không?" "Ta thật là Thanh Vân Minh thánh tử." Cố Phi Dương cười lạnh, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên cùng Triệu Dương Diệu nói như thế, tuổi trẻ khinh cuồng. Cũng không biết một hồi năm đấm rơi vào trên mặt hắn, hắn còn có thể hay không cuồng vọng lên. "Thánh tử thì thế nào?" Nghe vậy, Tô Thần nhếch miệng cười nói, "Ta không sợ nhất chính là thánh tử." Hắn phát hiện cái này Thanh Vân Minh người đều thật có ý tứ, nguyên một đám không biết rõ trời cao đất rộng, tự cho mình thành cao, bất quá là chỉ là thánh tử, liền dám như thế giễu võ dương ai. Hắn Tô Thần mục đích có thể là vì đem toàn bộ Thanh Vân Minh một tổ bưng. Một cái thánh tử, hắn như thế nào lại để vào mắt? "Thánh tử mời trở về đi, ta cùng vị công tử này không phải như ngươi nghĩ, hắn cũng không có bức hiếp ta." Liễu Như Yên khẽ hất cằm, thanh âm có chút lãnh đạm, người sáng suốt đều có thể nghe được đây là hạ lệnh trục khách. Cố Phi Dương trên mặt có chút không thể tin, hắn vạn vạn không nghĩ tới Liễu Như Yên thế mà giống lấy một ngoại nhân. Lập tức, trong lòng của hắn mười phần khó chịu, vừa rồi hắn đã thấy Lục La, đối Liễu Như Yên ý nghĩ không có nhiều như vậy, có thể cái này cũng không trở ngại hắn cảm thấy Liễu Như Yên là phóng đãng nữ nhân. Không biết cảm ơn đồ chơi, bên ngoài tùy tiện mấy nam nhân liền mê hoặc con mắt của nàng. "Như khói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhường một cái người lai lịch không rõ đến tông môn, vừa rồi Triệu Dương Diệu nói lời ta nguyên bản không tin, có thể bạn bạn không nghĩ tới, nghĩ không ra ngươi thực chất bên trong lại như thế phóng đãng nữ nhân." Cố Phi Dương nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy đều là thất vọng, "Nếu như ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại, cũng là không phải là không thể được, không cần một bước sai, từng bước sai à." Lời này vừa ra khỏi miệng, Liễu Như Yên còn không nói gì, Tô Thần nhưng là nhịn cười không được, nam nhân này thật sự là một chút cũng không có để hắn vào trong mắt ta, cái gì gọi là đi cùng với hắn chính là phóng đãng. Đều là nam nhân, hắn ở nơi đó giả trang cái gì à? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra kia cái gì quỷ thánh tử đánh cho ý định gì, hiện tại lại bắt đầu lắp đặt. "Ta nói kia cái gì chó má thánh tử, ngươi quản cũng quá rộng đi, thế nào, đi cùng với ta chính là ngộ nhập lạc lối, đi cùng với ngươi chính là lạc đường biết quay lại, ngươi cũng quá để ý mình đi." Tấu chương xong, chương 212, tiện kỵ nữ đã nhường hắn cũng không dễ chịu, vậy các ngươi ai cũng đừng hỏng tốt hơn chương 212, tiện kỵ nữ đã nhường hắn cũng không dễ chịu, vậy các ngươi ai cũng đừng hỏng tốt hơn ngươi. Bị công nhân nói ra nội tâm tính toán, Cố Phi Dương thẹn quá hóa giận, nhất thời nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày, mới đặt xuống câu tiếp theo. "Ta thật là thánh tử, cũng như ngươi loại này phàm phu tục tử tự nhiên là không giống. Liên người như ngươi đều có thể làm thánh tử, cái này thánh tử khóa cửa cũng quá thấp a." Lục La không nhịn được nói thầm, không biết rõ trước mặt nam nhân này tự thư ở đâu bên trong. Lời nói này tự nhiên nhường Cố Phi Dương nghe xong đi vào, Cố Phi Dương nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hắn có một loại bị người coi thường cảm giác, mà hết thảy này kẻ đầu sỏ đều là Tô Thần. Hắn một cái Thanh Vân Minh thánh tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái bắt nguồn không rõ dã nam nhân sao? Thế nào Liễu Như Yên cùng nữ tử này đều đúng hắn mắt khác đối đãi. Nghĩ tới đây, Cố Phi Dương nhìn xem Tô Thần tràn đầy địch ý, nếu như mình có thể đánh bại Tô Thần, có phải hay không liền có thể nhường Liễu Như Yên hồi tâm chuyển ý, thuận thì có thể nhường nữ tử này kiến thức đến cùng ai mới là nàng chân chính người thích hợp. Nghĩ cho đến này, Cố Phi Dương thu liễm trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, nói rằng: "Ta nhìn ngươi cũng là đến chết không đổi, như khói sư muội bị ngươi che đôi mắt, bất quá không sao cả, hôm nay ta Cố Phi Dương liền vì dân trừ hại, hoàn toàn dọn sạch ngươi cái thai hòa này. Nhường ngươi biết Thanh Vân Minh không phải ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương." Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn thành quyết, triệu hoán ra chính mình bản mệnh pháp khí, Đỡ Hủ Phiến. Đỡ Hủ Phiến chính là từ Đỡ Hủ Thần Thú xương cốt chế thành, chân quý trình độ có thể thấy được lộn lốn. Theo Cố Phi Dương tâm niệm vừa động, Đỡ Hủ Phiến cũng giống như đã nhận ra ý nghĩ của chủ nhân, khẽ run, nhặt linh lực màu xanh trong nháy mắt tuôn ra, hướng phía Tô Thần đánh ra. Có thể kia linh lực còn kịp tới Tô Thần trước mặt, liền bị hắn tiện tay vung lên ngăn cản. Nguyên bản thế như trẻ che không thể ngăn cản linh lực trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Phi Dương trong mắt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới công kích của mình thế mà như thế dễ như trở bàn tay bị hóa giải. "Ngươi liền chút thực lực ấy sao?" Tô Thần cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dường như vừa rồi thủ đoạn với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa như thế, không đau không ngứa. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Cố Phi Dương hiện tại đã là đại thánh cảnh ngũ trọng, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, chỉ là Tô Thần vì trăm bê, lúc này mới biểu hiện được mây trôi nước chảy. "Đối phó ngươi, đều không cần ta tự mình ra tay." Tô Thần tiếp tục nói, nhìn Lục La một cái. Lục La đã sớm không nhẫn mại được, nàng đã không kịp chờ đợi cho cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân một chút giáo huấn, bây giờ Tô Thần cho nàng cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, vọt thẳng tới, đối với Cố Phi Dương mặt chính là ba ba hai lần. Thanh thúy tiếng bạt tai quanh quẩn tại mấy người bên hai, Cố Phi Dương thậm chí không nhìn thấy Lục La động tác, trên mặt liền mạnh mẽ chịu hai lần. Hắn bụm mặt, vẻ mặt quất đủ. Chính mình thật là thanh vân minh thánh tử, cái này không biết trời cao đất rộng mặc nữ nhân ngu xuẩn lại dám động thủ với hắn. Động thủ còn chưa tính, vẫn là dùng nhất nhục nhã người phương thức. Người cái này tiện nữ nhân, lại dám đánh ta. Cố Phi Dương thẹn quá thành giận hô to, trực tiếp cầm cây quạt, không chút gì thủ hạ lưu tình, thi triển ra đại thánh cảnh tu vi bảy thành công lực, thế tất yếu nhường Lục La trả giá đắt. Liễu Như Yên thấy cảnh này, nhịn không được tiến lên hai bước, lại bị Tô Thần kéo tay. Cố Phi Dương mặc dù là người dối trá tự đại, nhưng dầu gì cũng là đại thánh cảnh ngũ trọng tu vi, Lục La có thể ngăn cản được sao? Hắn cũng không rõ ràng Lục La tu vi đến cùng như thế nào, nhưng là Cố Phi Dương làm như vậy thật sự là quá mức, ỷ vào chính mình tu vi cao ức hiếp người khác. Tô Thần cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó lặng lặng nhìn phát sinh trước mắt một màn. Cố Phi Dương nguyên bản tình thế bắt buộc, nhưng công kích tới Lục La trước mặt, chỉ là bị nàng tùy ý né tránh. Hắn còn chưa kịp chấn kinh, cả người liền không bị khống chế bay ra ngoài, thân thể một tiếng ầm vang đụng trên mặt đất, hắn không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin chừng mắt kẻ đầu têu Lục La. Lục La phủi tay, dường như đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu như thế, tiếp tục nói, liền chút bản lĩnh này, ở trước mặt ta đều không đủ nhịn. Lời nói này trùng điệp đả kích Cố Phi Dương lòng tự tin, hắn lại hướng phía Lục La phương hướng mà tới, có thể nói là dùng 10 phần 10 lực đạo. Vừa rồi chỉ là bởi vì chính mình kinh địch, lần này hắn tuyệt đối sẽ không. Hắn cũng không tin cái kia Lục La còn có thể né tránh tập kích bất ngờ nàng. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng nụ cười. Có thể không ngoài sở liệu, kết quả vẫn như cũng là bị đánh bay. Cố Phi Dương không cam tâm, lại một lần đứng lên nếm thử, có thể không ngoài sở liệu lại là giống nhau kết quả. Mắt thấy Cố Phi Dương một lần lại một lần đứng lên, lại một lần bị đánh bay, Liễu Như Yên đều có chút nhìn không được. Mặc dù Cố Phi Dương làm cho người ta ghét, nhưng là cái này không khỏi quá thảm điểm, chỉ là ngẫm lại liền thì đau, quả thực là đem người làm con khỉ buồn địch. Chắc không được vừa rồi Tô Thần ngăn lại nàng, tình cảm là căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên lần nữa chứng kiến tới Tô Thần kinh khủng như vậy, bên người bề ngoài xấu xí nữ tử thực lực đều cường đại như vậy, lại thánh cảnh ngũ trọng đối phó liền cùng chơi dường như. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, các ngươi đang làm gì? Tất cả dừng tay. Lục La cùng Cố Phi Dương không hẹn mà cùng đình chỉ đánh nhau, chuẩn xác mà nói là Lục La đình chỉ đơn phương ẩu đả. Đám người lần theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy phương xa một người đàn ông bước đi như bay vào tới, tiên phong đạo cốt, trên trán mơ hồ xen lẫn nộ khí. Người này không là người khác, chính là Thanh Vân Minh Minh chủ Thạch Chính Hùng. Thạch Chính Hùng nhìn thấy bảo bối của mình đồ đệ biến thành bộ dáng này, nói không đau lòng kia là giả, dù sao Cố Phi Dương thật là hao phí trong tông môn vô số tài nguyên tu luyện mới tới bây giờ cảnh giới, nếu như đã xảy ra chuyện gì, trước đó những cái kia đầu tư đều uổng phí. Cố Phi Dương nhìn thấy Thạch Chính Hùng tới, dường như lập tức tìm tới lực lượng, mới vừa rồi bị hành hung kinh lịch trước mắt rõ ràng hắn kém chút không nhịn được giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Lại nhìn Tô Thần cùng Liễu Như Yên, một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, không có chút nào thèm quan tâm Cố Phi Dương chết sống. Cố Phi Dương trong lòng chỉ có vô danh lửa, cái này tiện nữ nhân, rõ ràng cùng hắn là một môn phái, nhưng lại hướng về người ngoài, không có chút nào đến giúp đỡ ý tứ. Đây là có chuyện gì? Liễu Như Yên, người bên cạnh ngươi là ai? Thạch Chính Hùng sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhất là nhìn thấy Tô Thần lúc, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Minh chủ, tiểu tử này cùng Liễu Như Yên pha trộn cùng một chỗ. Đệ tử vốn định quét sạch tông môn, có thể nam nhân này người bên cạnh là thật cổ quái, đệ tử lúc này mới như vậy chật vật. Mà Cố Phi Dương giống như một nháy mắt tìm tới cơ hội, lập tức liền nói. Nói xong lời nói này, Cố Phi Dương dùng hiểm ác ánh mắt nhìn Liễu Như Yên, thiệt kỳ nữ không cho hắn cũng không dễ chịu, vậy các ngươi ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Vừa nghĩ tới Triệu Dương Diệu nói lời, Cố Phi Dương tràn ngập lực lượng, vẻ mặt càng thêm chắc chắn. Tấu chương xong, chương 213, nghiệm chứng Liễu Như Yên có phải là hay không hoàn bích chi thân chương 213. Nghiệm chứng Liễu Như Yên có phải là hay không hoàn bích chi thân chương 213 nghiệm chứng Liễu Như Yên có phải là hay không hoàn bích chi thân cái gì? Thạch Chính Hùng sắc mặt thịt mặt có thể thấy được khó nhìn lên, nhìn về phía Tô Thần trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Liễu Như Yên thật là thanh vân minh thánh nữ, nhất định phải bảo trì trong trắng, mà nàng cư nhiên như thế phóng đãng không chịu nổi cùng một cái dã nam nhân riêng tư gặp cùng một chỗ, quả thực là cho tông môn hổ thẹn. Hôn trướng. Thạch Chính Hùng làm bộ giơ tay lên, hướng thẳng đến Liễu Như Yên mặt chào hỏi, xuống tay gắt. Liễu Như Yên sợ hãi nhắm mắt lại, tông chủ thực lực thâm hậu, nàng căn bản là không cách nào ngăn cản. Nàng đóng chặt lông mi khẽ run, dường như đã dự phán tới chính mình tử kỳ đến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục La đưa tay, mạnh mẽ đón lấy đem chiêu này ra. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, Thạch Chính Hùng thực lực thâm hậu, nhưng Lục La đối phó 10 phần nhẹ nhõm, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hai người ngăn cản lúc sinh ra xung kích, nhường người ở chỗ này cơ hồ đều đứng không vững. Nhất là ở vào trung tâm Liễu Như Yên cùng Cố Phi Dương, nhận tác động đến càng lớn. Thạch Chính Hùng âm thầm kinh hãi, trước mặt cái này cái mao đầu tiểu tử bên người Lục Y Liễu nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Mặc dù có thể đón lấy hắn một trường, mặc dù hắn không có sử xuất toàn lực, nhưng là còn trẻ như vậy, thiên phú không thể đo lường. Hẳn là cái này bề ngoài xấu xí mao đầu tiểu tử là cái nào đó thế gia đại tộc công tử. Nghĩ tới đây, Thạch Chính Hùng thu hồi công kích. Minh chủ còn không có hỏi Liễu Như Yên là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn nghe Cố Phi Dương lời nói của một bên liền cho hắn vọng kết luận, có phải hay không có chút quá không công bằng. Thế thế, Tô Thần lắc đầu nhắc nhở. Tu vi của hắn mặc dù không kịp Thạch Chính Hùng, nhưng hắn có Lục La, chỉ cần không nổi danh đối toàn bộ Thanh Vân môn mây đánh, Lục La ứng đối lên hẳn là dễ dàng. Mà vừa rồi đắc ý Cố Phi Dương lại hoàn toàn không cười được, hắn hai con mắt chừng đến căng tròn, vạn bạn không nghĩ tới Lục La thế mà có thể tiếp được minh chủ công kích. Cái này nam nhân trẻ tuổi đến cùng là bối cảnh. Thạch Chính Hùng chừng trong mắt, nhìn về phía Liễu Như Yên, "Liễu Như Yên, ngươi còn có cái gì dễ nói, thánh tử nói lời nhưng có giả." Đông nhiên bị điểm danh Liễu Như Yên, hiển nhiên không nghĩ tới tình thế phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của nàng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà Cố Phi Dương bây giờ nhìn thấy cái này phóng đãng nữ nhân liền khí không lớn vừa ra tới, thế tất yếu cho nàng một bài học, hắn cũng không tin, Liễu Như Yên đã mất đi thánh nữ cái thân phận này còn có thể giống bây giờ như thế cao không thể chạm. Chờ đến lúc đó cũng chỉ có thể khóc cầu hắn thương tiếc, đến lúc đó hắn còn có thể miễn cưỡng thu Liễu Như Yên là nữ nô. "Minh chủ, đệ tử nói lời thiên chân vạn xác, đây đều là đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nửa phần hư giả." Không đợi Liễu Như Yên nói chuyện, Cố Phi Dương liền vội vội vàng vàng nói bổ sung. Tô Thần nhịn không được kéo ra khóe miệng, cảm giác cái này tông môn thánh tử thật sự là không biết tốt xấu, minh chủ tra hỏi, nào có hắn xen vào phần, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên, một lời của hắn thốt ra, Thạch Chính Hùng sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, khoát tay trực tiếp cho Cố Phi Dương một bạt tai. "Hôn trướng, buồn minh chủ đang hỏi chuyện, nơi nào có phần ngươi chết miệng, bây giờ chỉ là thánh tử, liền không đem ta để vào mắt, người minh chủ này có phải hay không muốn giao cho ngươi tới làm?" Thạch Chính Hùng tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Ra dạng này chuyện xấu, Thạch Chính Hùng tự nhiên là hy vọng càng ít người biết càng tốt, huống hồ nam tử kia lai lịch thân phận không rõ, nếu thật là cái gì ẩn sĩ gia tộc quý công tử, cũng chưa chắc không thể kết giao một chút. Thạch Chính Hùng vừa rồi cũng là bởi vì cái này, cho nên mới hỏi Liễu Như Yên, định cho Tô Thần mấy phần mặt mũi, có thể bạn bạn không nghĩ tới, Cố Phi Dương không biết tốt xấu như thế, không có ánh mắt, loại thời điểm này còn muốn loạn xen bảo. Nếu như bởi vì Cố Phi Dương nhường Thanh Vân Minh đã mất đi một cái ẩn thế ủng hộ của gia tộc, Thạch Chính Hùng không tha cho hắn. Ngay tại Thạch Chính Hùng giáo huấn Cố Phi Dương lúc, bên này Tô Thần cho Liễu Như Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại lập dự hoàn. Liễu Như Yên vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bây giờ tự nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thế là tại Thạch Chính Hùng ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, lập tức phủ lên một bộ lã chã trước khóc biểu lộ. "Minh chủ, ta cùng vị công tử này ở giữa thanh bạch, ta thật là Thanh Vân Minh thánh nữ, làm sao lại không biết quy củ làm ra như thế dơ bẩn sự tình?" Liễu Như Yên nói đến đây, dừng lại một chút, lại đưa ánh mắt rơi vào Cố Phi Dương trên thân. "Không biết thánh tử là sao như thế nhằm vào ta, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi hắn đối ta mạo phạm, bắt mặt mũi của hắn, cái này mới nói ra như thế hoang đường lời nói. Nếu như là bởi vì cái này, vậy ta cho hắn nói lời xin lỗi, nhưng là loại lời này tuyệt đối không thể tùy ý nói ra miệng, nếu để cho làm cái tông môn hổ thẹn, kia như khói tình nguyện đập đầu chết lấy cái chết làm do ý chí." Nói xong lời cuối cùng, Liễu Như Yên thần sắc kiên định, một chút đều không giống tác ra. Thạch Chính Hùng đến cùng cũng là nhìn Liễu Như Yên từ nhỏ đến lớn ở trong mắt, đối nàng phẩm hạnh có thể nói là mười phần hiểu rõ, bây giờ nghe được nàng nói như vậy, trong lòng thiên bình cũng dần dần hướng Liễu Như Yên như vậy. "Ngươi nói vậy, cũng là lớn một chương xảo luôn phía trên miệng, nhưng là sự thật bày ở chỗ này, không phải ngươi dăm ba câu liền có thể cải biến được, ngươi có chứng cứ gì chứng minh lời của ngươi nói đều là thật?" Cố Phi Dương lập tức phản bác. "Vậy ngươi phải có chứng cứ gì chứng minh chính ngươi nói lời nói là thật?" Tô Thần lập tức hỏi ngược lại. "Lời ta nói có phải thật vậy hay không, hai người các ngươi so ta tin tưởng, khẩn cầu minh chủ ra tay dò xét. Nếu như hôm nay điều tra ra Liễu Như Yên đã là hoàn bích chi thần, vậy đệ tử bằng lòng tự mình xin lỗi, đem trước mấy ngày theo ý cảnh bên trong chiếm được thần hy lộ đền bù cho sư muội, nếu không phải, liền đối lui Liễu Như Yên thánh nữ chức vị." Cố Phi Dương lời nói này mười phần chắc chắn, dường như hai người nhất định có chuyện gì như thế. Cái này khiến Thạch Chính Hùng không khỏi mười phần hoài nghi, đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên thân thể lảo đảo muốn ngã, cường tráng trấn định, cái trán bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, nội tâm rụt rè, lần đầu cảm thấy mình cách tử vong gần như thế, nếu như bị phát hiện, vừa nghĩ tới người khác phỉ nhổ bộ dáng, nàng tình nguyện tự vẫn tạ tội. Thạch Chính Hùng đi đến Liễu Như Yên trước mặt, tay giơ lên liền phải thăm dò, nhưng lại bị Tô Thần kéo tay, chậm rãi. Thạch Chính Hùng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tô Thần, tại không có xác định hắn đến cùng là thân phận gì thời điểm, Thạch Chính Hùng vẫn là cho hắn ba phần chút tình mọn. "Minh chủ tìm hiểu về sau, nếu như Liễu Như Yên vẫn là hoàn bích chi thần, Cố Phi Dương mới vừa nói những lời kia còn giữ lời." Tô Thần chậm rãi nói rằng, một đôi mắt sáng tỏ, dường như có thể nhìn rõ tâm linh, nhưng người vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt của hắn. "Kia là tự nhiên, ta đường đường Thanh Vân Minh thánh tử làm sao lại nói chuyện không nói lời nào?" Cố Phi Dương dường như đã nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, lập tức ồn ào nói. "Rất tốt." Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu nói rằng, "Vậy thì xin Thạch Minh chủ làm một cái chứng nhân, nếu như kết quả kiểm tra, như khói vẫn là hoàn bích chi thân, thánh tử có thể không nên quên lời của mình đã nói." Tấu chương xong, chương 214, sư muội, thật xin lỗi chương 214, sư muội, thật xin lỗi chương 214 sư muội, thật xin lỗi kia là tự nhiên. Thạch Chính Hùng nhẹ gật đầu, dùng linh lực bắt đầu thăm dò. Cố Phi Dương hai con mắt trừng đến căng tròn, trên mặt bởi vì chứng minh đã tuôn ra gân xanh, nhìn chòng chọc vào Thạch Chính Hùng thử cái tay kia. Hắn đã tưởng tượng tới Liễu Như Yên biết được chân tướng về sau bị tước đoạt chỗ có thân phận, giống như chó nhà có tang bộ dáng, chờ đến lúc đó chỉ có thể bị ép khao khát hắn cái này thánh tử che chở. "Đồ hỗn trướng!" Một đạo gầm thét truyền đến. Cố Phi Dương trong mắt tràn đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ, trong mắt đã lóe lên vô số làm cho người mừng thầm hình tượng. Nhưng lại thấy Thạch Chính Hùng đưa tay phóng xuất ra linh lực, trực tiếp một bàn tay đánh vào Cố Phi Dương trên mặt. Cố Phi Dương còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ bị đánh té lăn trên đất, một ngụm máu tươi trong nháy mắt theo trong miệng phun ra. Một tát này, Thạch Chính Hùng dùng 10 phần 10 lực đạo, cứ việc Cố Phi Dương là đại thánh cảnh ngũ trọng, nhưng cũng không ngăn cản được cùng chính mình tu vi chênh lệch nhiều như vậy Thạch Chính Hùng. Minh chủ. Cố Phi Dương không cam tâm, há mồm còn muốn nói gì nữa, liền mạnh mẽ bị Thạch Chính Hùng uống đã ngừng lại. Ta nhìn ngươi gần nhất thật sự là vắng đầu, oan uổng sư muội của ngươi, ngươi cái này thánh tử tùy ý tin vào tin đồn liền đến oan uổng người trong nhà, ta nhìn ngươi cũng là nhanh làm chấm dứt. Thạch Chính Hùng phẫn nộ nói. Cố Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới lại là như vậy tình cảnh, hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Không biết rõ vừa rồi thánh tử nói lời phải chăng còn giữ lời. Tô Thần ở trên cao nhìn xuống nơi xa co quắp ngồi dưới đất Cố Phi Dương, khóe miệng lộ ra hứng hờ đủ cười, dường như đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liễu Như Yên có chút nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch, nhịn không được nhìn Tô Thần một cái. Không sai, tại vừa rồi Tô Thần sớm cho hắn uy hạ độc hoàn, cho nên cho dù là tại Thạch Chính Hùng dạng này mình chủ đại năng trước mặt, cũng hoàn mỹ không một tì vết che giấu đi qua, tiện tay chính là cực phẩm đáng dược. Tô Thần, quả nhiên đáng sợ như vậy. Tại vừa rồi loại kia nguy cơ thời điểm, Tô Thần thậm chí liền một chút bối rối đều không có, dường như mọi thứ đều tại hắn trong lòng bàn tay, liền phần này tâm tính cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi cái này Cố Phi Dương không phục, nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng lại tại phát giác được Thạch Chính Hùng đe dọa ánh mắt về sau, mạnh mẽ đã ngừng lại miệng, trong lòng thấy lạnh cả người sinh sôi, hắn chưa từng thấy qua nhà mình Minh chủ tức giận như vậy. Sự tình hôm nay dừng ở đây, Cố Phi Dương, ngươi vừa rồi chính mình chính miệng nói lời, nhớ kỹ thực hiện hứa hẹn, chúng ta Thanh Vân Minh người, từ trước đến nay nói được thì làm được, cũng không nên bị ngoại nhân nhìn cười đi qua. Thạch Chính Hùng lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Minh chủ đã lên tiếng, Cố Phi Dương cho dù trong lòng có muôn vàn mọi loại nghi hoặc, giờ phút này cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hắn không cam lòng nhìn Tô Thần cùng Liễu Như Yên một cái, gắt gao cắn chặt hàm răng, hôm nay hắn nhận những ngày khuất nhục, ngày sau nhất định toàn bộ hoàn trả. Bây giờ còn ở nơi này mất mặt làm cái gì, từ đâu tới về đi đâu. Thạch Chính Hùng nhìn xem Cố Phi Dương bộ kia bất tức dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Chờ một chút." Tô Thần miễn cưỡng thanh âm truyền đến, mang trên mặt hứng hở cười. "Kết quả này ngươi hài lòng a, ngươi còn muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Vân Minh, không phải tùy ý ngươi làm sằng làm bậy địa phương." Cố Phi Dương cắn chặt hàm răng, lảo đảo thân thể đứng lên, nếu như không phải là bởi vì Minh chủ ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã khắc chế không được chính mình xuống tới. Thánh tử vừa rồi thật là chính miệng nói, muốn cho Liễu Như Yên xin lỗi, chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý? Tô Thần một đôi mắt trong trẻo, có thể bên trong phảng phất là một đoàn sâu không thấy đáy vòng xoáy, để cho người ta nhìn không thấu. Hết chuyện để nói, Cố Phi Dương sinh khí rất, tại chỗ liền muốn báo nổi, nhưng tại phát giác được Thạch Chính Hùng không thiện ý ánh mắt về sau, mạnh mẽ nhịn được. Sư muội, đối, không dậy nổi. Cố Phi Dương tâm không cảm tình không nguyện nói. Thánh tử có phải hay không không chơi nổi, nói xin lỗi như thế qua loa, đường bên trên chó đều gọi so người em hay. Thấy thế, Tô Thần lập tức liền mở miệng. Ngươi khinh người quá đáng. Cố Phi Dương tức hồn hển nói. Ngươi vừa rồi kia mới gọi khinh người quá đáng, ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Tô Thần đương nhiên sẽ không nuông chiều Cố Phi Dương, quyết định thật nhanh đổi trở về. Cố Phi Dương nói không lại hắn, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thạch Chính Hùng. Ngay tại lúc này, Thạch Chính Hùng đương nhiên sẽ không nhường Cố Phi Dương hỏng chuyện tốt của hắn, thế là lại đưa cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Vậy ngươi nói thế nào mới tính không qua loa? Cố Phi Dương cắn chặt răng, một ngụm răng ngà đều muốn bị cắn nát. Tối thiểu nhất muốn xuất ra nhận lầm thái độ tới đi, rất cung kính cho Liễu Như Yên túi đầu lại nói xin lỗi, lúc này mới hợp lý. Tô Thần miết miệng, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Cố Phi Dương tức giận đến lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, thế nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể biệt khuất làm theo một lần. Đi, Cố Phi Dương, ngươi trở về đi, sự tình hôm nay ngươi hẳn là thật tốt tỉnh lại, tông môn thánh tử liền tin vào người khác tin đồn, làm ra loại này không lý trí chuyện, để người khác chê cười. Thạch Chính Hùng nói rằng, lời nói này cũng coi là vô hình cho Cố Phi Dương làm biện hộ, đem hắn vừa rồi những hành vi kia giải thích là tin vào người khác sàng luôn, lại tại Tô Thần trước mặt bán một đợt ấn tượng, biểu hiện ra sở hữu cái này tông chủ là cỡ nào đại công vô tư. Bất quá Tô Thần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn đến nơi này chính là muốn đem toàn bộ Thanh Vân Minh đều bắt gọn, như thế nào lại quan tâm Thạch Chính Hùng người minh chủ này lời nói. Mắt thấy náo kịch kết thúc, Tô Thần miễn cưỡng ngáp một cái, cũng muốn rời khỏi, nhưng lại bị Thạch Chính Hùng gọi lại. Vị công tử này, có thể tiến một bước nói chuyện. Hắn cười híp mắt hỏi, không thấy chút nào vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ. Liễu Như Yên nghe được minh chủ nói lời, cảm thấy siết chặt, vô ý thức liền nhìn về phía Tô Thần. Cái sau cho hắn một cái an tâm ánh mắt. "Tốt." Tô Thần bằng lòng nhẹ nhõm. "Như khói, ngươi đi về trước đi, chuyện hôm nay ủy quân người, về sau ta lại phái những người khác đến đền bù một hai." Thạch Chính Hùng nói rằng. Liễu Như Yên không yên lòng mắt nhìn Tô Thần, nhưng nhìn Tô Thần tùy tiện không chút nào khẩn trương, lập tức lại cảm thấy mình quá lo lắng. Vừa rồi như vậy nguy cấp thời điểm đều có thể như thế hoàn mỹ giải quyết, bây giờ chỉ là nói chuyện, chắc hẳn không sẽ lộ tẩy. Không biết Thạch Minh chủ tìm ta có chuyện gì? Tô Thần xuất hỏi trước. Vị công tử này chuyện, buồn Minh chủ sớm có nghe thấy, chỉ là gần nhất sự vật bận rộn, một mực không có cơ hội tự mình đến gặp một chút. Thạch Chính Hùng treo cùng người khác ở chung lúc chiêu bài rối trá đủ cười, bắt đầu bộ lên gần như. Dựa theo Tô Thần cùng Liễu Như Yên kế hoạch, Tô Thần thân phận bây giờ là ẩn sĩ đại tộc công tử, chỉ là bởi vì Liễu Như Yên cứu mạng chi tình, cái này mới đi đến được Thanh Vân Minh, vì bảo hộ Liễu Như Yên, trả cái này ân tình. Không biết công tử ở chỗ này ở còn quen thuộc? Thạch Chính Hùng hỏi. Đến bao ân tập không thói quen lại có thể thế nào? Chủ yếu vẫn là Liễu Như Yên an nguy. Tô Thần về cũng là giọt nước không lọt, hai người ở chỗ này đánh lên bí hiểm. Thấu chương xong, chương 215, một cái phóng đãng ký nữ. Chương 215, một cái phóng đãng ký nữ. Chương 215 một cái phóng đãng ký nữ. Nghe vậy, Thạch Chính Hùng ngượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, không biết rõ công tử xuất từ môn gì gì phái, lão phu thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Lời tuy như thế, hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng dò xét, dường như Tô Thần trả lời không thể để cho hắn hài lòng, hắn một giây sau liền sẽ lập tức rút đao khiêu chiến. Lại tới đây, Tô Thần đương nhiên sẽ không nốc tới dùng lúc đầu tướng mạo gặp người, bởi vậy đã sớm ăn chỉnh dung dược hoàn, tại thì ra tướng mạo trên cơ sở bình thường mấy phần, nhưng khí chất trên người không làm được giả, trên thân tự nhiên mà thành quý khí cao không thể chạm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ không cảm thấy hắn là người bình thường. Những này tại hạ giống như không cần thiết nói cho minh chủ a, tại hạ thụ liễu như yên ân huệ, cho nên lúc này mới báo ân, bảo vệ hắn chu toàn cái này nhân quả về sau, chúng ta tự nhiên cũng là không có quan hệ gì. Tô Thần đối với hắn kia một bộ không hề lay động, nói lời cũng là không chút khách khí. Không hổ là ẩn thế gia tộc bồi dưỡng thiếu chủ, phần này kiệt ngạo hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể so sánh. Thạch Chính Hùng cười ha ha, lập tức lên kết giao tâm tư. Đối với loại người này, đồng dạng chỗ tốt hắn chỉ sợ trước mắt, bất quá có Liêu Như Yên ở trong đó đáp cầu rắc mối, đối Thạch Chính Hùng mà nói, vốn chính là một cái cơ hội. Hơn nữa gần nhất chính là muốn thảo phạt Tô gia thời điểm, nhiều một phần bối cảnh lực lượng liền nhiều một phần thành công khả năng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc tới lập tức liền đem mục đích của mình nói ra. Mấy ngày nữa chúng ta trong tông môn đem sẽ mở ra thanh vân bí cảnh, không biết rõ công tử có thể có hứng thú đi theo tiến đến. Thạch Chính Hùng mở miệng nói ra, trong ánh mắt mang theo vài phần hiền lành. Câu nói này thật là mang theo cực lớn giao hảo chi ý, thanh vân bí cảnh chính là thanh vân minh độc thủ một mảnh bí cảnh, đến nay đã truyền thừa ngàn vạn năm, bên trong chân bảo nhiều vô số kể. Chưa từng đối tông môn lấy người bên ngoài mở ra, trừ phi chuyện quan trọng, cơ hồ không sẽ phái đệ tử tiến đến lịch luyện. Lần này bọn hắn hạ lớn như thế bố liếng, mở ra thanh vân bí cảnh người sáng suốt xem xét liền biết được là có lớn chuyện phát sinh, mà đem tin tức này tiết lộ cho Tô Thần, cũng tự nhiên là lên lôi kéo tâm tư. Coi như Thạch Chính Hùng không nói, Liễu Như Yên cũng nhất định sẽ nói cho Tô Thần, hắn bước đầu tiên nói ra, thì tương đương với cho Tô Thần một phần ân tình. Tô Thần như thế đại phí khổ tâm ẩn nút tiến thanh vân minh, nghĩ đến tìm hiểu một phen, tự nhiên cũng đã được nghe nói thanh vân bí cảnh. Cũng không phải nói trong đó bí bảo cỡ nào làm người say mê, mà là muốn nhìn một chút bên trong có hay không những vật khác, về phần chất bảo, ai sẽ ngại nhiều đâu. Cũng chỉ là nhân tiện tiểu phúc lợi. Ta sẽ đi theo Liễu Như Yên bên người vì nàng hộ tống. Tô Thần lời nói này, xem như ngầm thừa nhận đáp thanh vân minh nhân tình này. Tốt tốt tốt, công tử hậu sinh khả úy, tương lai thế giới vẫn là phải giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này mở ra sáng tạo. Thạch Chính Hùng cười to hai tiếng, đối Tô Thần không khỏi coi trọng mấy phần. Thanh vân bí cảnh đối tại bình thường con em thế gia mà nói cũng là rất chân quý một lần kinh ngộ, có thể Tô Thần vừa rồi biểu hiện không có bất kỳ cái gì hướng tới cùng tham lam, bộ này nặng được lòng dạ tính tình, không hổ là ẩn thế gia tộc thiếu chủ, có cách cục. Thời gian thoáng một cái trôi qua mấy ngày nay Tô Thần một mực chờ tại Liễu Như Yên bên người, qua một đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng đã tới thanh vân bí cảnh mở ra thời gian. Có thể đi vào thanh vân bí cảnh cơ bản đều là thanh vân minh tinh anh, còn chưa tới giờ, liền đã ương ương vây quanh một đám người. Tô Thần cùng Liễu Như Yên tới so mong muốn thời gian sớm một chút, nhưng cũng coi như đệ tử bên trong tới chờ người. Bởi vì thanh vân bí cảnh đã ngàn năm chưa mở, tuy nói đây là thanh vân môn bên trong sở hữu tư nhân tài nguyên, nhưng ngàn năm lâu, biến hóa không thể khinh thường, nguy hiểm trong đó cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thanh vân minh đối lần này bí cảnh lịch luyện rất đệ bụng. Lần này lịch luyện chủ yếu từ nhị trưởng lão Phan Phi chỉ dẫn đầu một chi tinh anh đội ngũ, trên tay mỗi người đều trang bị truyền tin phủ, một khi gặp phải khó khăn, chỉ cần bóp nát trong tay lá bùa, liền có thể lập tức nhường tông môn những người khác biết. Thạch Chính Hùng ở phía trên làm một phen sục sôi nói chuyện, nghe dưới đấy đệ tử nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi minh chủ luôn luôn làm những này bệnh hình tức sao? Tô Thần nghe lỗ tai đều muốn lên kén, nhịn không được hỏi bên cạnh Liễu Như Yên. Liễu Như Yên nghe chăm chú, đột nhiên bị Tô Thần gọi bảo, còn có chút không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Nghe hắn nói chuyện, còn không bằng nghe ta nói giáo ngươi điểm tu luyện công pháp. Tô Thần cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Như Yên, mang trên mặt nụ cười xấu xa, nhiều hơn mấy phần tà mị. Liễu Như Yên lập tức liền hiểu được hắn nói là cái gì. Mấy ngày nay hai người cơ bản đều tại song tu. Liễu Như Yên theo ban đầu kháng cự càng về sau nếm đến ngon ngọt, đã có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất quá nàng còn duy trì chính mình thận trọng. Người đăng đồ tử, trường hợp công khai hạ nói những lời này, cũng không xấu hổ. Liễu Như Yên lời nói trong mang theo trách tội, nhưng nhìn nàng mặt phấn hoa đảo bộ dáng, ngược lại càng giống là nũng nịu. Ta thật là chăm chú sẽ nói với ngươi tu luyện công pháp chuyện, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ gì thế? Tô Thần gậy Liễu Như Yên một cái đầu băng, mang trên mặt mấy phần nụ cười như ý nghĩ đến đây mấy ngày hoang đường, hai người còn giải tỏa rất nhiều mới tư thế, chỉ là hồi tưởng một chút. Liễu Như Yên trên mặt liền cảm giác hỏa thiêu hoàng, lại cứ Tô Thần một bộ tùy tiện dạng, hắn có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Không biết rõ thế nào về đối, Liễu Như Yên cũng chỉ có thể dùng xinh đẹp con ngươi chừng Tô Thần một cái, nửa là ngượng ngùng nửa là giận tái đi. Hai người cái này thân mật cử động, nhường Cố Phi Dương nhìn nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Triệu Dương Diệu đứng chung một chỗ, bị thương hơi hơi nhẹ chút, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, đã nhìn không ra dị dạng. Mà Triệu Dương Diệu coi như thảm, trên thân xanh một miếng tử một khối, mấy ngày nay cơ hồ cũng không xuống đến giường. Mà kẻ đầu têu còn rất tốt ở nơi đó trong mật thêm dầu tán tỉnh, cái này khiến hai người bọn họ thế nào cam tâm. Một cái phóng đãng kỹ nữ, cũng không biết trời cao đất rộng tể loại. Triệu Dương Diệu tức giận bất bình nói, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hắn đã sớm đem Tô Thần cùng Liễu Như Yên ngàn đao bầm thây. Ngươi nói cái gì? Cố Phi Dương đã sớm đem Liễu Như Yên phân loại thành nữ nhân của mình, nghe được Triệu Dương Diệu nói như vậy, lập tức có chút không cao hứng. Hắn mấy ngày nay ổ buồn bực lợi hại, đang lo tìm không thấy phát tiết miệng. Triệu Dương Diệu cũng ý thức được chính mình thất ngôn, trên mặt lập tức treo một bộ định nọt nụ cười, ta nói là cái kia gọi Lăng Thần tiểu tử, kiêu ngạo tự mãn, không có mấy phần bản lĩnh thật sự, chính là công tử bột, ỷ vào khuôn mặt câu dẫn người. Lăng Thần, chính là Tô Thần bên ngoài dùng tên giả. Ở bên ngoài có người che chở hắn, nhưng đã đến Thanh Vân Bí cảnh bên trong, đã xảy ra chuyện gì nhưng là không còn biện pháp cam đoan, dù sao ở trong đó dị tượng mọc thành bụi, mỗi lần mở ra chết mấy người đều là bình thường. Cố Phi Dương âm trầm nở nụ cười, ánh mắt giống như là tôi độc như rắn độc xảo trá. Triệu Dương Diệu dùng mình, túi đầu không nói. Tấu chương xong, chương 216, dị thường mây xanh bí cảnh chương 216, dị thường mây xanh bí cảnh chương 216 dị thường Thanh Vân Bí cảnh những này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tới Tô Thần, Thạch Chính Hùng cùng hắn năm đại trưởng lão hội tụ vào một chỗ, kết phường thực hiện pháp lực. Chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt mây đen dày đặc, khói linh lực màu xanh hội tụ ở nửa vòng tròn thạch ủi ở giữa, một cơn lốc xoáy chậm rãi tự trong đó hiện hiện, tại thạch ủi trùng quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, phảng phất là ăn người dã thú, vô tình đem tất cả yếu sinh vật nhỏ hủy đi chi vào bụng. Theo Thạch Chính Hùng ra lệnh một tiếng, nhị trưởng lao dẫn đầu mang theo người xung phong, một đám người đều đâu vào đấy tiến vào bí cảnh bên trong. Tô Thần cùng Liễu Như Yên đi tại phía sau cùng, chỉ cảm thấy thế giới một hồi trời đất quay cuồng, đập vào mắt chính là ám không huyết sắc thiên, trung quanh cây cối mọc thành bụi, che khuất bầu trời, cơ hồ nhìn không thấy ánh nắng, cây cối dài đến mức dị thường tươi tốt, có thể thân cây cơ hồ đều là đen tuyền, khắp nơi lộ ra chẳng lành khí tức. Chuyện gì xảy ra? Liễu Như Yên nhịn không được tự lẩm bẩm, như vậy cảnh trí hảo hảo kỳ quái, như khói muội muội trước đó tới qua sao? Là cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào sao? Lục La nghe xong, trong nháy mắt hiếu kỳ thì tới. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lục La phát hiện Liễu Như Yên là mặt lạnh tim nóng người, lại thêm thật sự là không có người nói chuyện, mà Lục La lại là không chịu ngồi yên tính cách, một tới hai đi, liền cùng Liễu Như Yên thân quen. Ngốc Lục La, Thanh Vân Bí cảnh lần trước mở ra là tại 1000 năm trước, ngươi như khói muội muội còn không có 1000 hàng tháng đâu. Tô Thần nhịn không được vừa cười vừa nói, mặc dù Lục La tuổi tác không nhỏ, nhưng có chút phương diện trì độn đáng sợ, đơn thuần rất. Lục La ngượng ngùng sờ đầu một cái, cuốn ba tất lưới mà nói, kia như khói muội muội là cảm thấy chỗ nào không giống. Xem như Thanh Vân Minh sở hữu tư nhân bí cảnh, ta xem như thánh nữ tự nhiên là muốn hiểu, trong sách ghi chép, Thanh Vân Bí cảnh, linh lực dồi dào, chính là một mảnh tường hòa chi địa, mà chúng ta tiến lâu đến như vậy, chẳng những không có nhìn thấy một cái sinh linh, ngược lại khắp nơi đều lộ ra chẳng lành khí tức. Nghe vậy, Liễu Như Yên chậm rãi giải thích nói, hẳn là Thạch Chính Hùng lần này phái các ngươi đến, cũng là muốn tìm hiểu một chút Thanh Vân Bí cảnh quỷ dị chỗ. Tô Thần thăm dò tính hỏi, sẽ không, dạng này quá mạo hiểm. Liễu Như Yên nói rằng, lần này tiến đến cơ hồ đều là Thanh Vân Minh đệ tử tinh anh, tông môn tương lai trụ cột, nếu như là đơn thuần tìm hiểu quỷ dị chỗ lời nói, kia nỗ lực hy sinh thật là quá lớn chút. Một cái tông môn phải chăng cường thịnh liền tại trong đó đệ tử tu vi, dù là bí cảnh tất nhiên trọng yếu, cũng sẽ không hạ lớn như thế vô liếng. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Thạch Chính Hùng cũng không biết Thanh Vân Bí cảnh phát sinh biến hóa. Đã đều đã tiến đến, vậy chúng ta đi một bước nhìn một bước chính là, lần tiếp theo bí cảnh mở ra, tối thiểu nhất còn muốn 15 ngày, chúng ta không thể một mực tại nguyên địa ngồi chờ chết. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, luôn cảm giác mình chuyến này đến đúng rồi. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, Thanh Vân Bí cảnh sinh ra dị biến, chỉ sợ cùng hắn muốn biết chuyện có quan hệ. Chúng ta ba người tốt nhất báo đoàn hành động, chuyện không cần thiết, không cần tách ra hành động. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, có chút không yên lòng dặn dò. Ba người nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục hành động. Mặc dù cái này hoàn cảnh bên trong khắp nơi lộ ra tử khí, nhưng là tại hành tẩu đoạn đường này, vẫn là có thật nhiều kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể linh thảo đều bị ngắt lấy, Tô Thần mười phần hào phóng đều cho Liễu Như Yên. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, loại vật này hắn cũng không thiếu. Kỳ quái là, bọn hắn cùng nhị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ hành tẩu trước sau về thời gian cũng không có kém bao nhiêu, thật là bọn hắn liên tiếp đi mấy canh giờ, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một chút yêu thú bên ngoài, không có nhìn thấy một người sống cái bóng. Không thích hợp. Tô Thần đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Liễu Như Yên mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, cái này cùng nhau đi tới, ngoại trừ vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút chẳng lành khí tức, đằng sau cơ bản cũng rất thuận lợi, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lục La xem như thụ linh, đối với loại sinh linh này khí tức càng thêm mẫn cảm. Nàng cũng đã nhận ra không thích hợp. Như khói, người đem vừa rồi tìm thấy được thiên đạo quả lấy ra. Tô Thần nói rằng, Liễu Như Yên mặc dù không biết rõ hắn là có ý gì, nhưng vẫn là nghe lời cầm ra được. Tô Thần tiếp nhận quả, tùy tâm mà động, viên địa quả trong nháy mắt liền cháy hừng hực lên, trong nháy mắt liền đốt thành một đoàn cho tàn. Đây là thấy cảnh này, Liễu Như Yên chấn sợ nói không ra lời. Thiên đạo quả ở trong chứa đại đạo lực lượng pháp tắc, không là bình thường linh lửa có thể đem nó phá hủy, hơn nữa tại toàn bộ thiêu đốt quá trình bên trong, cũng không có một chút cho tàn cùng linh lực tràn ra. Những bảo vật này đều không có sinh khí. Lục La dẫn đầu nói, hơn nữa rất kỳ quái, có chút thực vật sinh trưởng hoàn cảnh ở chỗ này là không cách nào trưởng thành, yêu kiểu rất, thật là chúng ta cái này cùng nhau đi tới hái hết sức dễ dàng, thậm chí liền nửa đời thú đều không có gặp phải. Các ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta nhìn thấy những này đều rất quen thuộc. Lời này Tô Thần là hướng về phía Lục La hỏi. Lục La nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen, trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, chúng ta vừa rồi hái những cái kia linh thực không đều là chủ nhân có sao? Đều là chúng ta rất quen thuộc bảo vật. Đối. Tô Thần nhẹ gật đầu. Liễu Như Yên đến cùng là cùng Tô Thần tiếp xúc thiếu, vừa rồi dọc theo con đường này, nàng chứng kiến vô số ở bên ngoài một gốc khó cầu đồ vật, nhưng nhìn Lục La cùng Tô Thần bộ dáng, giống như là đối những vật này đã tập mãi thành thói quen. Tô Thần, thật sự là thật là đáng sợ. vẹn vẹn là phần này tu luyện tâm tính, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Như khói, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa lúc tiến vào nói qua cái gì sao? Tô Thần con ngươi nhìn chằm chằm Liễu Như Yên. Đang nói tới chính sự thời điểm, Tô Thần liền sẽ thu liễm lại nguyên bản cả lơ phất phơ khí chất, nói lời cũng không hiểu mang theo một loại tin phục lực, để cho người ta không tự chủ được muốn phải kiên nhẫn lắng nghe lời hắn nói. Là ta hình dung thanh vân bí cảnh sao? Liễu Như Yên đè xuống trong lòng kia cố dị dạng cảm giác, chăm chú suy đoán. Không sai. Tô Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía phương xa, nơi này cùng trên thực tế thanh vân bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng là 1000 năm không có tiền đến, sinh ra một chút biến hóa là bình thường. Liễu Như Yên nhịn không được nói rằng, nhưng là biến hóa này khó tránh khỏi có chút quá lớn, hơn nữa chúng ta cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy, thật có chút không bình thường. Lục La chỉ là có chút trì độn, nhưng là kịp phản ứng về sau, lập tức liền căn cứ kinh nghiệm đối chung quanh bắt đầu phỏng đoán. Dọc theo con đường này, ta rất ít có thể cảm nhận được sinh vật khí tức, ngay cả những cái kia yêu thú cũng rất kỳ quái, không phù hợp chúng ta bình thường tiêu chuẩn cảnh giới, dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại. Lục La về suy nghĩ một chút, ngữ khí có chút kích động, giống như là phát hiện gì rồi đồ vật ghê gớm dường như. Vậy chúng ta hiện tại xem như ở nơi nào? Liễu Như Yên là càng nghe càng kinh hãi, luôn cảm thấy lần này đường đi càng ngày càng kinh khủng, phía trước phảng phất có một đoàn không biết mê vụ bao phủ, để bọn hắn thấy không rõ tiến lên phương hướng. Đấu chương xong, chương 217, Liễu Như Yên ghen ghét chương 217, Liễu Như Yên ghen ghét chương 217, Liễu Như Yên ghen ghét như khói, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy, hết thảy chung quanh đều mang rất cảm giác quen thuộc sao? Tô Thần cũng không nóng nảy, đối với Liễu Như Yên hướng dẫn từng bước nói. Liễu Như Yên nghĩ như vậy tới xác thực có mấy phần quen thuộc, chỉ có điều bởi vì nàng lịch luyện tư chất còn thấp, cho nên cũng không có mơ tưởng, chỉ cho là bí cảnh phần lớn đều cơ bản giống nhau. Nếu như không ngoài sở liệu, một hồi liền sẽ có một con yêu thú xuất hiện. Không được đến Liễu Như Yên đáp lại, Tô Thần cũng không nóng nảy, nhìn xem phương xa sâu không thấy đáy rừng rậm, trên mặt toát ra tình thế bắt buộc thần sắc. Còn không đợi Liễu Như Yên thật sâu phẩm bị Tô Thần lời nói bên trong ý tứ, liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng kêu truyền đến, tiếng kêu kia kinh thiên động địa, cho toàn bộ cây cối đều kịch liệt lay động, phảng phất muốn đem mọi thứ đều xuyên qua. Đi mau. Tô Thần dường như có cảm giác, lôi kéo Liễu Như Yên cùng Lục La tay liền hướng phía một bên trốn tránh. Cơ hồ là một cái mắt, bọn hắn vừa rồi đứng đấy địa phương trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, theo trong đất chui ra ngoài một cái xuyên sơn thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực lăng lăng gào thét. Nếu như bọn hắn vừa rồi trễ một bước nữa, giờ phút này liền đã thành xuyên sơn thú món ăn trong bụng. Kia xuyên sơn thú nhìn thấy công kích của mình thế mà bị né tránh, thẹn quá thành giận kêu to lên. Trên người hắn bao trùm lấy vậy thật dày, còn có chút ít tinh tế tỉ mỉ lông tơ, đôi mắt nhỏ không ngừng quét mắt chung quanh vật sống, thật lâu đều không nhìn thấy người sống, cái đuôi bực bội vùng không ngừng. Cái đuôi của hắn đi tới chỗ, không một may mắn còn sống sót, những cái kia nhìn như cao lớn cây đều phảng phất là yếu ớt một phấn, một nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ rừng rậm đều quanh quẩn hắn gào thét. Tô Thần bọn người liền trốn ở phía sau hắn phụ cận cây cối đằng sau, mười phần trực quan trông thấy cái kia xuyên sơn thú giống xương cốt con rồi như thế loạn chuyển. Bọn hắn thậm chí có thể ngửi được trong không khí bí mật mang theo bùn đất bụi tanh, là lâu dài không thấy dương quang mục nát hương vị. Con yêu thú này cảnh giới, cùng lần trước tại hoang cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần cùng Lạc Thần cùng một chỗ gặp phải cái kia giống nhau như lúc, nhưng là tu vi cảnh giới không thể so sánh nổi. Ý nghĩ trong lòng được chứng thực, Tô Thần trên mặt mang hiểu rõ nụ cười. Hắn hiện tại cũng không phải trước đó Tô Thần, đối đãi một mực cường hóa bản xuyên sơn thú, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Liễu Như Yên xem như trong bọn họ cảnh giới thấp nhất một cái, nhìn thấy cái này xuyên sơn thú giật mình trừng to mắt. Mượt mà đôi mắt đẹp bên trong có chút chính lăng, cùng hắn ngày bình thường cao lãnh không gần tại người hình tượng bên trong có cực hạn tương phản, càng giống là trong rừng rậm chấn kinh lạc đường mái con. Mắt thấy kia xuyên sơn thú thực sự tìm không thấy người, càng ngày càng táo bạo, miệng bên trong không ngừng gào thét, đột xuất cuồng phong thổi bốn phía tràn ngập khí tức kinh khủng. Hai cái bén nhọn mà dáng dấp nhanh nuốt bắt đầu đào đất, không tìm được người thể không bỏ qua. Lục La, phối hợp ta, đánh giết nó. Tô Thần nói xong, liền lập tức một cái đi nhanh lẹn đến tê tê trên lưng. Cũng cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo chân long hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Lập tức kim quang đại tác, chói lóa mắt người cơ hồ mắt mở không ra. Mọi người tại đây thậm chí có thể loáng thoáng nghe được long khiếu thanh âm, túc mục trang nghiêm, mang theo mãnh liệt uy áp, không thể nhìn thẳng, để cho người ta không nhịn được muốn dập đầu quỳ lạy. Tô Thần lập tức đối với xuyên sơn thú thân thể mềm mại nhất địa phương công kích qua. Xuyên sơn thú thị lực bản thân cũng không tốt, bởi vì hình thể quá khổng lồ, cho nên hành động mười phần cồng kềnh, ưu thế liền tại vào một thân cứng rắn khôi giáp, cùng móng đuôi sắc bén. Mà Tô Thần trước kia có kinh nghiệm đối phó qua một lần, lần này đối phó mười phần thuận buồm xuôi gió. Lục La ngọc thủ vung lên triệu hồi ra dây leo, buộc chặt ra xuyên sơn thú tứ chi, mang theo đuổi gai dây leo không ngừng co bảo, nhường vốn là cồng kềnh xuyên sơn thú, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ngay tại cái này căng thẳng thời gian, Tô Thần trực tiếp đối với xuyên sơn thú toàn lực đánh ra một kích. Mang theo long ngâm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng rậm, so vừa rồi xuyên sơn thú phẫn nộ tiếng gào thét còn mãnh liệt hơn. Bầu trời ra bộc phát ra chói mắt kim quang, mơ hồ có thể trông thấy một đầu chân long hư ảnh tại xoay quanh, mà ở vào trung tâm Tô Thần không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Vừa rồi kiêu ngạo không ai bị nổi xuyên sơn thú phát ra thống khổ gào thét, đầu lâu không ngừng bãi động, Newton giải khai Lục La chói buộc, bốn cái móng đuốt cũng bắt đầu đùng đưa kịch liệt. Không kiên trì nổi, theo Lục La kêu to một tiếng, xuyên sơn thú tránh ra khỏi chói buộc, đứng núi chịu sào liền là hướng về phía Tô Thần mà tới. Dù sao đối với lấy lực lượng làm trưởng xuyên sơn thú, Lục La tại phương diện lực lượng không phải đối thủ. Bất quá Tô Thần sớm có đoán trước, toàn thân tụ khí người công kích xuyên sơn thú yếu kém điểm. Một đôi mắt lóe kim quang, trong con mắt dường như cũng đổ chiếu đến thần long hư ảnh, trên tay hắn cầm kiếm lực đạo lại tăng lên mấy phần, xuyên sơn thú thế công dần dần giảm nhỏ, thay vào đó là thống khổ kêu rên. Lục La cũng nhân cơ hội này công kích xuyên sơn thú bất an bãi động cái đuôi, nhiều lần đều kém chút đánh trúng mấy người, Lục La một bên trốn tránh, một bên lưu ý từ một nơi bí mật gần đó Liễu Như Yên có hay không bị ngộ thương tới, cứ như vậy rằng còn một khắc đồng hồ. Cuối cùng TT phản kháng biên độ càng ngày càng nhỏ, giống như núi nhỏ thân thể cao lớn một tiếng ầm vang ngã xuống đất, tại hắn tìm vị trí của hắn, mạnh mẽ dùng thi thể của hắn ném ra một cái hố to, tóe lên bụi đất sặc Tô Thần nhịn không được ho kịch liệt vài tiếng. Tô Thần sờ lên mồ hôi trên đầu, bất chi bất giác mồ hôi đã làm ướt vạt áo của hắn, cánh tay cùng trên đùi cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút xuyên thân chịu lưu lại vết thương, dính ướt toàn bộ y phục, từng mảng lớn đỏ bừng huyết hoa. Bất quá chỉ có Tô Thần tự mình biết, đây đều là mặt ngoài, trên thực tế hắn đối phó xuyên sơn thú, so sánh với trước đó hỗn loạn chạy trốn, đã rất khá. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Lục La vội vội vàng vàng chạy lên trước, thủy linh con ngươi không ngừng tại Tô Thần trên thân dò xét, trong hốc mắt đã góp nhặt không ít nước mắt, giống như cố nén không khóc đi ra. Dù sao Tô Thần hiện tại bộ dáng này là thật là có chút chật vật, lại thêm hắn hôm nay mặc bản thân liền là áo trắng, máu tươi lưu ở phía trên càng thêm chói mắt rõ ràng. "Yên tâm, ta không sao, trên quần áo máu phần lớn đều là kia xuyên sơn thú." Tô Thần móc ra hai viên thánh dược chữa thương, giống như là nuốt đường đậu đồng dạng nuốt lấy mấy cái xuống dưới, trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên thân thể tại làm dịu. Lục La dùng linh lực của mình dò xét một phen sau, phát hiện xác thực như hắn nói tới, lúc này mới yên lòng lại, không xem qua vòng vẫn là hồng hồng, như cái tiểu thọ tử như thế, vừa rồi một màn kia rõ ràng là cho nàng hù dọa. "Yên tâm đi, ngươi chủ nhân không có yếu ớt như vậy." Tô Thần sờ lên Lục La đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Ta tâm tình bây giờ liền có thể dùng một chữ để diễn tả, thoải mái." Loại này tự tay vượt cấp đánh giết khoái cảm, thật mẹ hắn thoải mái tạc tiên. Liễu Như Yên đứng ở một bên, không nói gì, nhìn xem hai người thân mật vô gian bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên cũng có chút ghen ghét, chính mình phảng phất là người ngoài cuộc như thế. "Thế nào, như khói, khuôn mặt kéo lao dài, đều nhanh gặp phải mì trường thọ." Tô Thần trêu chọc thanh âm truyền đến. Tấu chương xong, chương 218, nhìn chằm chằm vào ta, là yêu ta sao? Chương 218, nhìn chằm chằm vào ta, là yêu ta sao? Chương 218 nhìn chằm chằm vào ta, là yêu ta sao? Liễu Như Yên tú lệ nhíu mày, nửa là oán trách nhìn Tô Thần một cái, giả bộ tức giận đánh hắn một chút. Lần này nhưng rất khó lường, Tô Thần mặt trong nháy mắt hiện lên thần sắc thống khổ. "Ngươi không sao chứ?" Thấy thế, Liễu Như Yên liền vội vàng tiến lên, làm bộ liền phải kiểm tra Tô Thần vết thương, nhưng lại bị Tô Thần một thanh mang vào trong ngực. "Ngươi đừng làm loạn, ta chăm chú." Liễu Như Yên vùng vẫy hai lần, không có dãy rộ mở, đội vàng vàng nói, "Bổn thiếu chủ mới không có náo, ta chính là trong lòng đau nhức, ngươi tại trong ngực, ta trong nháy mắt liền đã hết đau." Tô Thần cảm thụ được Liễu Như Yên thân thể mềm mại, hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Nghe thuộc về Liễu Như Yên trên người mùi thơm, Tô Thần dường như cảm thấy vừa rồi đau đớn đều không nghiêm trọng như vậy, chắc không được bọn hắn đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Liễu Như Yên nghe nói như thế, đỏ mặt không biết làm sao. Kia xuyên sơn tu thực lực đạt đến chuẩn đế cảnh giới, làm sao có thể một chút việc đều không có, lời này đơn giản đều là đang an ủi nàng mà thôi. Liền sẽ ba hoa. Liễu Như Yên che đậy che mình hiện ra nụ cười trên mặt, nhưng ngoài miệng nói lời vẫn là khẩu thị tâm phi. "Chủ nhân, ngươi làm sao biết lập tức liền sẽ có yêu thú đi ra?" Lục La kia hai người bọn họ ôm cùng một chỗ thân ảnh, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, liền lập tức chuyển di hai người chú ý lực. Đây cũng là Liễu Như Yên hiếu kỳ vấn đề, thời gian, hai người ánh mắt hiếu kỳ đều đặt ở Tô Thần trên thân. Tô Thần mỉm cười, sau đó nói, "Như khói, ta từng tiến vào hoang cổ bí cảnh, phát hiện chúng ta vừa rồi trải qua địa phương có rất nhiều cùng trong đó chỗ tương tự." Nói chuyện Liễu Như Yên nhịn không được hồi tưởng, xác thực có vài chỗ bày biện tại hoang cổ bí cảnh thời điểm, nàng liền có chỗ ấn tượng, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ gật đầu. "Lời đã nói đến chỗ này, chắc hẳn trong lòng của các ngươi đều có chỗ dự cảm đi, chúng ta bây giờ hẳn không phải là tại chính thức thanh vân bí cảnh bên trong, mà là tại trong ảo cảnh, cái này cái ảo cảnh nhận chúng ta sâu trong nội tâm ảnh hưởng, sẽ đem chúng ta đã từng thấy qua, hay là ý nghĩ trong lòng bày biện ra đến." Tô Thần giơ lên khóe miệng, trong ánh mắt mang theo chắc chắn. Vừa rồi chính là vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, cho nên một mực tại trong lòng nhớ lại xuyên sơn thú, không sai cũng không lâu lắm, xuyên sơn thú liền xuất hiện tại chúng ta trước mặt, hơn nữa bộ dáng cùng ta đã từng thấy qua không sai chút nào. Tô Thần khóe miệng có chút dương lên, cố định nói, "Chắc không được những cái kia linh thực đều quen thuộc như vậy, hóa ra là bởi vì đều là chúng ta trong trí nhớ." Lục La lập tức nói rằng, "Nhưng là cái này viễn cảnh khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị, thế mà có thể đem người ở sâu trong nội tâm suy nghĩ phản ứng đi ra, sáng tạo lần này thiên địa người thực lực không thể khinh thường. Nay viễn cảnh như thế rất sống động, đồng thời có thể không có chút nào phát giác đem người kéo đến nơi đây, tu vi như vậy ngay cả chuẩn đế cấp bậc người đều không đạt được. Đồng dạng loại này viễn cảnh, hoặc là vì tôi luyện người tâm cảnh, hoặc là chính là vì ẩn giấu cái gì mười phần bảo vật chân quý, nhưng là phong hiểm trình độ giống nhau khó mà đánh giá, có thể nói là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ là không biết rõ phía trước, chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì?" Nghe vậy, Liễu Như Yên lông mày đứng đấy, nghi ngờ nói, "Bọn hắn hiện tại tựa như là mấy cái con rồi không đầu như thế, đang điên cuồng tán loạn. Cái này hảo cảnh chủ nhân đến cùng là dụng ý gì? Chúng ta còn không biết, bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước." Tô Thần híp mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói rằng, "Như khói, ngươi là Thanh Vân Minh thánh nữ, có biết hay không cái này bí cảnh bên trong có hảo cảnh sự tình?" Minh chủ xưa nay không để cập qua, liên quan tới Thanh Vân bí cảnh, theo ta hiểu rõ cũng giới hạn trong một chút trên lý luận tri thức, loại trừ bởi vì thân phận của ta bây giờ, cho nên bọn hắn không có nói cho ta biết khả năng. Liễu Như Yên suy tư một phen, nói rằng, nếu là bọn họ minh chủ thật biết, khẳng định sẽ sớm nhắc nhở, nếu không cũng sẽ không để nhiều đệ tử như vậy tiến đến, trừ phi là Lục La nghĩ, cảm thấy minh chủ biết đến khả năng cũng không lớn. Huyễn cảnh xuất hiện xác suất rất nhỏ, bọn hắn cũng biết không có bao nhiêu, vì để tránh cho lòng người bàng hoàng, cho nên liền không có nói ra. Liễu Như Yên nối liền Lục La còn chưa nói hết lời, cũng không loại trừ loại tình huống này, việc cấp bách, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai nhìn lại một chút có cái gì quỷ dị chỗ, một mực hao tổn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Tô Thần cuối cùng phách bản nói rằng, hiện tại trời đã tối đen, mây đen bao phủ, cây cối cao ngất, nổi bật lên toàn bộ sắc trời đều ảm đạm, làm cho người không hăng hái lắm. Một người thẳng đến trời hoàn toàn tối, mới miễn cưỡng tìm tới một chỗ nghỉ lại sơn động. Lục La tìm chút tuổi sinh lửa, trong sơn động rất khô ráo, cũng không có dã thú tung tích. Tại tới dọc theo con đường này, Tô Thần liền phát hiện cái này huyễn cảnh cũng không phải là hoàn toàn dựa theo người suy nghĩ trong lòng nhận ra, có cực độ khát vọng sự vật hoặc là cực kỳ sợ hãi sự vật mới có thể bày biện ra đến, phần lớn thời gian đều duy trì lúc đầu hình dạng. Bọn hắn tới tới lui lui cũng gặp không ít đê gia yêu thú, ở đây ba cá nhân thực lực cũng không tính là thấp, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền giải quyết, nhưng là cũng cầm không được yêu thú nhiều, hiện tại tất cả mọi người đều có chút tình trạng kiệt sức. Càng đi vào bên trong, yêu thú càng nhiều, lại những này yêu thú không giống với lúc trước những cái kia, đều là huyễn cảnh bên trong chân thực tồn tại, thực lực so cùng giai cao rất nhiều. Các ngươi nghỉ ngơi cho đi, đêm nay ta đến các đêm. Liễu Như Yên nói rằng, dọc theo con đường này phần lớn đều là Tô Thần cùng Lục La xử lý, mình bị bảo hộ rất tốt, nếu như bây giờ không làm chút gì, nàng lương tâm mình cũng bất an. Một người có thể làm sao? Bằng không để cho ta tới a. Tô Thần nhìn xem Liễu Như Yên, dù sao cũng là nữ nhân của mình, nàng cũng không bỏ được nhường Liễu Như Yên như thế mệnh ngọc. Để cho ta tới a, các ngươi nghỉ ngơi. Liễu Như Yên một lại kiên trì, Tô Thần cùng Lục La không lay chuyển được nàng, liền đồng ý trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt phát ra lốt bốt thanh âm, cửa hang nhìn lại, bên ngoài đã bị nồng hậu dày đặc màu đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Không thể không nói, cái sơn động này rất sạch sẽ, thậm chí đều không có yêu thú tồn tại vết tích, rõ ràng dọc theo con đường này gặp phải yêu thú không ít, có thể nhưng thật giống như cố ý tránh ra nơi này như thế. Một người gác đêm có thể nói là cô độc lại dài dằng dặc, Liễu Như Yên buồn bực ngán ngẩm nhìn xem đống lửa, vô ý thức đảo qua Tô Thần mặt. Thiếu niên hô hấp đều đặn, thỉnh thoảng trùng điệp thở mấy hơi thở, lông mi thật dài, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, bụ cực không nỡ, sóng mũi cao, thật mỏng môi, nhìn qua liền rất tốt thân. Rất tốt thân. Liễu Như Yên bị ý nghĩ của mình hù dọa. Rõ ràng trước đó hắn còn đối Tô Thần mười phần chán ghét, ý nghĩ của mình lúc nào thời điểm biến thành dạng này. Liễu Như Yên kìm lòng không được nắm tay thoa lên trên ngực, cảm thụ được chính mình mãnh liệt nhịp tim, giờ phút này, bởi vì dường như cũng cảm giác được chủ nhân cảm xúc, bởi vì một người khác nhảy phá lệ nhảy cẫng, cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực. Nhìn chằm chằm vào ta, là yêu ta sao? Tấu chương xong, chương 219, không có việc gì, Lục La không sẽ phát hiện chương 219, không có việc gì, Lục La không sẽ phát hiện chương 219 không có việc gì. Lục La không sẽ phát hiện Tô Thần thanh âm truyền đến, Liễu Như Yên túi đầu liền trông thấy hắn mang theo treo chọc con người. Nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói, chẳng biết tại sao, đột nhiên như ngạnh tại hầu, thế nào cũng nói không nên lời. "Đừng tự luyến, ngươi đang đồ tử." Liễu Như Yên cuối cùng chỉ nói ra như thế một phen, tựa hồ là thẹn quá thành giận. Tô Thần cười không nói, chỉ cảm thấy Liễu Như Yên bộ này miệng ngại thể thẳng bộ dáng mười phần đáng yêu. "Đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Liễu Như Yên hướng Tô Thần bên kia xê dịch, ban đêm gió thổi tay nàng chân lạnh buốt, nàng vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, ý đồ để cho mình ấm áp một chút. Đây không phải lo lắng ngươi đi, cho nên liền không ngủ. Tô Thần ngáp một cái, lại bổ sung một câu, giống như thế đại mỹ nhân nhi, thức đêm trông coi chúng ta, buồn thiếu chủ có chút đau lòng. Nói xong, hắn trực tiếp đem Liễu Như Yên kéo vào trong lồng ngực của mình, dựa sơn động vách đá, hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Đêm hôm khuya khoắt lại đuổi nghịch lưu manh. Liễu Như Yên tượng trưng đẩy hai lần, không có đẩy ra. Tô Thần ôm ấp thật ấm áp, lâu dài luyện võ, dẫn đến trên người hắn cứng rắn, chẳng biết tại sao, Liễu Như Yên bỗng nhiên liền không muốn đẩy hắn ra, nhường thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm. Rất tốt, ta có chút lạnh, xem như ta nữ nô, chủ nhân lạnh, cho lấy sưởi ấm rất bình thường a. Tô Thần ấn xuống Liễu Như Yên đầu, đem nàng hướng trong ngực của mình ôm sâu hơn chút. Tô Thần trên thân nóng hổi, giống người hình hỏa lô như thế, so sánh phía dưới ngược lại là Liễu Như Yên thân thể có chút ý lạnh. Tô Thần ở đâu là cái gì lạnh, rõ ràng chính là nhìn thấy Liễu Như Yên động tác mới vừa rồi, cho nên mong muốn cho Liễu Như Yên sưởi ấm mà thôi. Liễu Như Yên khám phá không nói toạc, yên lặng vùi ở Tô Thần trong ngực, giống một cái nghe lời mèo con mèo, thu hồi tất cả móng vuốt sắc bén, chỉ là nhìn lên một cái, liền nhường người nhịn không được sinh lòng chịu mến. Đồng nhiên, Liễu Như Yên giống như cảm giác chính mình thân thể mềm mại bị cái gì đụng một cái. Nàng vô ý thức túi đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái làm cho người hơi kinh ngạc đồ vật. Đó là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, Liễu Như Yên mặt lập tức liền đỏ lên, nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi tên lưu manh này, sao có thể dạng này? Bổn thiếu chủ mới không phải lưu manh nào, bổn thiếu chủ cùng nữ nhân của mình đi phu thê chi sự, có lỗi gì? Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, vừa cười vừa nói. Tô Thần trong mắt mang theo tà mị chi sắc, căn bản không có chút nào lòng thương hại. Một màn này, đối Liễu Như Yên mà nói, xưa nay liền không có qua. Ngươi dừng lại a. Liễu Như Yên nói lời lại kiều lại mị, dường như mang theo nhỏ móc, nghe liền để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tô Thần cúi đầu xuống, đem đầu vùi vào Liễu Như Yên chỗ cổ, trong lời nói mang theo vài phần bất tức ý vị, bà bối, bổn thiếu chủ thật là khó chịu, giúp ta một chút. Hắn nói, tựa hồ là vì kiểm nghiệm họa bên trong chân tự tính, nắm lấy Liễu Như Yên ngọc thủ, buông xuống. Bên hai cảm thụ được Tô Thần hô hấp, ngứa một chút phảng phất là lông vũ phất qua. Liễu Như Yên thân thể mềm đến không tưởng nổi, rúc vào Tô Thần trong ngực, trắng loan ngón tay ngọc tùy ý Tô Thần cầm, cảm nhận được đại bảo kiếm về sau, toàn bộ người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Gò má nàng đỏ hồng, trong ánh mắt mang theo vài phần e lệ chi sắc, ngụm nhỏ thở hổn hển, phảng phất là một khối mỹ vị bánh ngọt, đang dẫn dụ người thưởng thức dung mạo. Sắc đẹp phía trước, Tô Thần làm sao nhịn được? Liên một hồi, Tô Thần thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần sức mê hoặc, dẫn đạo Liễu Như Yên đi theo hắn tiết tấu đi. Nghe vậy, Liễu Như Yên cảm thấy mình đầu óc ông tắc hưởng, một phương này thiên hạ tại xoay tròn. Tô Thần thừa cơ trực tiếp hôn lên, Liễu Như Yên còn không có kịp phản ứng, liền bị Tô Thần đắc thủ, hai người hôn ở cùng nhau. Việc đã đến nước này, Liễu Như Yên nhận mệnh giống như nhắm lại đôi mắt đẹp. Thật lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Liễu Như Yên miệng nhỏ hồng hồng, giống như là thành thục táo đỏ. Thấy thế, Tô Thần nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt mê luyến như khói. Thấy cảnh này, Tô Thần kêu hai tiếng, ra hiệu nàng nhìn mình đại bảo kiếm. Liễu Như Yên chỉ là nhìn thoáng qua, liền trừng lớn một đôi mắt đẹp, hỏa tốc thu hồi ánh mắt, đỏ mặt giống như là đít khỉ đồng dạng. Nàng không nguyện ý nhìn những vật kia. Lục La còn ở đây. Nàng không nói cự tuyệt, chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý đang say ngủ Lục La trên thân bồi hồi. Không có việc gì, liền một hồi, nàng không sẽ phát hiện. Tô Thần có thể bất chấp tất cả, trực tiếp khỉ gấp chút bỏ Liễu Như Yên quần áo, nhìn xem nàng trắng loãng xương quai xanh, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bạch tỏa sáng. Ngươi Liễu Như Yên lời đến quẻ miệng, tại Tô Thần thế công phía dưới, gần như mất lý trí, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ngươi nhanh lên. Vừa dứt tiếng, Tô Thần mang trên mặt nụ cười xấu xa. Vậy ngươi cũng không nên phát ra âm thanh, cẩn thận đem Lục La đánh thức. Nhìn xem Tô Thần cười xấu xa mặt, Liễu Như Yên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi ngồi ở bên trên. Riêng là một chút, nhường nàng e lệ không thôi, là nghĩ đến bên cạnh còn có người, phản ứng như vậy liền càng thêm kịch liệt, nàng muốn khắc chế chính mình, nhưng thân thể phản ứng không lừa được người. Lại cứ Tô Thần tốt muốn biết Liễu Như Yên lo lắng, cố ý tùy tâm sử dụng, cái này khiến nàng gần như sụp đổ. "Ba ngươi, ta Liễu Như Yên nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt cầu khẩn nói. Phản phất là một cái xinh đẹp tinh xảo bút bê bại, bị tra tấn gần như vỡ vụn, tại cái này đơn điệu trong sân động, toát ra hoa mỹ sắc thái, để cho người ta không nhịn được muốn phá hủy. Một màn này quá rung động, nhất là Liễu Như Yên bởi vì loại tình huống này, tinh thần phá lệ căng cứng, ngay tiếp theo thân thể cũng kéo căng lợi hại, nhường Tô Thần cao hứng không thôi. Con mẹ nó ngươi thật đúng là một cái yêu tinh. Tô Thần nhịn không được vỗ một cái Liễu Như Yên bằng mông, ta mị cười nói, gọi ta cái gì? Liễu Như Yên phát ra từng tiếng cầu khẩn thanh âm, vỡ vụn thanh âm truyền đến, chủ nhân và ngươi. Buồn thiếu chủ, sớm tối thật muốn chết tại trên tay ngươi. Tô Thần nhịn không được phát nổ nói tục, tốc độ càng thêm tăng tốc, làm sơn động đều sớm không ngừng run rẩy, trong không khí cũng hòa hợp một tia hương vị. Một bên khác, Lục La bỗng nhiên trở mình, Liễu Như Yên dọa đến mau đem vùi đầu tại Tô Thần trong ngực. Còn tốt Lục La cũng không có tỉnh, chỉ là trở mình. Cái này cho ngươi sợ đến như vậy. Vừa rồi làm thời điểm lá gan không phải rất lớn đi. Tô Thần nhịn không được lần nữa vỗ một cái Liễu Như Yên bằng ngông, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, rõ ràng tâm tình vui vẻ. Liễu Như Yên vừa tức vừa buồn bực, nghĩ nửa ngày mới đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, ngươi lại nói như vậy, về sau ta cũng không tiếp tục nói chuyện với ngươi. Lời này lực sát thương là không, cùng nó nói là uy hiếp, chẳng bằng nói là tiểu nữ nhi ra nũng nịu. Tô Thần cười không nói, là dùng động tác đến phát tiết tâm tình của mình. Làm trong sơn động đều là Liễu Như Yên ẩn nhận vỡ vụn thanh âm. Tấu chương xong, chương 220, đại đảo vong chương 220, đại đảo vong chương 220 đại đảo vong quay lưng lại Lục La lặng yên không tiếng động mở mắt, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chủ nhân, nếu như là đối nàng như thế, nàng chính là cảm giác gì? Sáng sớm hôm sau, bởi vì Tô Thần cái này muốn bất lận, hai người một mực dậy vò tới sau nửa đêm, Liễu Như Yên đều không có nghỉ ngơi tốt. Như Yên tỷ tỷ, nhìn ngươi không có tinh thần gì dáng vẻ, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Lục La Ân cần nhìn xem Liễu Như Yên, nhìn nàng đánh mấy cái ngáp, rõ ràng là vây được không được. Không cần không cần, ta không sao. Liễu Như Yên cũng không tiện nói mình đêm qua là cùng Tô Thần hồn áo, tới sau nửa đêm, cho nên mới là bộ dáng này, đội vàng giữ vững tinh thần đến, bất quá bởi vì Tô Thần viêm dương thánh thể, Liễu Như Yên thậm chí cảm thấy đến tu vi cảnh giới cao một chút. Ăn chút đại đạo quả bồi bổ, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi một hồi a, ta cùng Lục La thăm dò phụ cận địa hình, nhìn xem có không có cách nào ra cái này huyễn cảnh. Tô Thần trải qua một đêm hồi nháo, kia có thể nói là xuân phong đắc ý, với hắn mà nói, một đêm không nghỉ ngơi cũng không phải cái đại sự gì. Nàng lúc này nhìn qua so Liễu Như Yên có tinh thần nhiều. Cái này đại đạo quả thật là cực phẩm, nhưng Tô Thần lấy ra một chút không đau lòng nâng tay, tựa như là xuất ra một quả đường đậu giống như bình thường. Dù là đã biết Tô Thần xa hoa, Liễu Như Yên còn không nhịn không được âm thầm kinh hãi, lại ngay cả bọn hắn minh chủ đối với đại đạo quả loại này cực phẩm bảo vật cũng không thể tiện tay lấy ra đưa người ăn chơi. Không có việc gì, ta cùng chủ nhân đi liền tốt. Lục La Ân cần nói rằng, mắt to như nước trong veo bên trong mang theo vài phần lo lắng. Như khói, không cần giữ vững được, nghe ta. Tô Thần nói xong, không cho Liễu Như Yên cơ hội nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Lục La rời đi nơi này. Liễu Như Yên vốn còn muốn dãy rủa một chút, nhưng nhìn hai người bọn họ đi nhanh chóng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng của nàng ấm áp, còn có một loại gặp phải Tô Thần rất may mắn cảm giác, thực lực cường đại, ra tay xa xỉ, tiền đồ vô khả hạn lượng. Quả thực chính là tất cả thiếu nữ trong mộng đạo lữ. Tô Thần cùng Lục La sau khi đi ra ngoài, không hề giống như hôm qua mù quáng đi. Lục La, ngươi đối thực vật sinh cơ cảm ứng hẳn là rất mẫn cảm a. Tô Thần đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Là chủ nhân, ngươi là muốn cho ta cảm ứng một chút thực vật mãnh liệt địa phương sao? Nghe vậy, Lục La nhẹ gật đầu. Bọn hắn càng đi vào trong, huyễn cảnh bên trong cảnh vật liền càng phát chân thực, không giống với trước đó chỉ là chết xạ ra trong bọn họ tâm suy nghĩ. Lần này đều là chân chân thật thật tồn tại, cũng giống nhau đại biểu cho bọn hắn đối bên trong thăm dò càng lúc càng thâm nhập. Đúng, không ngoài sở liệu lời nói, ảo cảnh chỗ huyền diệu, khả năng ngay tại chỗ sâu nhất, đây có lẽ là chúng ta có thể đi ra biện pháp. Tô Thần vẻ mặt cố định nói. Ân. Nghe vậy, Lục La gật đầu nói. Cạn linh lực màu xanh lục theo nàng quanh thân tràn ra, nàng nhắm mắt cảm thụ một chút về sau, chỉ vào một cái phương hướng, hai người trong nháy mắt hướng phía cái hướng kia đi đến. Sự thật chứng minh, Tô Thần ý nghĩ không sai, hướng bên này đi, yêu thú thì càng nhiều, thậm chí có thật nhiều cảnh giới cao thâm hơn yêu thú. Tuy nói thực lực có chênh lệch, nhưng là nhiều như vậy hai người vẫn còn có chút không chịu được nổi, có thể những cái kia yêu thú liên tục không ngừng tuôn ra, hai người cũng đối phó càng ngày càng phí sức. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Lục La thở hổn hển câu chửi thề nói, thực lực của nàng không thấp, nhưng cũng không phải là am hiểu công kích sinh linh lực hơn phân nửa là ôn hòa. Lại giải quyết xong một con yêu thú, Tô Thần nhìn chung quanh phương hướng, quả quyết lôi kéo Lục La, hướng phía yêu thú tương đối thưa thất lỗ hổng đi đến. Lại đánh như vậy xuống dưới, Sa Luân chiến sớm muộn đến đem bọn hắn mài chết, bọn hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là rào sát yêu thú, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Mà những cái kia yêu thú đói bụng nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha đưa đến bên miệng mỹ vị, gào thét hướng bọn họ đổi tới. Thế là hai người ở phía trước chạy một đống lớn yêu thú ở phía sau truy, thỉnh thoảng có tu vi tương đối mạnh mẽ người lập tức đuổi kịp, trực tiếp bị hai người bổ đao. Kia một đoàn yêu thú khổng lồ thanh âm chấn thiên động địa, gào thét tiếng nói hô hấp ra đục ngầu không khí, thật dài răng nanh bên trên treo nước bọt, dường như một giây sau liền phải đem bọn hắn nuốt chi vào bụng. Hai người dần dần có chút lực bất tòng tâm, tại lại một lần khó khăn lắm tránh thoát yêu thú cắn xé lúc, người rốt cục ý thức được, bộ dạng này không phải biện pháp, thể lực của bọn họ trùng quy là không sánh bằng bầy yêu thú kia. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, dường như lâm vào vòng lặp vô hạn. Những cái kia yêu thú mười phần đoàn kết, thế tất yếu đem kẻ ngoại lai tất cả đều đuổi ra ngoài, thật vất vả gặp được như thế hai một sinh vật sống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Trong đó còn có mấy cái chuẩn đế cảnh yêu thú phóng xuất ra toàn thân uy áp, cũng may bọn hắn chỉ là rơi tại đàn thú đằng sau, hai người còn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Trung quanh cây cối bị liên lụy, lão đảo muốn ngã, có mấy cây ẩm vàng sụp đổ. Một cái cự hình linh thú đông nhiên gầm thét, phun ra hỏa diễm, cũng may Tô Thần tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Lục La tránh ở bên cạnh phía sau cây, gốc cây kia trực tiếp bị đốt cháy khét, ẩm vàng sụp đổ, xem như giảm sóc, tạm thời chặn lại yêu thú đường đi. Nhưng đột nhiên có một cái lão ương bay tới, hắn bén nhọn mỏ chim há thật to, phát ra tiếng kêu chói tai, tông hắc sắc cánh triển khai, cơ hồ che khuất nửa bầu trời quang, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Thần cùng Lục La. Theo hắn vỗ cánh, một cơn mãnh liệt gió lốc trong nháy mắt hướng phía hai người đánh tới. Tô Thần tâm niệm vừa động, Thần Long võ hồn trong nháy mắt từ sau lưng bắn ra, chói mắt kim quang cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, kim long không ngừng bay bút lên, phát ra chói hai long ngầm, thanh thế to lớn, một nháy mắt liền ép lao ưng không thể động đậy, thể mỗi ngày bay trên không trung, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Cái này lao ưng thực lực mạnh mẽ, đã sinh ra có chút linh trí, nhìn chằm chằm hai người, cũng không có mù quáng lao đến. Tô Thần biết như thế rằng con nữa không phải biện pháp, trực tiếp lôi kéo Lục La tay hướng chỗ sâu chạy, liền chạy như vậy nửa canh giờ, chẳng biết tại sao, sau lưng những cái kia yêu thú thanh âm dần dần ngừng, người bước chân chậm lại, đột nhiên phát hiện sau lưng thế mà liền một con yêu thú cái bóng cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục La thở hổn hển nói, cảm giác chính mình một thanh xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bọn hắn tại sao không có đổi tới? Tô Thần cũng có chút hiếu kỳ, hắn vừa rồi mệt mỏi đảm mệnh, cũng không biết yêu thú lúc nào thời điểm liền cái bóng đều nhìn không thấy. Không biết rõ, nửa khắc đồng hồ trước đó, bọn hắn liền không hẹn mà cùng dừng bước, tựa như là tại kiêng kỵ cái gì. Lục La lắc đầu, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Bọn hắn nửa khắc đồng hồ trước đó liền không động tác, ngươi không nói sớm. Thiệt thòi ta còn chạy lâu như vậy. Tô Thần nghe xong, trực tiếp cho Lục La tới đầu băng, nội tâm có chút sụp đổ. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Lục La nước mắt đầm đìa sờ lên cái trán, vẻ mặt vô tội, bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, ta cho là bọn họ muốn thả đại chiêu đâu, cho nên liền không nói. Tấu chương xong, chương 221, quái sự theo nhau mà tới chương 221, quái sự theo nhau mà tới chương 221 quái sự theo nhau mà tới Tô Thần nghe được cái này, có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn có chút cương triều sờ lên Lục La đầu, sau đó nói, bọn hắn không có đổi tới, nơi này nhất định là lộ ra chỗ cổ quái. Chúng ta xem trước một chút khác nhau ở chỗ nào. Lục La cảm thấy mình đã làm sai chuyện, lập tức liền hồi tưởng lại bọn hắn đình chỉ trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Hai người sóng vai mà đi, Lục La bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chúng ta vừa rồi lúc tiến vào, ta vẫn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Lục La nhịn không được nói rằng, đi đến một cái cây bên cạnh, chậm rãi nói rằng, nhìn cái này ký hiệu, là ta vừa rồi thuận tay lấy xuống. Tô Thần định nhãn xem xét, nàng ngây thơ ở giữa cũng có chỗ ấn tượng. Chúng ta đi lâu như vậy, hẳn là một mực đang đi lòng vòng. Tô Thần nhíu thật chặt lông mày, chỉ cảm thấy cái này cái ảo cảnh càng ngày càng cổ quái. Xem ra trong thời gian ngắn bọn hắn không ra được. Xa trong sân động, Liễu Như Yên lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lên chỉnh đốn. Bởi vì sợ Tô Thần cùng Lục La trở về quá sớm, Liễu Như Yên cũng không có lựa chọn ra ngoài, chỉ là thu thập một chút tối hôm qua tàn cuộc. Nay sơn động sâu không thấy đáy, bọn hắn hôm qua chỉ là tìm một cái đối lập giám sóc khu vực nghỉ ngơi. Liễu Như Yên một người ngốc trong sân động, dần ra đã cảm thấy có chút nhàm chán. Hiện tại mặc dù nhưng đã là ban ngày, nhưng sơn động chỗ sâu vẫn là sâu không thấy đáy, bên trong tối như mực một mảnh. Liễu Như Yên chợt nghe một hồi tích tích đắp đắp tiếng nước, tối hôm qua gỗ thiếu đốt, lốp bốp thanh âm quá lớn, lại thêm quá mức mỏi mệt, Liễu Như Yên cũng không nghe thấy. Bây giờ an tĩnh lại, nàng đống nhiên liền bắt đầu hiếu kỳ này sơn động nội bộ cấu tạo, tiếng nước là bởi vì bên trong tồn tại địa xuống nước sao? Nàng đứng người lên, dần dần hướng chỗ sâu đi đến. Huyền Uốn Lượn Diên đi một đường, Liễu Như Yên lúc này mới có thể nhìn thấy sơn động toàn bộ diện mạo. Thế này sao lại là cái gì sơn động? Bên trong còn có mạch nước ngầm chảy xuôi, một mực uốn lượn, không thấy ra chỗ. Trong nước sông có thể thấy rõ ràng mấy đầu ngư nhi ở trong nước trườn, kia mấy con cá toàn thân màu đen, đỉnh đầu một vết đỏ, rõ ràng trong động ảm đạm không ánh sáng, có thể lân phiến lại có thể thấy rõ ràng sóng nước lấp loáng. Liễu Như Yên con ngươi hơi co lại, không thể tin nhìn xem một màn trước mắt. Cái này mấy cái ngư nhi cũng không phải là bình thường cá, ở bên ngoài chính là đỉnh cấp tông môn, đạt được một cái đều muốn toàn tông cửa phụng dưỡng tồn tại, chỉ vì con cá này khắp người đều là bảo vật, lại sau khi lớn lên vô cùng có khả năng tấn thăng làm thần thú, ngay cả khi còn bé chạy xuôi qua nước, đều sẽ khiến người tu vi tinh tiến. Mà cái này phổ phổ thông thông trong sơn động, còn không vẹn vẹn chỉ có một đầu. Tại như thế đơn sơ hoàn cảnh bên trong, tùy tiện liền thả mấy con cá, ở chỗ này có thể nghĩ, sáng tạo ảo cảnh chủ nhân thực lực cường đại đến mức nào, ra thế bối cảnh đến cỡ nào hùng hậu. Liễu Như Yên kinh ngạc nói không ra lời, nàng thăm dò tính đem chân vươn vào trong nước sông. Quả nhiên thấy một dòng nước ấm tự mũi chân chạy khắp toàn thân, quá độ sử dụng linh lực mà có chút khô kiệt thể nội trong nháy mắt tràn đầy dòng nước ấm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thư sướng, mọi mệt quét sạch sành sanh. Nàng cúi người, thăm dò tính đem một đầu ngư nhi lũng vào trong tay, đầu kia ngư nhi có chút đung đưa đôi cá, lại đụng phải mấy lần tay của nàng, ngứa một chút. Liễu Như Yên không dám tùy tiện động những này ngư nhi, sợ xảy ra điều gì sơ suất, tính toán đợi Tô Thần cùng Lục La trở về mới quyết định. Có thể nàng đi chưa được mấy bước, liền phát hiện xa xa trên thạch bích khắc lấy rậm rạp hoa văn. Những hoa văn kia chế tác phức tạp, nhưng là bởi vì năm tháng quá lâu, có chút hoa văn đã cởi sắc. Như thế đến gần xem xét, mới phát hiện những hoa văn kia phía dưới là một vài bức bức họa, trong đó nhất hoạt bát chính là một cái thần long đồ đằng. Kia thần long đồ đằng dáng vẻ hết sức quen thuộc, Liễu Như Yên luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra ở nơi nào. Bức họa đại khái hội họa là thần long vẫn lạc, cảnh tượng long trọng mà làm cho người rung động. Liễu Như Yên vẹn vẹn là nhìn xem những cái kia bức họa, liền cảm giác ánh mắt mười phần nhói nhói. Rất rõ ràng, những hình vẽ này phía trên bao trùm lấy linh lực, khắc họa người thực lực, tối thiểu nhất là đế cấp đi lên, dạng này uy áp, so Liễu Như Yên thấy qua tất cả mọi người lợi hại. Nàng kim lòng không được phất qua thần long đồ đằng, hai mắt trống rỗng. Nàng bên hông đeo đến từ Tô Thần cho bảo vật bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên một cái. Toàn bộ trong sân động, trong nháy mắt kim quang đại trấn, Liễu Như Yên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền chỉ cảm thấy thế giới một hồi trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt tình cảnh bắt đầu biến mẹo, to lớn choáng váng cảm giác đánh tới. Lần nữa mở mắt ra, Liễu Như Yên mới phát hiện chính mình đã không biết thân ở nơi nào. Bốn phía vẫn như cũng là giống như sơn động vách đá như vậy cảnh trí, nhưng là bùn đất mùi tanh truyền đến, Liễu Như Yên minh bạch, đây đại khái là dưới đất, đầu này con đường bằng đá, cũng hẳn là nhân công khai thác hình thành. Bốn phía dùng linh hỏa treo, thời gian nói chung cũng tồn tại hồi lâu, những cái kia nhanh nhẹn đã ảm đạm vô quang, chỉ còn lại một chút đang chậm rãi thiêu đốt lên. Cái này linh hỏa cũng không phải phàm vật, có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Liễu Như Yên đây là bị kéo vào một không gian khác, bộ kia bích họa, tám thành chính là mở ra không gian đại môn, chỉ là không biết rõ phát động điều kiện là cái gì. Nhưng đã tới thì an tâm ở lại, Liễu Như Yên không thể ngồi chờ chết, phía sau là vách tường không đường có thể đi, hắn chỉ có thể nhìn phía trước đen như mực đường hành lang, một mực đi thẳng về phía trước. Qua đường này, Tô Thần cùng Lục La như cũng không tìm được lối ra, ngay cả bọn hắn lúc đến đường, từ lâu không biết làm sao, lại một lần trở lại Lục La tiêu ký ký hiệu địa phương. Lục La trực tiếp một mạch ngồi dưới đất, tức giận nói, đều tới lui lui đi mấy trăm lần, ta không đi. Tô Thần cũng có chút sụp đổ, rõ ràng bọn hắn mỗi lần trải qua cảnh trí cũng khác nhau, nhưng là vô luận như thế nào đi, bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở lại chỗ này tiêu ký địa điểm. Chẳng lẽ chúng ta muốn tại cái này vây chết sao? Muốn ta Tô Thần một thế anh danh, cuối cùng truyền đi là bị tươi sống vây chết ở chỗ này, cái này không cười đến rụng răng. Tô Thần cũng mệt mỏi không được, trực tiếp nằm tại trên một bãi cỏ xốp mềm, nhịn không được phát ra bực tức. Từ khi tiến vào cái này trong ảo cảnh, bọn hắn liền không có một ngày là thuận tâm, mỗi lần cũng giống như con ruồi không đầu như thế loạn chuyển. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mặc dù địch nhân không có đem bọn hắn thế nào, nhưng là loại cảm giác biệt khuất này ai hiểu a, nhưng là muốn đi ra ngoài đều không có cách nào, tổ bực bực. Tô Thần một quyền nện ở kia tiêu ký trên cây, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, trùng điệp đạp mấy cước. Gốc cây kia một đống nhiên một hồi lắc lư, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nguyên bản ở nơi đó nằm thi Lục La, đống nhiên một cái lý ngư đã đỉnh, vọt thẳng tới. Thế nào? Tô Thần nhìn xem đống nhiên vọt tới Lục La, doa đến một cái giật mình. Chủ nhân, ta cảm nhận được không giống khí tức. Lục La hưng phấn chỉ vào gốc cây kia, rất quen thuộc, thật là ấm áp, là chủ nhân khí tức. Lời này trêu đến Tô Thần cũng bắt đầu nghi hoặc, vừa rồi chỉ làn đệm cho mấy cái cây, cũng không hề động linh lực à, tại sao có thể có khí tức của hắn? Đấu chương xong, chương 222, tha hương gặp cố nhân chương 222, tha hương gặp cố nhân chương 222 tha hương gặp cố nhân Lục La cũng nói không nên lời nguyên cớ, kia đích thật là tại Tô Thần ném cây về sau, nàng cảm nhận được cô khí tức này. Hẳn là thật sự là nàng cảm giác sai. Nếu không ngươi lại nện hai lần thử một chút. Thấy thế, Lục La hỏi dò. Nghe nói như thế, Tô Thần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù cảm thấy Lục La nói có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đập hai lần. Lục La trong nháy mắt kích động lên, ánh mắt như nước trong veo sáng lấp lánh nhìn xem gốc cây kia nói, đúng rồi, chính là cái này cảm giác, chủ nhân, ngươi thử dùng linh lực tiếp tục công kích thử một chút. Tô Thần nhịn không được kéo ra khóe miệng, luôn cảm thấy thế giới này hoang đường đáng sợ. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, lập tức sử xuất linh lực công kích viên kia đại thụ, chỉ thấy cây kia đại thụ thành thơi lung lay hai lần, rất nhanh lại khôi phục như thường. Trên cây lá cây run lên hai lần, tựa như là đang cười nhạo Tô Thần không biết tự lượng sức mình, giống như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa như thế. Rõ ràng chỉ là một cái cây, nhưng là Tô Thần không hiểu từ trên người hắn cảm nhận được muốn ăn đòn cảm giác. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem gốc cây kia. Kỳ quái, làm sao lại không có phản ứng? Ta rõ ràng cảm thấy nha. Lục La nhịn không được sờ lên đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, Tô Thần cũng không nói gì, hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Lục La bừng tỉnh hiểu ra vỗ đầu một cái, hưng phấn nói, ta đã biết. Đã chúng ta vừa rồi nện cây này, có thể cảm nhận được chủ nhân khí tức, đã nói lên nhất định là chủ nhân kiếp trước lưu lại di tích, hẳn là chủ nhân lưu lại di tích, vậy nhất định muốn cảm nhận được chủ nhân linh lực mới có hiệu. Chủ nhân, ngươi thử một chút dùng võ hồn công kích. Lục La xoay người, không kịp chờ đợi nhìn xem Tô Thần, nếu như không phải bởi vì chính nàng không có thần long võ hồn, chỉ sợ sau một khắc liền phải tự mình động thủ thực tiễn. Tô Thần cảm thấy Lục La nói có đạo lý, triệu hoán ra thần long võ hồn, hướng phía gốc cây kia công kích qua. Tựa hồ là đang trả thù vừa rồi gốc cây kia muốn ăn đòn bộ dáng, thoáng qua một chút, Tô Thần dùng 10 phần 10 khí lực. Ai u, thần long đại đế đừng đánh nữa, tiểu nhân không phải cố ý. Hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, dàn mua hữu lực, mơ hồ còn mang theo vài phần cầu xin tha thứ ý vị. Tô Thần cùng Lục La lập tức nhìn xung quanh, thế nào cũng không có thấy bóng người. Thanh âm này rất quen thuộc a. Lục La tự lẩm bẩm, đột nhiên trợn tròn trong mắt, gắt gao trừng mắt gốc cây kia, lão thụ yêu, có phải hay không ngươi, trước ngươi không phải rời đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Kia lão thụ yêu thấy rốt cục có người nhận biết mình, cảm động khóc ròng, bởi vì hắn hiện tại không có thực thể, chỉ có thể theo trong âm thanh của hắn đánh giá ra cảm xúc. Ồ, mấy trăm vạn năm, lão phu rốt cục gặp được người quen biết, muốn lão phu bị bắt tới đây canh cổng, đã mấy trăm vạn năm trong này liền người sống đều không có, lão phu hàng ngày số cây, đều nhanh số phương ra, ngay cả lá cây đều hiểu xỉu. Lục La vô ý thức nhìn một chút cái này quả mọc dị thường tươi tốt đại thụ, lại nhìn hắn vẻ mặt bất tức ở nơi đó càng không ngừng run lên lấy lá cây. Nàng là không nhìn ra chỗ nào hiểu xỉu, ngược lại là như thế run xuống tới không ít lá cây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục La nhịn không được hỏi, ta nhớ được ngươi đã tu thành hình người, thế nào hiện tại không hóa hình đến thấy chúng ta? Lời nói này xuất khẩu, lão yêu cây hiếm thấy trầm mặc, lâu dài, lúc này mới hơi rung nhẹ trên cây lá cây, bên trên bầu trời quanh quẩn hắn xa xăm thở dài, đây hết thảy đều nói rất dài dòng, nhớ năm đó ta rời đi về sau mắt thấy lão yêu cây lại muốn bắt đầu liễu lo không ngừng kể một ít vô dụng nói nhảm, Lục La tranh thủ thời gian đoạt mở miệng trước, nói điểm chính. Chán ghét. Đây không phải quá lâu không có gặp phải người sống sao? Người bây giờ là trưởng thành, liền lão phu nói chuyện đều không kiên nhẫn được nữa, quả nhiên là gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài, lòng ta, đau lực lão yêu cây vẻ mặt thẹn quá hóa giận. Nói lời còn phá lệ có thiếu nữ tâm. Lục La không thể nhịn được nữa, một quyền nện trên tảng cây, hô lớn, "Uy, ta lúc nào thời điểm thành con gái của ngươi? Lại nói những cái kia không có tác dụng, có tin ta hay không đem ngươi lá cây đều cho ngươi lột sạch." Đường lão yêu cây thân thể cao lớn bặm bẹo mấy lần, chẳng biết tại sao, hai người nhìn xem cây này, cảm giác hắn phá lệ sợ hãi, "Tốt, trở lại chuyện chính, lão phu năm đó rời đi, ngoài ý muốn bị người bắt đến, xung làm thủ vệ linh, liền trở thành bây giờ bộ dáng này." Cái này ngắn ngủi một phen, nói mây trôi nước chảy, có thể chỉ có Lục La biết ẩn chứa trong đó nhiều ít gian khổ. Lão yêu cây tuổi tác so với hắn còn muốn dài không ít, ấn tượng bên trong hắn vẫn luôn là một bộ điên điên khủng khủng hí tinh bộ dáng. Lúc trước cũng không biết vì sao không từ mà biệt, là lưu lại một phong thư, nói muốn đi xử lý chuyện rất trọng yếu, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lại lần gặp gỡ là lấy phương thức như vậy. Muốn thành thủ vệ linh, là chưa thành hình linh thể còn dễ nói, nhưng là người bình thường ưa thích kiếm tẩu thiên phong, vì có cường đại hơn thủ vệ linh, muốn em có linh trí sinh vật nhục thể từng điểm khắc lên huyết chú, cũng sử dụng pháp thuật giữ lại, cuối cùng lại đem huyết đục phá hủy, vây khốn hắn linh phách, đạt tới có thể khống chế mục đích. Loại này thủ vệ linh không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa bất tử bất diệt, mặc dù bảo lưu lấy ý thức của mình, nhưng là tuyệt không thể làm ra phản bội chủ nhân chuyện, nếu không liền sẽ có được vĩnh thế không thể siêu sinh, linh hồn chết bất đắc kỳ tử mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Có thể làm ra loại này ác độc sự tình người, liền đồng dạng tà tu cũng sẽ không làm, là tâm tư ác độc, dụng ý khó dò cực đoan tà ác hạng người, mới có thể làm loại chuyện này. Lục La kìm lòng không được vành mắt đỏ lên, nghĩ đến lao thụ yêu trước khi chết kinh nghiệm nhiều như vậy thống khổ, mà bây giờ thế mà không hề để cập tới. Bọn hắn bây giờ bị vây ở chỗ này, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể trả đạp lấy lao thụ yêu tính mệnh rời đi. Cái này để bọn hắn như thế nào bỏ được? Tô Thần hiển nhiên cũng là biết điểm này, mặc dù hắn đối cái này lao thụ yêu vốn không quen biết, nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn thế mà không đành lòng làm loại chuyện này. Hắn nắm chắc thành quyền, cắn chặt hàm răng nói rằng, đến tột cùng là ai? Làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Ta không thể nói. Lao thụ yêu sâu kín thở dài, hắn đã bị hạ cấm chế, ngay cả trong lòng loại suy nghĩ này, đều sẽ bị cưỡng ép thực hiện trừng phạt, huống chi là chính miệng nói ra đâu. Bất quá các ngươi đừng như thế bề ngoài, lão phu tốt xấu cũng sống mấy trăm vạn năm, người nào ở giữa cảnh sát chưa thấy qua. Từ khi Hồng Nhạn rời đi về sau, tại thế gian này cũng nhiều lắm là tính cả một cỗ thi thể mà thôi, đã sớm sống đủ rồi. Lão thụ yêu thanh âm nghe vào có chút giàn mua, phá lệ tăng thương, cùng vừa rồi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nghe nói, tại thật lâu trước đó, lao thụ yêu còn không phải lao thụ yêu, là trưởng quản một phương sơn thần, xem như có tiềm lực nhất thực vật, tu luyện thành hình người, che chở lấy trong núi một phương sinh linh. Về sau hắn cũng không phải già mua như già trên 80 tuổi lão nhân chỉ tư, tướng mạo tự nhiên là phi phàm tuấn mỹ. Tấu chương xong, chương 223, chỗ yêu người không tại, lại không người thấy ta phong hoa chi tư. Chương 223, chỗ yêu người không tại, lại không người thấy ta phong hoa chi tư. Chương 223, chỗ yêu người không tại, lại không người thấy ta phong hoa chi tư. Chỉ là về sau, bởi vì yêu nhất người chết đi, vị này đã từng vĩ đại sơn thần, một đêm tóc trắng, từ nay về sau, chỉ lấy già trên 80 tuổi chi tư gặp người. Hắn đã từng nói, chỗ yêu người không tại, lại không người thấy ta phong hoa chi tư, chỉ muốn tồn tại phần này hồi ức, giống như năm đó chi cảnh. Lao thụ yêu cả đời này vốn là kinh nghiệm tình cảm chân thành người rời đi, sau khi chết vong hồn cũng không thể nghỉ ngơi, quá khổ quá khổ. Đối với hắn chính mình mà nói, có lẽ chết đi cũng coi như là chân chính giải thoát rồi a. Lao thụ yêu, ta về sau cũng không tiếp tục nói ngươi, cũng không tiếp tục ghét bỏ ngươi. Lục La nhịn không được ôm lão thụ yêu tráng kiện những cây, trong hốc mắt kìm lòng không được tích đầy nước mắt, nói lời đã có chút nghẹn nào. Tốt tốt, ta cũng nên đi tìm nàng, lâu như vậy đi qua, cũng không biết nàng còn nhớ hay không đến ta. Lao thụ yêu run lên những cây, phát ra sâu kín thở dài một tiếng, cũng không như trong tưởng tượng không bỏ, ngược lại là một loại giải thoát cảm giác. Tô Thần bên trong tâm hữu sở xúc động, loan thoang ý thức được cái gì. Còn không đợi hắn có phản ứng, kia lão thụ yêu liền hóa thành ánh sao lấp lánh, nguyên vốn có chút bầu trời âm trầm, trong nháy mắt bị chiếu sáng, mang theo sinh cơ hướng bốn phía sơn lâm tứ tán ra, đầy trời quang hoa, cơ hồ thấy không rõ khắc cảnh sắc, quang mang mặc dù sáng chói, lại không chướng mắt. Tô Thần vươn tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái kia điểm sáng, chỉ cảm thấy có một cô ấm áp, mang theo cây cối đặc biệt sinh cơ, đu hòa đến cực điểm. Theo cây này một tiêu tán, Tô Thần cùng Lục La còn không có phản ứng. Bản kiên cố mặt đất đống nhiên ầm ầm phát ra tiếng vang, bọn hắn làm trung tâm bắt đầu không ngừng hướng phía dưới đổ sụp, bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã rớt xuống. Bọn hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh không có bất kỳ cái gì có thể bắt lấy đồ vật, lại nhìn xuống vừa mới phiến sâu không thấy đáy, bên tai chỉ có lạnh thấu xương tiếng gió rít gào. "Chủ nhân!" Lục La nhịn không được hô to, lập tức phóng xuất ra nhạt linh lực màu xanh lục, vô số nhánh cây tự trong lòng bàn tay hắn sinh ra, chế thành một trường to lớn mạng, mãi cho đến rơi xuống đất, mới khó khăn lắm đem hai người giữ được. Thẳng đến hai người an toàn đến đáy, nguyên bản cây già vị trí, đột nhiên xuất hiện một vị tóc bạc nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Nam tử khuôn mặt tinh xảo, cạn con ngươi màu xanh lục lộ ra sinh cơ, có thể toàn thân trên dưới tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn, ngay cả trên mặt cùng trên cổ đều là phủ lên hắn lúc đầu khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hé miệng nói: "Thần Long đại đế, cũng đừng để cho ta thất vọng a." Vừa dứt tiếng, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ linh thể tán loạn, cuối cùng hóa thành ánh sao lấp lánh, hoàn toàn tiêu tán ở hư vô. Một bên khác, hai người bình ổn rơi xuống đất, mặc dù có thực vật mạng làm giám sóc, nhưng là Lục La vẫn cảm giác mình cái mông muốn quẳng thành hai nửa, nàng lảo đảo đứng người lên, vuốt vuốt mông lớn, miệng bên trong lẩm bẩm: "Thế nào như thế vội vàng không kịp chuẩn bị a, lão thụ yêu cũng không." Lời còn chưa nói hết, trên mặt nàng biểu lộ liền đọc lại, đồng nhiên ý thức được lão thụ yêu đã không có ở đây, coi như nàng phàn nàn, cũng sẽ không có người nghe xong. Nàng có chút đề bài, ngay tiếp theo cái đầu nhỏ đều đứng thẳng kéo lại đi. Tô Thần trong lòng cũng không chịu nổi, mặc dù hắn đối lão thụ yêu cũng không có ấn tượng gì, nhưng là loại này quên mình vì người tinh thần, trong lòng của hắn đối vị này lão thụ yêu vẫn là rất tôn kính. Dù sao tại loại này căng thẳng dưới tình huống, nếu như hắn là lão thụ yêu, chưa chắc sẽ lựa chọn hy sinh chính mình đưa cho hắn người cung cấp đi ra sinh cơ. Mà vào lúc này, tại bọn hắn không thấy được địa phương, làm cái ảo cảnh bên trong nguyên bản sinh cơ tại dần dần tan tác. Rất nhiều cỏ cây đã dần dần đã mất đi sinh cơ, chỉ là tốc độ rất chậm, nhưng mắt trần có thể thấy, nguyên bản một mạo vô ngần rừng cây, dần dần trở nên thành màu cho tàn. "Không có chuyện gì." Tô Thần không biết do nói cái gì lời nói tới dỗ dành, nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ biệt xuất khô cằn ba chữ. Lục La cũng biết bây giờ không phải là ủ rũ cúi đầu thời điểm, lão yêu cây hao hết sinh mệnh của mình, mới cho bọn họ đã sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Bọn hắn không gượng dậy nổi lời nói, chẳng phải là cô phụ lao thụ yêu hy sinh. Nghĩ tới đây, Lục La tranh thủ thời gian cho mình động viên. "Không nên không nên, chúng ta bây giờ đều phải tỉnh lại, nhất định phải sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này." Lục La nhịn không được nói rằng, tay nhỏ không tự chủ nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn, cũng không biết đến cùng là ai, như thế âm hiểm, thế mà đem sách linh sống sờ sờ sống thành thủ vệ linh. Nói xong lời cuối cùng, Lục La hốc mắt nhịn không được lại có chút ấm ức, bất quá rất nhanh nàng lại nhịn được. Tô Thần ôm lấy Lục La, không nói lời nào, giờ này phút này, một cái ấm áp ôm ấp xa so với thiên ngôn vạn ngữ còn phải hữu dụng. Hai người lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, phía trước một vùng tăm tối, là thật dài màu đen đường hành lang, tồn tại nhân công khai thác qua vết tích, rất rõ ràng, đã thật lâu không có người đến, bốn phía đều rơi đầy thật dày cho bụi cùng mạng nhện. Cái này trong mật đạo, có chút không bình tĩnh. Lục La nhịn không được nói rằng, trực giác của hắn rất nhạy cảm, trong không khí rất ẩm ướt, có lạnh lẽo khí tức, để cho người ta trên sinh lý sinh ra khó chịu. Tô Thần tự nhiên cũng đã nhận ra, bất quá dưới mắt đây là bọn hắn duy nhất có thể đi một con đường, cho dù là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng muốn đi sông vào một lần. Nghĩ tới đây, Tô Thần dẫn đầu đi ở phía trước đánh lên trận đầu. Vừa đi không bao lâu, tầm mắt dần dần rộng lớn, đập vào mi mắt là một đạo dòng sông màu đen, hắc cũng không thuần túy. Bên trong mơ hồ có ngư nhi đang du động lấy, những cái kia ngư nhi lân phiến chiếu lấp lánh, sóng nước lấp loáng, cho dù ở màu đậm trong nước, cũng lộ ra phá lệ sáng chói mỹ lệ. Tô Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là kim lân lý. Loại này kim lân lý 10 phần chân quý, ở bên ngoài có thể nói là một cá khó cầu, thể nội chẳng những ẩn chứa phong phú linh lực, cơ hồ có thể nói khắp người đều là bảo vật. Bên ngoài cho dù là xuất hiện một cái, đều sẽ khiến các đại tông môn tranh nhau tranh đoạt, đầu này không có danh tiếng gì trong khe nước, lại có trọn vẹn trên trăm con. Ngay cả Lục La thường thấy nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, cũng nhịn không được bị cái này xa hoa thủ bút cho chấn kinh. Chân quý như vậy cá, liền đặt ở cái này trong sông. Lục La nhịn không được tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên không thể tin. Đến tột cùng là ai, xa hoa như vậy, theo hắn hiểu rõ, vùng thế giới nhỏ này, còn không có cái nào cái tông môn có thể làm được loại tình trạng này. Nghĩ tới đây, Lục La trong ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Ta đi xuống xem một chút, vì để phòng nguy hiểm, ngươi dùng dây leo lôi kéo ta, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức đem ta kéo lên. Tô Thần đối Lục La ngưng trọng đại nói rằng, tại loại này bình thường địa phương, có thể nhìn thấy chân quý như vậy sinh vật, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng là trọng kim phía dưới tất có dũng phu, nếu như có thể đem những này tài nguyên tu luyện mang về, đối Tô gia tuyệt đối là to lớn tăng lên. Suy đi nghĩ lại, Tô Thần vẫn là quyết định đi thử một lần. Lục La lập tức phóng xuất ra dây leo, chăm chú quấn quanh lấy Tô Thần eo, bảo đảm đầy đủ rắn chắc, cái này mới chậm rãi bò xuống dưới. Tấu chương xong, chương 224, chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Chương 224, chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Chương 224 chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tô Thần thẳng đến xuống dưới mới phát hiện, nơi này nhưng thật ra là nhìn xem thấp, kỳ thật độ cao gần như có 8 mét, ngay cả phía dưới dòng nước cũng không giống phía trên nhìn như vậy không có chút rung động nào. Càng hướng xuống, liền càng có thể rõ ràng nghe được dòng nước đập đện mặt đá thanh âm. Thật là bây giờ đã đến một bước này, Tô Thần tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha, liền kiên trì hạ nước. Một chạm đến nước sông, liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ tràn đầy linh lực trong nháy mắt chạy khắp Tô Thần toàn thân, nước này bên trong ẩn chứa linh lực 10 phần sung túc, không hổ là lừng lẫy nổi danh Kim Lân Lý. Tô Thần tiện tay mò lên một cái, mắt trần có thể thấy đầu kia Kim Lân Lý tuổi tác không nhỏ, thân thể tròn đôn đôn, phát giác được mình bị vây khốn sau, còn bất an vây vây đôi. Tô Thần xác định những này Kim Lân Lý không có vấn đề, lúc này mới tiện tay xuất ra một cái vật chứa, đem bên trong gấm đỏ lý tất cả đều vơ vét tiến vào không gian bên trong. Về sau, hắn cho Lục La làm thủ thế, Lục La hiểu ý, lập tức đem hắn kéo đi lên. Chúng ta hiện tại hướng bên kia đi. Lục La nhìn xem hai bên không khác chút nào cảnh sắc, tại cái này châu ngã ba xuất hiện do dự. Tô Thần chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, liền hướng phía bên phải phương hướng nhìn thoáng qua, chúng ta đi bên này. Tốt. Nghe vậy, Lục La nhẹ gật đầu, đi theo Tô Thần bộ pháp. Nàng đi hai bước, liền nhịn không được hiếu kỳ nói, chủ nhân, ngươi thế nào như thế chắc chắn, nhất định là đi bên này, ta nhìn hai bên đều giống nhau như cả. Ta vừa rồi nhìn nước sông hướng chảy, đều là hướng phía bên này chảy xuôi, đi bên này chuẩn không sai. Tô Thần chậm rãi nói rằng, hắn không hề cảm thấy có người sẽ nhàn tới đem Kim Lân Lý đặt ở loại này địa phương, cấp chim cũng không có nuôi. Theo dòng nước phương hướng, nhất định có cái gì bọn hắn không biết rõ đang chờ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tô Thần toàn thân tràn đầy động lực, ngay tiếp theo bước chân đều thêm nhanh thêm mấy phần. Theo lấy bọn hắn một đường đi lên phía trước, nguyên bản khoảng cách nước sông cao 8 mét tường cao càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ cùng nước sông song song, mãnh liệt nước sông thỉnh thoảng còn có thể lăn lộn lên bờ. Rất hiển nhiên, nơi này là một chỗ có cao thấp chênh lệch mật đạo, càng hướng bên trong càng sâu, giống nhau, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cách bí mật khoảng cách tiến thêm một bước. Rất nhanh hắn, nhóm phía trước bị một đạo nặng nề cửa đá chặn đường đi, cửa đá kia cùng vách tường dán vào kín kẽ, không có một tia khe hở, nguyên bản chảy nhỏ giọt không thôi dòng suối ở trước cửa cũng quỷ dị biến mất. Tô Thần hai người xác định nhiều lần dòng nước cũng không có theo khe cửa đi qua, Lục La trực tiếp động thủ tập kích môn hạ, có thể môn kia hạ vẫn như cũng là không núp ních tí nào. Phải biết Lục La thực lực bây giờ đã đạt đến chuẩn đế điên phong, tại phương thế giới này bên trong cơ hồ không người có thể địch, coi như nàng không am hiểu chiến đấu, lấy tu vi của nàng muốn đánh tan một đạo cửa đá cũng là dễ dàng. Có thể kia tới cửa đá lại là sừng sững bất động, thậm chí liền chút tảng đá bọn đều không có đến rơi xuống. Cái này rất quỷ dị. Lục La có chút hoài nghi lời người, tiến lên chạm đến một chút đại môn kia đông nhiên toát ra một hồi kim quang, lập tức hướng phía Lục La đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, Lục La chỉ tới kịp rút về tay, có thể giữa lông mày một sợi tóc vẫn là bị kim quang chặt đứt. Làm một chuẩn đế điên phong người trốn tránh còn không kịp, nếu là cái khác tu vi cảnh giới so với nàng thấp, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị đánh trúng mi tâm mà chết. Người bình thường thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Cánh cửa này, ta mở không ra. Lục La có chút hề phải nói, trong lòng ngảo não, vốn cho là mình tại Thiên Huyền Đại Lục không nói là thứ nhất, cũng coi là đánh khắp vô địch thủ tồn tại, nhưng hôm nay chỉ là một cái phổ phổ thông thông cửa đá, liền để nàng đụng chạm. Cái này cửa đá có gì đó quái lạ. Tô Thần đem Lục La hộ tại sau lưng, dù cho mình bây giờ thực lực còn không bằng Lục La, nhưng là xem như nam nhân trách nhiệm tâm, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố bảo hộ lấy Lục La. Cái này cửa đá chất liệu rõ ràng cùng bốn phía vách tường không có gì khác biệt, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực, tựa hồ là có người từ một nơi bí mật gần đó liên tục không ngừng vì đó cung cấp như thế. Nhiều như vậy linh lực, tuyệt đối không phải người tầm thường có thể cung cấp. Tô Thần chau mày, nói rằng, hơn nữa Thanh Vân Bí cảnh đã nhiều năm như vậy chưa từng mở ra, có thể duy trì lâu như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một là có người không định kỳ lại tới đây, hai đi, thì là có cường đại linh vật có thể cung cấp ra cái này bàng bạc linh lực. Không sai, thật là đến cùng là cái gì? Lục La cái này cùng nhau đi tới, không có phát hiện bất kỳ linh vật có thể cung cấp như thế linh lực khổng lồ. Chúng ta dọc theo con đường này đụng phải có như thế linh lực, chính là vậy đỏ gấm. Tô Thần mỉm cười, nói rằng, tiểu nói này, Lục La bỗng nhiên hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, xem như chí thánh linh thú Kim Lân Lý hoàn toàn chính xác có loại năng lực này. Thật là những cái kia Kim Lân Lý duy trì nhiều năm như vậy linh lực chỉ sợ không được. Lục La lại tiếp tục nói, chỉ sợ cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ có người tiến vào lúc trong ảo cảnh, thỉnh thoảng bổ sung bên trong kim lân lý, bảo đảm đạo này cửa có đầy đủ linh lực. Tô Thần nhẹ gật đầu, tay vô ý thức vuốt cằm, trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang. Bất quá, xem ra Thanh Vân Minh đây là tại âm thầm ẩn giấu đi đại bí mật, chỉ là không biết rõ vì sao bọn hắn sẽ cuốn vào cái này trong ảo cảnh. Bây giờ xem ra chỉ có thể là ngoài ý muốn. Đoán chừng Thanh Vân Minh người cũng không nghĩ tới, bọn hắn dễ dàng như vậy liền tiến vào cái này trong ảo cảnh, còn một đường tìm đến nơi này. Nghĩ tới đây, Tô Thần cười ha ha hai tiếng. Đây thật là lão thiên gia đến trợ hắn, này hắn có dự cảm, chuyến này tuyệt đối không hưởng công chuyến này. Căn cứ Tô Thần hiện tại phỏng đoán, bọn hắn xuống tới địa phương nhưng thật ra là một con đường chết, dù sao cơ hồ sẽ không có người có thể khiến cho lão thụ yêu cam nguyện hy sinh chính mình, thả bọn họ tiến đến. Cánh cửa này bên trong sự vật, mới là bọn hắn chân chính muốn bảo hộ, dù cho có lòng mang ý đồ xấu người, ngoài ý muốn tiến vào nơi này, cũng tuyệt đối không cách nào thông qua lão thụ yêu một cửa ải kia. Nghĩ tới đây, Tô Thần cẩn thận quan sát bốn phía. Cái này cửa đá cần có linh lực 10 phần to lớn, vừa rồi Tô Thần đã đem tất cả kim lân lý đều vớt, nước sông nhan sắc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, xa xa nhìn ra xa, tại bọn hắn mới vừa tới lúc địa phương, nước sông đã biến thành xanh nhạt sắc. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Lục Lang nghe xong Tô Thần lời nói, có thể nói là càng nghe càng kinh hãi, trong lúc nhất thời thế mà không biết làm gì là tốt. Chiếu cái này linh lực tốc độ, rất nhanh trong nước sông linh lực liền sẽ bị cửa gỗ hấp thu hầu như không còn, đến lúc đó đối mặt chúng ta chỉ có hai loại tình huống. Tô Thần lời nói giữ lại được câu thần bí khó lường lao hướng Lục La. Lục La nghe nói như thế, tham dò tính nói, loại thứ nhất là không phải liền chờ trong nước sông linh lực toàn bộ bị hấp thu tới trên cửa, chờ cửa hoàn toàn mất đi linh lực cung ứng, đến lúc đó chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức quá khứ. Không sai, loại thứ hai liền tương đối mà nói mau một chút, chờ nước sông linh lực bị hấp thu xong sau, ngươi liền phụ trách đụng vào cửa đá, nghĩ biện pháp đem những cái kia linh lực sớm phóng xuất ra, người vì can thiệp cửa đá linh lực chứa được. Tô Thần chậm rãi nói. Đấu chương xong, chương 225, thống khổ cũng khoái hoạt lấy chương 225, thống khổ cũng khoái hoạt lấy chương 225 thống khổ cũng khoái hoạt lấy, nhưng là loại thứ hai phong hiểm rất lớn, cái này cửa đá linh lực ai cũng không biết cụ thể sẽ gánh chịu nhiều ít, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền phóng xuất ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Tô Thần nói xong, nhịn không được thở dài. Mặc dù loại phương pháp thứ nhất an toàn nhất ổn thỏa, nhưng là muốn chờ trên cửa đá linh lực hoàn toàn khô kiệt, không biết rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lần này Thanh Vân Bí cảnh mở ra thời gian chỉ có ngắn ngủi 15 ngày, bây giờ tại cái này trong ảo cảnh đã qua 5 ngày, bọn hắn còn không biết cái này huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua phải chăng cùng ngoại giới như thế, hơi không cẩn thận, liền có thể bị vây ở Thanh Vân Bí cảnh bên trong. Nhưng là Tô Thần hiện tại quả là không đành lòng nhường Lục La tiếp nhận nguy hiểm như vậy, hắn cắn răng, đống nhiên đề nghị, bằng không để cho ta đụng vào, trên người của ta có không ít bảo mệnh pháp bảo, đoán chừng cũng có thể ngăn cản. Lục La nghe nói như thế, đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ dường như. Chính mình thật vất vả mới lần nữa tìm tới chủ nhân. Hiện tại chủ nhân thực lực còn không có khôi phục lại như trước, cánh chim cũng không có đầy đạn, bất kỳ khả năng tạo thành chủ nhân thụ thương nhân tố, nàng cũng không dám nếm thử. Nghĩ tới đây, Lục La gọn gàng dứt khoát nói, vẫn là để ta tới đi, thực lực của ta cao. Nhìn xem Tô Thần nhíu chặt lấy lông mày, trong cặp mắt tràn đầy lo lắng, Lục La chẳng biết tại sao trong lòng ấm áp, có một loại vì chủ nhân chết ở chỗ này đều rất cảm giác hạnh phúc. Nhưng là nàng biết Tô Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, đầu nhỏ của nàng tự viên tuyên truyền, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, bằng không như vậy đi, ngươi đem những cái kia bảo mệnh pháp bảo đều cho ta. Thực lực của ta còn cao, xác suất thành công khẳng định so vừa rồi bất luận một loại nào ý nghĩ đều cao. Nói xong, Lục La nhịn không được hất cằm lên, giống như là một cái nạo kiểu chờ đợi lột mèo mèo con. Tô Thần thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng xác thực là biện pháp tốt nhất. Tô Thần đem trên người mình bảo mệnh pháp bảo một mạch đều kín đáo đưa cho Lục La, về sau vẫn chưa yên tâm nhắc nhở, ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một khi đã xảy ra chuyện gì, lấy bảo toàn chính mình làm trọng. Lục La nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chỉnh trọng việc nhìn lên trước mặt to lớn cửa đá. Nhẹ nhàng nắm tay hoàn toàn bao trùm tại trên cửa đá. Cơ hồ là một mấy mắt, tại Lục La tay bao trùm địa phương, trong nháy mắt hiện ra cực lớn linh lực, rất có tính công kích hướng phía Lục La diệt môn công kích qua, tốc độ nhanh chóng, mắt thường không cách nào bắt giữ. Chỉ là trong chớp mắt, kia linh lực liền tăng trưởng mấy lần, lấy khí thế làm người ta không thể đương đầu chi thế bắt tới. Mà Lục La sớm trong nháy mắt liền bắn đến một bên, khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo linh lực, có thể cho dù tốc độ nhanh như vậy, Lục La trên người hai đạo pháp bảo cũng bị chấn động đến hiếm nát, giúp hắn tránh thoát chí mạng công kích. Cái này còn không phải linh lực trọng tâm, chỉ là biên giới không có ý nghĩa linh lực. Lục La kiếp sau phùng sinh vô vô bộ ngực cao vút, tim đập loạn không ngừng, mồ hôi đem tóc của nàng ướt nhẹp, ngay cả phía sau cũng bị kín một tầng đổ mồ hôi, tăng thêm mấy phần yếu đuối vẻ đẹp. Nàng khoảng cách cái kia đạo linh lực quá gần, không có người so với nàng càng trực quan cảm nhận được kia cố bàng bạc linh lực chỗ kinh khủng, nàng thậm chí đã cảm thấy sợ hãi tử vong. Mắt thấy cái kia đạo linh lực dần dần từng bước đi đến, hai người còn chưa kịp thở phào, Tô Thần bỗng nhiên mắt sắc phát hiện cái kia đạo linh lực thế mà nửa đường chuyển cái ngoặt nhi, lại lần nữa hướng phía Lục La đánh tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy có lẽ đã thành một vệt ánh sáng tiễn, mang theo thế như trẻ tre, không thể ngăn cản chi thế, phản phất muốn đem mọi thứ đều phá hủy. Mà Lục La còn đắm chìm trong vừa rồi trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế, cũng không có phát giác được bên kia biến hóa. Tô Thần muốn mở miệng nhắc nhở đã không còn kịp rồi, dưới tình thế cấp bách, tay so đầu óc nhanh, hắn trực tiếp xông qua đem Lục La bổ nhào. Cái kia đạo linh lực theo hai người phía trên xoát tới, mạnh mẽ đánh trúng tại trên cửa đá. Chỉ nghe đạo thạch môn kia ầm ầm một tiếng, ngay sau đó chính là như giống như mạng nhện vết rạn, rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ cửa đá. mới vừa rồi còn không thể phá vỡ, không có thể dung chuyển cửa đá, mạnh mẽ thành cục đá vụn, nâng lên bụi đất bay tán loạn, làm cái hoàn cảnh đều tối tăm mờ mịt, khiến người thấy không rõ cảnh sắc trước mắt. Tô Thần nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, trên người hắn cơ hồ không có gì bảo mệnh pháp bảo, vừa rồi vì cứu Lục La, cả người đều là đặt ở trên người nàng. Kia linh lực dư ba cùng hắn gặp thoáng qua, may mắn mà có Lục La hộ thân pháp bảo, mới khiến cho hắn không có nhận đến quá tổn thương nghiêm trọng. Tô Thần một cái lảo đảo, cả người đều ngã ở Lục La trong ngực, bởi vì vị trí vấn đề, mặt của hắn đều vùi vào Lục La mềm mại bên trong. Tiếp sau phùng sinh lúc, chấn động đến hắn đầu óc ông ông, cũng không có ý thức tới chính mình là tình huống gì, chỉ cảm thấy mặt vùi vào mềm hồ hồ đồ vật bên trong. Tô Thần vô ý thức cọ sát hai lần, cảm giác chính mình giống như vùi vào trong đám mây. Hắn thoải mái thở dài một tiếng, cả người giống như thoải mái tới trong đám mây. Lục La tại phát giác được Tô Thần làm cái gì về sau, đầu tiên là đầu não không rõ, về sau một cái mắt, đầu não giống như nổ tung như thế, trong đầu dường như thả lên pháo hoa. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ tới thính hai, đỏ giống như là đang dỉ máu. Chủ nhân, ta ngươi. Lục La cả người nói năng lộn xộn lên, toàn thân run rẩy không ngừng. Tô Thần lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, toàn bộ đầu người cũng có chút choáng váng. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, giả bộ chấn định ho khan hai tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn xem Lục La bộ này ngây thơ bộ dáng, trong lòng của mình thế mà cũng có chút ngượng ngùng. Lục La nhấp nhẹ bờ môi, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị nàng cắn trắng bệnh, giống như là nửa chín chưa chín anh đào đồng dạng ngây ngô, gương mặt hai đoàn đỏ hồng choáng ở trên mặt, bằng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu chi sắc. Tô Thần dựa vào trên vách tường, đột nhiên cảm giác được phần lưng một hồi nhói nhói, hắn vô ý thức hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện phía sau đã bị máu tươi nhuộm dần, một sờ lên đau rát. Lục La thấy thế, vội vàng vào tới, đem Tô Thần kéo, nóng nảy xem xét thương thế của hắn. May mắn Tô Thần phần lưng lớn diện tích đều là chảy ra, cũng không có sâu bao nhiêu, cũng chưa từng tưởng tới xương cốt. Lục La tranh thủ thời gian thi triển ra nhạt linh lực màu xanh lục, bao trùm tại Tô Thần trên vết thương. Thực vật lực tương tác cùng trị liệu lực luôn luôn đều là rất mạnh, nhất là Lục La loại tu vi này cao thụ linh, trị liệu năng lực càng là đỉnh tiêm. Không cần nửa khắc đồng hồ, Tô Thần phía sau tổn thương liền tốt 7-8 phần. Bởi vì lo lắng Tô Thần thương thế, Lục La vẫn luôn không có phát giác được Tô Thần mặt, đều chôn ở trước ngực hắn tròn trịa bên trong. Tô Thần chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm, không giống với đã từng tiếp xúc qua nữ nhân, trên người mùi nước hoa hoặc là mùi sữa thơm, loại vị đạo này phá lệ tươi mát. Chẳng biết tại sao, Tô Thần chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, nhất là phần lưng đau rát cảm giác lại phối hợp Lục La trị liệu linh lực, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, kích thích dị thường. Tấu chương xong, chương 226, chủ nhân, ta nguyện ý chương 226, chủ nhân, ta nguyện ý chương 226 chủ nhân, ta nguyện ý tại loại này kịch liệt kích thích phía dưới, Tô Thần một cố vô danh lửa một mực lẻn đến trong lòng của hắn. Hắn muốn định ngăn chặn chính mình, nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Thần nhịn không được phát ra khó chịu tiếng rên rỉ. "Chủ nhân ngươi thế nào? Có phải hay không còn cảm thấy đau?" Lục La nhạy cảm bắt được Tô Thần thanh âm, lập tức gấp gáp hỏi. Tô Thần cảm giác mình bây giờ mất mặt ném đại phát. "Không có, ta không sao." Hắn trên trán lăn xuống lấy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn như vậy tận lực áp chế dục hỏa bộ dáng, tại Lục La xem ra, chính là đau đớn khó nhịn, lại cứ muốn mạnh miệng vậy mạnh. Nghĩ tới đây, Lục La đau lòng vành mắt đều đỏ, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Chẳng lẽ chủ nhân vì bảo hộ nàng còn bị cái gì nội thương? Dù sao trên lưng vết thương đã chữa trị xong nha. Nghĩ tới đây, Lục La trong nháy mắt hối hận không kềm chế được, nàng nhịn không được mánh đột nhiên vỗ một cái chính mình cái đầu nhỏ, chính mình lúc ấy làm sao lại không thể lại cẩn thận một chút, nếu như lại cẩn thận điểm, chủ nhân cũng sẽ không bởi vì nàng thụ thương. Đột nhiên, Lục La đột nhiên phát hiện Tô Thần thân thể dị dạng, bởi vì góc độ vấn đề, nàng cũng không thể xác định vị trí cụ thể. Cái này khiến nàng trong lòng cả kinh, không phải là bởi vì vừa rồi kịch liệt va chạm, cho nên dẫn đến chủ nhân chật khớp xương, lúc này mới khó thụ như vậy. Nghĩ tới đây, nàng đội vội vàng vàng đối Tô Thần nói rằng, chủ nhân, xương cốt của ngươi có phải hay không sai chỗ, ta trước đó cùng thần y học qua, sẽ nối xương biện pháp. Tô Thần trên mặt biểu lộ đều hoảng sợ bóp méo lên, đừng thương tiên à, giết hắn à. Tô Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, hận không thể trước mặt có một nơi nhường hắn chui vào. Chủ nhân hơn nửa ngày, mới truyền đến Lục La nhỏ bé yếu ớt môi nam thanh âm, ta không phải cố ý, ta chính là. Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là gầm thét hô lên câu nói này, khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng, như mông khỉ. Tô Thần giờ này phút này đã sinh không thể luyến. Lục La trong lòng có tiểu nhân ở điên cuồng nhảy lên, nàng thế nào đần như vậy a. Tô Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóc không ra nước mắt, thanh âm khàn khàn đáng sợ, không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Lời nói ở giữa lộ ra nồng đậm tang thương cùng hữu khí vô lực. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với hắn đả kích cũng rất lớn. Lục La nhịn không được mở to mắt, quan sát Tô Thần sắc mặt biến hóa. Mà Tô Thần trên mặt cũng phủ lên nồng đậm ửng hồng, ngay cả thở ra không khí cũng không tự chủ tăng thêm rất nhiều. Trước mặt một màn phảng phất có một loại ma lực, nóng Lục La ánh mắt cảm thấy chát, đúng là một cái cũng không dám lại đi nhìn. Nàng trắng loan thon dài hai tay vô ý thức bắt lấy váy, như như lông vũ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, có chút thịt đô đô gương mặt có chút nâng lên, giống như là một cái phạm sai lầm trột dạ mèo con, làm người chịu mến. Đột nhiên, Lục La vọt thẳng tới Tô Thần trước mặt, nhắm mắt lại lớn tiếng nói, "Chủ nhân, nhường Lục La đến giúp ngươi a." Cái này ngao lảm nhảm một tiếng nói cho Tô Thần đọa lảo đảo, lại nhìn Lục La vẻ mặt, không giống như là đang nói đùa. "Lục La, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Thấy thế, Tô Thần nhịn không được hỏi. Dù sao theo hắn nhận biết Lục La lâu như vậy đến nay, vẫn luôn cảm thấy Lục La là ngây thơ nữ hài. Mặc dù tại hoang cổ bí cảnh bên trong sống trăm năm, nhưng trên thân mang theo thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên cùng đơn thuần, đối lại rất nhiều chuyện đều có chút không dành thế sự tính trẻ con. Chủ nhân, ta nguyện ý. Mở cái đầu về sau lời muốn nói liền đơn giản nhiều. Lục La ổn định lại tâm thần, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Thần, nhỏ nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ, ngay tiếp theo tròn vo khuôn mặt nhỏ đều kéo căng ở cùng nhau. Kỳ thật ta đã sớm ưa thích chủ nhân, ta cũng tưởng tượng như khói muội muội cùng những người khác như thế, cùng một chỗ phụng dưỡng chủ nhân. Lời này nghe Tô Thần sửng sốt một chút, thật sự là hắn cũng đúng Lục La có hảo cảm, chỉ là vẫn luôn cảm thấy Lục La không hiểu tình yêu, cho nên khắc chế chính mình. Bây giờ trước mặt có cái tuyệt thế mỹ nữ tại chính mình động tình lúc mãnh liệt tỏ tình, thử hỏi cái nào thiết huyết nam nhân có thể nhịn được. Bất quá Tô Thần vẫn là chưa từng có hành động. Mà Lục La chậm chạp chờ không được Tô Thần đối thoại, trong nội tâm cũng không đáy, đột nhiên có chút hối hận chính mình xúc động như vậy. Nhưng là nói ra, tắt nước ra ngoài, đã chủ nhân không nói gì, nhưng không phải cũng không có cự tuyệt sao? Lục La thuần khi hắn chấp nhận. Nghĩ tới đây, Lục La làm một hồi hoành tráng, chính mình trực tiếp chủ bắt đầu chuyển động. Tô Thần còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã cảm thấy lạnh siêu siêu. Tô Thần giờ phút này đã không biết rõ nên nói cái gì, hôm nay mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Tô Thần hầu kết nhấp nô mấy lần, nếu như mới vừa rồi còn có cự tuyệt lý trí, vậy bây giờ mấy có lẽ đã bị tình cảm chiếm cứ cao điểm, trong đầu chỉ còn lại vô tận ý nghĩ. Hắn trực tiếp đảo khách thành chủ, một tay lấy Lục La đánh ngã, lấn người mà lên. Hai người chóp mũi đụng chóp mũi, nóng rực tiếng hít thở vung ở trên mặt, giống như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua, tại bình tĩnh trên mặt nước lưu lại gợn sóng. Một mực tiếp tục như vậy, có thể chỉ có thể dậm chân tại chỗ a. Tô Thần thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc ý vị, khóe môi nết lên tà tà nụ cười, giống như là làm cho người sa đọa ma quỷ. Chủ nhân. Lục La ngơ ngác nhìn Tô Thần, đầu óc trống rỗng. Kế tiếp, liền để ta dạy cho ngươi, thế nào khả năng biến nữ nhân chân chính. Tô Thần thanh âm càng ngày càng trầm thấp, tràn đầy tư tính. Nam tính hormone khí tức quanh quẩn tại Lục La trung quanh, Lục La thẹn thùng mặt, chẳng biết tại sao, cảm giác phải có chút thở không được khí, ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, thì phản ứng lúc đã ôm Tô Thần cổ. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng cơ hồ hòa làm một thể, hắc ám đường hành lang ở giữa, chỉ còn lại mập mờ không khí. Tấu chương xong, chương 227, gặp lại Liễu Như Yên chương 227. Gặp lại Liễu Như Yên chương 227 gặp lại Liễu Như Yên mãi cho đến mấy canh giờ trôi qua, thẳng đến Tô Thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, Lục La giờ phút này đã giam cầm mất lý trí, bất lực lẻ lưỡi, ánh mắt mê ly. Nàng không nghĩ tới trên đời lại có như thế làm cho người cao hứng chuyện, nàng khuất thân tại tử chủ nhân phía dưới, vẻ mặt cao hứng, bởi vì nàng đã trở thành Tô Thần nữ nhân. Chính mình đem tốt nhất sự vật đều giao cho Tô Thần. Chủ nhân. Lục La y như là chim non nép vào người vùi ở Tô Thần trong ngực, thanh âm thấp như mỗi lẩm bẩm. Lục La, ngươi cái gì đều không cần nói, ta hiểu ý của ngươi. Tô Thần sờ lên Lục La đã bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc, nhẹ nói: "Ân." Lục La tâm thật giống bị lấp đầy, tràn đầy, nhưng nàng có một loại không hiểu thấu cảm giác hạnh phúc. Hai người lại vớt ve an ủi mấy khắc đồng hồ, lúc này mới thu thập xong, tiếp tục hướng phía bên trong xâm nhập. Một xuyên qua cái này cửa đá, trung quanh nhiệt độ không khí trong lúc đó xâm lạnh xuống, thay vào đó là lạnh lẽo ẩm ướt khí tức. Loại cảm giác này, thật là khó chịu. Lục La nhịn không được nói lầm bầm, trong không khí không giờ khắc nào không tràn ngập tính công kích linh lực, cũng không có thực thể. Có thể hoạch tại trên thân người lại giống như là đao tức giống như đau đớn. Nếu là tu vi thấp một chút người, giờ phút này đã sớm bị chèn ép không thở nổi thổ huyết bỏ mình. Tô Thần cũng có rất mãnh liệt phản ứng, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đang đi lên phía trước lấy, bọn hắn xuất hiện trước mặt ba cánh cửa. Kia ba phiến cửa đá cùng trước đó không có gì khác biệt, chỉ là phía trên dùng huyết hồng sắc vẽ xấu hội chế ba loại đồ đằng, dù cho kinh nghiệm mùi lâu, vẫn rất sống động, không có chút nào phai màu vết tích. Tô Thần tiến lên thăm dò tính sờ soạn trong đó một loại đồ đằng, kia đồ đằng sáng lên một cái, thoáng qua liền mất. Cái này ba loại đồ đằng Lục La luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Theo thứ tự là ưng long xà. Nghĩ đến đây địa phương quỷ của chỗ, nàng tổng nhịn không được hồi tưởng lại trước đó chuyện đã xảy ra, hẳn là cùng trước đó có liên quan gì. Lục La tay bao trùm tại long đồ bật lên, kia đồ đằng đột nhiên kim quang đại chấn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong phòng, ngay sau đó, cửa đá đung đưa kịch liệt lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ bể nát. Sớm tại vừa rồi đổ sụp thời điểm, Lục La liền đã tay mắt lanh lẹ trốn đến Tô Thần bên cạnh, hiện tại thấy cảnh này vẫn còn có chút không thể tin. Đây là bã đậu công trình sao? Thế nào đụng một cái liền nát? Tô Thần trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được nói rằng, cái này cũng không trách hắn vừa mới nói như vậy. Dù sao vừa rồi nhìn qua giống nhau như lúc sư môn, bọn hắn thật là phí hết chút công phu mới mở ra, bây giờ cái này tựa như là biết bọn hắn muốn tới, chủ động mở ra giống như. Lục La cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng vừa rồi chẳng hề làm gì, chỉ là nắm tay đặt ở trên cửa đá. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục La mắt nhìn Tô Thần. Theo bọn hắn tiến vào nơi này lúc, chính là nguy cơ trùng trùng, bây giờ nhẹ nhàng như vậy đi vào, ngược lại là cảm thấy bên trong có âm như quỷ kế. Trong lúc nhất thời, Lục La không quyết định chắc chắn được. Tô Thần theo rộng mở cửa nhìn lại, bên trong rất rõ ràng thực hiện che đậy ngoại giới chất pháp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người, có một vị nữ tử viện chuyển yếu kiều, chỉ là giờ phút này mười phần chất vật, tựa hồ là đang bị cái gì đuổi theo đối phó, mười phần bội vàng. Chẳng biết tại sao, Tô Thần luôn cảm thấy thân ảnh kia hết sức quen thuộc. Đông nhiên, Tô Thần con ngươi hơi co lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc, người bên trong này không là người khác, tám thành chính là Liễu Như Yên. Nhưng vì cái gì Liễu Như Yên lại ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Tô Thần vội vàng liền muốn xông vào đi. Chủ nhân chờ một chút, chúng ta còn không biết bên trong là dạng gì, không thể tùy tiện liền đi vào a. Lục La gặp hắn xúc động như vậy, lập tức nóng nảy nói, sợ Tô Thần lại gặp cái gì bất chắc. Liễu Như Yên ở bên trong, chúng ta phải nhanh đi vào liền nàng. Tô Thần vội vội vàng vàng bước xuống lời nói này liền bảo, Lục La nghe xong cũng lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, theo sát phía sau. Mới vừa vào đi, nguyên bản mở tối thế giới trong nháy mắt có sát thái, cái này trong phòng 10 phần xa hoa, không thể nhìn thấy phần cuối, thậm chí có thể nói là cung điện giống như trắng lệ. Lục La mới vừa vào đến, cả người liền ngây mẩn cả người. Đây rõ ràng là chủ nhân kiếp trước tẩm cung trụ sở a, nơi này làm sao lại? Tô Thần mặc kệ nhiều như vậy, lập tức liền bắt được cách đó không xa Liễu Như Yên. Nàng nằm sấp trên mặt đất, cả người 10 phần chật vật, trên người quần áo bị máu tươi nhuộm dần, mở ra từng đóa hoa mỹ huyết hoa, tại nàng thanh lãnh trên gương mặt bằng thêm mấy phần thê mỹ chi sắc. Cùng với nàng đấu tranh yêu thú là một đầu toàn thân đen nhánh yêu long, thô lệ nặng nề lần phiến bóng loáng dị thường, con mắt màu đỏ ngòm nhộn nhạo sắc khí, mở ra miệng rộng, thanh hoàng răng nanh tản ra hôi thối, cơ hồ có dài nửa thước. Liễu Như Yên nghe được động tĩnh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Thần Nghĩa vô phản cố thân ảnh, nàng hốc mắt có chút ướt át, một mình phấn chiến lâu như vậy, đều nhịn xuống không có khóc. Nhưng nhìn tới Tô Thần thân ảnh, nàng lập tức không kềm được. Tô Thần. Nàng lời còn chưa nói hết, đầu kia yêu long cũng đã mở ra huyết buồn đại khẩu, một giây sau liền phải đem Liễu Như Yên nuốt chi vào bụng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần cầm trong tay lợi kiếm vọt tới, trực tiếp đâm vào yêu long huyết hầu tới xuyên đấu. Yêu long phát ra thống khổ rẽ rủa âm thanh, tiếng nói gào thét không ngừng, giống như là năm xưa cũ kỹ tầm ván gỗ két 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 âm thanh, chói tai khó nghe, lại dẫn lực chấn nhiếp. Hắn vừa to vừa dài cái đuôi tốt giống như phát điên đong đưa không ngừng, đem bốn phía kiến trúc đều vô nát bấy, đầu lâu mãnh liệt lay động, vì tránh ra khỏi Tô Thần trói buộc. Liễu Như Yên nhân cơ hội này, lảo đảo đứng người lên, hướng phía Lục La phương hướng vọt tới. Mắt thấy Liễu Như Yên rời đi, Tô Thần lúc này mới yên tâm, lại tăng lên mấy phần trong tay lực đạo, phòng ngừa mình bị yêu long bái ra, đồng thời kích phát thần long võ hồn. Kia yêu long mặc dù lợi hại, có thể chỉ là tạp chủng huyết mạch tu luyện mà thành, bây giờ cảm nhận được chân long khí tức, trong cặp mắt tràn đầy đều là sợ hãi, liền ngay cả động tác đều không tự chủ chậm chạp lên. Tô Thần nhân cơ hội này, lập tức hướng phía yêu long ánh mắt phóng xuất ra linh lực. Kia vốn cổ phần quang nóng rực bỏ người, lập tức liền đâm mù yêu long ánh mắt. Tô Thần lại lập tức phóng xuất ra linh lực, đem yêu long bao quanh trói buộc chặt, Lục La cũng nhân cơ hội này bổ sung công kích. Kia quái vật khổng lồ dễ rủa động tác dần dần chậm chạp lên, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, đem chỗ mặt đất đều đè nát. Mãi cho đến yêu long hoàn toàn mất đi khí tức, không có bất cứ động tĩnh gì, đám người lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Tô Thần, gần là đối với giao yêu long công kích, liền cơ hồ hao hết linh lực của toàn thân hắn. Giờ phút này, Tô Thần thân thể thâm hụt lợi hại, ngay cả bước chân cũng có chút như nhũ ra. Liễu Như Yên lập tức tiến lên đỡ lấy Tô Thần, mười phần lo lắng nói, ngươi bây giờ thế nào? Có sao không a? Nàng hiện tại dị thường chật vật, máu tươi xen lẫn trong trên quần áo, đã nhìn không ra lúc đầu nhăn sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bẩn, chỉ có mắt linh động mà sáng. Tấu chương xong, chương 228, chủ nhân, ngươi tìm đến ta sao? Chương 228, chủ nhân, ngươi tìm đến ta sao? Chương 228 chủ nhân, ngươi tìm đến ta sao? Tô Thần ho sặc sụa hai tiếng, Liễu Như Yên lập tức dọa đến hoang mang lo sợ. Trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, nếu như mới vừa rồi là nàng thụ thương liền tốt, nàng tình nguyện là chính mình thụ thương, cũng không hy vọng Tô Thần bị thương tổn. Nghĩ tới đây, nàng ôm chặt lấy Tô Thần, khuôn mặt nhỏ vùi vào Tô Thần rộng lớn trong lồng ngực, phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, "Đều tại ta, nếu như không phải ta chạy loạn, các ngươi liền không có chuyện gì, đều tại ta đồ đần, mới vừa rồi là ta hù dọa ngươi, bổn thiếu chủ nơi nào có dễ dàng như vậy thụ thương." Tô Thần sờ lên Liễu Như Yên đầu, cười vẻ mặt sán lạ, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Ngươi Liễu Như Yên thẹn quá thành giận ngẩng đầu, thua thiệt chính mình vừa rồi lo lắng kém chút liền muốn đi theo hắn cùng đi. Kết quả lại là Tô Thần cố ý đùa nàng. Nàng vốn đang muốn nói gì, nhưng trông thấy Tô Thần tấm kia trắng bệ mặt, lập tức cái gì đều nói không được nữa, lời đến quẹ miệng, cũng nghẹn lại nói không được, cuối cùng chỉ chuyển hóa thành một câu, lần sau không nên như vậy, ta sẽ lo lắng ngươi. Đứng ở đằng xa Lục La rõ ràng thấy rõ Tô Thần vừa rồi đã ho ra máu. Chỉ là Liễu Như Yên túi đầu cũng không nhìn thấy, Tô Thần cũng rất nhanh xử lý. Nhìn xem hai người thân mật vô gian cử động, Lục La trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng là hắn cũng biết giống chủ nhân ưu tú như vậy người, đã định trước bên người sẽ không chỉ có một nữ nhân. Nếu như nhất định phải là khác tiểu yêu tình, vậy hắn tình nguyện là Liễu Như Yên đơn thuần như vậy nữ hài tử. Nghĩ tới đây, nàng chỉnh lý tốt trên mặt biểu lộ, ra vẻ nhẹ nhõm nói, yên tâm đi, đầu kia yêu long tu vi không có cường đại như vậy, chủ nhân thật là rất lợi hại. Liễu Như Yên biết nàng là đang an ủi mình, khẽ gật đầu. Đúng rồi, Như Yên tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta vừa rồi phải vào đến, thật là phí hết chút công phu đâu. Lục La thẳng vào chủ đề. Bây giờ không phải là có thể kéo dài thời gian thời điểm, tốt nhất nhanh lên giải quyết. Ta nguyên bản trong sơn động nghỉ ngơi, nhưng là bên trong cảm thấy có chút cổ quái, liền đến xem xét một phen, không ít thấy tới rất nhiều chân quý linh vật, tại đụng vào một bức bích hoa lúc, liền bị hút vào. Liễu Như Yên nói đơn giản một chút chuyện xảy ra lúc đó, lại miêu tả tình huống lúc đó. Tô Thần cùng Lục La liếc nhau, biết đại khái Liễu Như Yên nói tới linh vật chính là kim lân lý, nghĩ không ra tại trong sơn động kia cũng có tiến đến phương pháp xử lý. Bây giờ xem ra bọn hắn đây là đánh bậy đánh bạn. Người sau khi đi vào thật là có phát hiện cái gì? Tô Thần hỏi. Nơi này càng ngày càng bị quyện, Tô Thần không tin nào cảnh chủ nhân như vậy tốn công tốn sức, chỉ là vì thích chơi, trong đó khẳng định có huyền cơ gì ảo diệu. Liễu Như Yên cẩn thận nhớ lại một chút, chính mình lúc ấy lúc tiến vào cả người cũng là choáng váng, nhưng vẫn là sợ hai thán phục tại cung điện này đại thủ bút. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng đi thật lâu, từ đầu đến cuối đi không đến cuối cùng, thật vất vả chạm đến trên giá sách một quyển sách, không đợi tinh tế xem xét, liền bắt gặp yêu lòng, về sau vẫn dây dưa cho tới bây giờ. nếu như ta chú ý cẩn thận điểm, khả năng cũng sẽ không bị yêu long dây dưa. Sau khi nói xong, Liễu Như Yên có chút hối hận nói, chính mình theo tiến vào cái này trong ảo cảnh, vốn là không có giúp đỡ được gì, bây giờ lại thống hạ cái soạn. Chính mình ngày bình thường dù sao cũng là thanh vân minh thánh nữ, xưa nay đều là người khác dựa vào phần của nàng, bây giờ chính mình gấp cái gì đều không có giúp đỡ còn chưa tính, còn kém chút nhượng xuống đại họa. Ta đoán chừng ngươi là tìm đến nơi này mặt bảo hộ đồ vật, cho nên chọc giận bảo hộ ở chỗ này yêu thú, nhưng hắn đã nhận ra, vì để tránh cho ngươi biết chuyện, cho nên lúc này mới một mực tại công kích ngươi. Tô Thần tư sấn một lát, lập tức ra kết luận. Hắn vừa rồi có thể dễ dàng như vậy chế phục yêu long, có ở mức độ rất lớn là bởi vì yêu long chú ý lực từ đầu đến cuối đều không ở trên người hắn, dù cho lúc ấy bị khống trụ, cũng là muốn hướng phía Liễu Như Yên phương hướng tiến lên. Như thế đến xem, Liễu Như Yên trên thân rất có thể có yêu long cần bảo vật. Như khói không có diệt, cái này cũng không trách ngươi, vô luận như thế nào, chúng ta khẳng định cũng là muốn đi theo yêu long làm dây dưa, nhờ có ngươi trước một bước xả thân quên tử địa thay chúng ta tiêu hao diệu long, nếu không ta cùng chủ nhân cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chế phục hắn, nói như vậy chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Lục La lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân mật khoác lên Liễu Như Yên cánh tay. Nàng tướng mạo vốn là ngọt ngào, bây giờ như vậy tán dương giống như là nũng nịu như thế, Liễu Như Yên tâm tình bỗng nhiên đã khá nhiều. Nàng mím môi, vẫn là không nói gì thêm. Ngươi nói quyển sách kia có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Tô Thần nói rằng, cân nhắc tới Liễu Như Yên tâm tình không tốt lắm, cũng tận lực thả mềm thanh âm. Liễu Như Yên liên tục không ngừng theo không gian bên trong xuất ra quyển kia kém chút nhường nàng mất mạng sách, thuận tiện nói rằng, ta lúc ấy mở ra nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt, phía trên liền lời không có. Nhưng là những sách này tại những sách kia bên trong vô cùng dễ thấy, luôn cảm thấy không hiểu thấu rất hấp dẫn ta. Nghe vậy, Tô Thần tiếp nhận quyển sách kia, tùy ý mở ra, phía trên xác thực một chữ cũng không có, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn chỉ là nhìn xem quyển này sách, đã cảm thấy từ nơi sâu xa như có một cỗ chỉ dẫn. Chúng ta tiến đến đều có nhiều như vậy long đồ đằng, hơn nữa trên thân cũng đều có chủ nhân khí tức, hẳn là quyển sách này vốn là thuộc về chủ nhân. Lục La nghĩ nửa ngày, lập tức nói rằng, thông qua Liễu Như Yên lời nói cùng chính nàng phân tích, cái này cái ảo cảnh tựa như là có thể tự động phân biệt ra thân phận của bọn hắn như thế, không cần tốn nhiều sức liền tiến đến. Mà hai người bọn họ ở giữa cộng đồng liên quan chính là Tô Thần, hẳn là đây là chủ nhân kiếp trước ở chỗ này để lại đồ vật. Nghĩ tới đây, Lục La vội vàng nói, chủ nhân, ngươi thử một chút ở trong sách mặt dọn điểm huyết thử một chút, cố gắng liền có thể phát hiện cái gì không giống. Tô Thần liền vội vàng gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, lên trên lau điểm huyết. Cơ hồ là một cái mắt, nguyên bản trống không trang giấy trong nháy mắt xuất hiện vô số chữ viết. Kia chữ viết cứng cáp hữu lực, tiêu tiêu sái sái, văn tự là kim sắc, chỉ là nhìn xem liền cảm giác có hùng hậu linh lực ở trong đó, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chủ nhân, ngươi tìm đến ta sao? Hư giữa không trung, chỉ nghe thấy một hồi hư vô mở mịt thanh âm, dường như còn mang theo nồng đậm bị quất. Ta ở chỗ này thật cô đơn tịch mịch, sử xuất thật nhiều biện pháp, lúc này mới nên đón chúng ta chủ phụng. Tô Thần ngây ngốc nghe, không hiểu có loại kiếp trước kiếp này cảm giác. Đạo thanh âm này, Lục La vô ý thức liền nói rằng, làm thối linh hỏa. Ngươi đây là tu luyện ra linh trí. Lời này nghe được Liễu Như Yên trong lòng kinh hãi, linh như lửa đều là không sẽ tu luyện ra linh trí, trừ phi là thánh giai thần giai, mà cái này loại linh hỏa một khi xuất thế, liền sẽ lập tức lọt vào các đại tông môn tranh đoạt. Ai đều muốn thuần phục linh hỏa, nhường cho mình sử dụng, nhưng không ít người đều bởi vậy bị đốt đoạn kinh mạch, từ đây thành không thể tu luyện phế nhân, có thể nói phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu không phải mười phần tự tin người, có rất ít người bằng lòng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tấu chương xong, chương 229, linh hỏa quá khứ mây khói chương 229, linh hỏa quá khứ mây khói nhưng là đồng dạng, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có linh hỏa người, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái này linh hỏa nàng đã từng có nghe thấy, có thể nói là thế gian cấp cao nhất tồn tại. Bây giờ lại quản Tô Thần gọi làm chủ nhân ở đây ba tâm tình người ta khác lạ, chỉ có Tô Thần là ở vào nhất ngộng bức trạng thái. Tung bay thư tịch bên trong, đột nhiên thoát ra một cấu ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa kia thể tích không lớn, thậm chí nói có chút suy yếu, hô tên cứ gọi láo liên không ngừng, như cái hài tử nghịch ngợm, vây quanh Tô Thần chuyển tầm vài vòng. Chủ nhân hiện tại thế nào yếu như vậy? Linh hỏa thanh âm bên trong mang theo ngây thơ giống như ngữ khí nghi ngờ nói. Nhưng trông thấy người quen biết cũ Lục La về sau, lập tức hưng phấn bật tới. Lục La bản thể là thụ linh, trời sinh liền sợ lửa, vừa nhìn thấy nó hướng phía chính mình xông lại, dọa đến mặt mũi trắng bệnh, liên tục không ngừng trốn ở Tô Thần sau lưng. Ngươi đừng tới đây. 100 vạn năm trôi qua, ngươi thế nào vẫn là như vậy nhát gan, ha ha ha. Linh hỏa lập tức phát ra kịch liệt tiếng cười lớn, ngay tiếp theo bản thể hỏa diễm cũng lúc sáng lúc tối. Lục La tức giận nói không ra lời, vô ý thức liền muốn đánh nàng, nhưng là nghĩ đến chính mình đi qua chỉ sợ chỉ có bị nhen lửa phần, cũng chỉ có thể bĩu môi mười phần ủy khuất. Chủ nhân đây là chuyện thế, năm đó tình huống ngươi cũng không phải không biết rõ, ta tìm tới chủ nhân, thật là phí hết nhiều công phu. Lục La nghĩ đến chính mình mấy trăm năm lòng chua xót lịch trình, trong nháy mắt có chút sầu não. Linh hỏa cũng nghĩ đến lúc trước, không có vừa rồi như vậy nhẹ nhõm vui sướng tiếng cười, bất quá rất nhanh, nó lại bay đến Tô Thần trước mặt. Không có quan hệ, chủ nhân, có ta giúp người, ngươi nhất định có thể rất nhanh khôi phục lại kiếp trước như vậy tu vi. Linh hỏa cùng Tô Thần ở giữa khoảng cách rất gần, Tô Thần lập tức liền có thể cảm nhận được kia cô nóng rực nhiệt độ, nhưng là cũng không có thương tổn tới hắn, hắn chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, có chút dễ chịu. Chủ nhân, ngươi gọi ta tiểu linh liền tốt, cùng lúc trước như thế, ta bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, thế nào cũng không trốn thoát được, nhưng cái kia đang chết người xấu, thế mà dùng chủ nhân máu đến phong ấn ta, còn phải yêu thú, ta suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp chỉ dẫn người tới, đều thất bại, bây giờ rốt cục xem như lại thấy ánh mặt trời. Tiểu linh nói, liền nước mắt rưng rưng, nếu như mình có thực thể, chỉ sợ cũng có thể làm trận ôm Tô Thần đuổi khóc lên. Không sao, không sao. Tô Thần cả người còn tại mộng bức bên trong, theo bản năng sờ lên cái mũi, trong ngày thường xảo luôn giỏi thay đổi miệng, lần này thế mà không biết rõ nói cái gì. Chủ nhân, ngươi có phải hay không quên ta, hiện tại đối ta lạnh lùng như vậy. Tiểu Linh lại mười phần ức nói. Lục La nhìn không được, cái này linh hỏa tu thành linh trí về sau thế nào cũng vô lại như thế, khắp nơi mong muốn chủ nhân sủng ái. Lúc đầu chủ nhân yêu liền đã chia làm thật nhiều phần, lại phân phát, chính mình cũng chỉ có tí xíu. Nghĩ tới đây, Lục La không chút khách khí nói, ngươi đừng giả bộ, chủ nhân hiện tại còn không biết ngươi, ngươi nhiệt tình như vậy, không biết do còn tưởng rằng là cái gì người già bị đụng lưu manh đâu. Tiểu Linh hiển nhiên không nghĩ tới cấp độ này, hắn mặc dù tu thành linh trí, nhưng cũng không kiến thức đến quá nhiều nhân loại, cũng không hiểu rõ nhân tính phức tạp. Chỉ có thể ngay thẳng chính là biểu hiện ra bản thân hỉ nộ ai ố không nghĩ tới ngoài ý muốn cho chủ người tạo thành bối rối. Nghĩ tới đây, nó có chút chột dạ. "Tốt, Tiểu Linh, ngươi vậy mà tại nơi này chờ lâu như vậy, có biết hay không mặt khác hai cánh cửa là chuyện gì xảy ra?" Thế thế, Tô Thần cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức nói lên đề tài. Chính sự nói chuyện, tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Linh trên thân. Tiểu Linh hiện tại chỉ là một đám lửa, cũng không có biểu lộ gì, nhưng mọi người không hiểu cảm thấy nó có một cỗ cao thâm mặt chắc hương vị. "Ta bị vây ở chỗ này hồi lâu, mặc dù bị phong ấn lấy, nhưng vẫn là có thể cảm giác được tình huống ngoại giới, cái kia ưng đồ đằng địa phương, tựa như là bọn hắn dùng để liên lạc ngoại giới địa phương. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có linh lực đến can thiệp, về phần cái kia rắn, ta cũng không biết, theo ta lại tới đây về sau, ta liền chưa từng cảm thụ nơi đó chấn động." Tiểu Linh tiếp tục nói. "Vậy ngươi có không có cách nào đi bảo?" Lục La lại tiếp lời nói gốc ra hỏi. "Ta là ai? Ta thật là đỉnh cấp linh hỏa, lên trời xuống đất không gì làm cũng được, nếu như bọn hắn không phải dùng chân long khí tức đem ta phong ấn, ta cũng sẽ không bị nhốt lâu như vậy, về phần bọn hắn trên cửa những cấm chế kia, với ta mà nói dễ dàng, phun một ngụm khí sự tình." Tiểu Linh nói đến đây, mười phần tự hào, nếu có cái đuôi nhỏ, giờ phút này chỉ sợ đều giao thành cánh quạt. "Vậy còn không mau mang bọn ta đi." Nghe vậy, Lục La vội vàng nói. Bọn hắn đã tại cái này trong ảo cảnh đợi đến quá lâu, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, tâm tình lập tức có chút kích động. Cái này tới này liền đến. Tiểu Linh cũng sớm ở chỗ này đủ, mặc dù cảnh tượng đều là khi còn sống cảnh trí, nhưng là tại cái này đại điện trống trải bên trong, trăm ngàn năm qua chỉ có nó một người cùng một đầu yêu long đợi ở chỗ này, đều có bóng ma tâm lý. Vừa dứt tiếng, hắn lập tức hướng phía một chỗ phóng xuất ra linh hỏa, nguyên bản bình tĩnh cảnh tượng lập tức biến hóa, thay vào đó là cũ nát sơn động, mà tại nhanh nhẹn trước mặt cũng bị đốt lên một đạo lỗ hổng lớn. Đám người theo chiếc kia tử ra ngoài, liền lại về tới vừa rồi ba đạo cửa đá ở giữa. Bởi vì cấm chế giải trừ, nguyên bản long đồ dọn cửa đá chỗ hoàn toàn hoang lương, khôi phục lúc đầu hình dạng, cùng mặt khác hai cái so sánh, lộ ra không hợp nhau. Tiểu Linh lập tức bay đến ưng đồ đằng trước mặt, dùng sức phun ra một ngụm lửa, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt cháy hừng hực, trong không khí đều tràn đầy thiêu đốt hương vị. Cũng không lâu lắm, đạo thạch môn kia liền đốt liền sám đều không thừa. "Chủ nhân, mau vào đi." Tiểu Linh hưng phấn nói, hỏa diễm lúc sáng lúc tối lấp loé không ngừng. Mấy người sau khi đi vào, liền lập tức đã nhận ra một cỗ dị thường lạnh lẽo khí tức, có mấy con rắn độc lập tức lao đến, phun thiệt tí tử. Có thể còn chưa kịp tới mấy người trước người, liền bị Tiểu Linh tất cả đều đốt thành tro. "Một đám đê giai yêu thú, còn dám ở trước mặt ta lô mãng, có ta ở đây, mơ tưởng làm bị thương chủ nhân." Tiểu Linh đắc ý dương dương nói. Tô Thần nhịn không được sờ lên Tiểu Linh hỏa diễm, Tiểu Linh mười phần hưởng thụ, ngọn lửa sát qua Tô Thần lòng bàn tay, ngứa một chút lại dần ấm áp. Hai người hoàn toàn đi vào mới phát hiện nơi này rõ ràng là một tòa mộ thất, chính trung tâm liền trưng bày một ngụm to lớn quan tài, kia quan tài toàn thân đen nhánh, chính là cực âm vật liệu gỗ chế thành, không chỉ như vậy, phía trên cũng dùng bút họa lên hoa văn phức tạp. Chính là xem xét, liền có thể nhìn ra hoa văn này nơi phát ra không phải chính đạo, hơn nữa vì áp chế chính khí, chí âm chí tà. Vốn là cực kỳ âm tà vật liệu gỗ, lại phối hợp cái này tà chú, chính là hận không thể để cho người ta muôn lần chết không phụ hoàn cảnh. Liễu Như Yên thân thể bắt đầu khẽ run lên, tại bọn hắn trong những người này, thuộc nàng tu vi cảnh giới thấp nhất, cho nên nhận kích thích mạnh liệt hơn, loại này âm lãnh cũng không phải là trên nội thể, mà là trực kích tâm linh, để cho người ta sinh ra sợ hãi thật sâu. Tấu chương xong, chương 230, Thiên đạo đại đế cùng Tô Thần thân thế chi mê chương 230, Thiên đạo đại đế cùng Tô Thần thân thế chi mê thấy thế, Tô Thần đi qua, từng thanh Liễu Như Yên kéo. Liễu Như Yên ngẩng đầu, liền chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần góc cạnh rõ ràng cái cằm, tại hắn rộng lớn trong lồng ngực, chỉ cảm thấy sợ hãi đều không có thâm trầm như vậy. "Cảm ơn ngươi." Cảm thụ Tô Thần đối với mình yêu, Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Tô Thần hướng phía nàng nháy mắt mấy cái, đột nhiên lại hôn nàng một ngụm. Liễu Như Yên khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ, cúi thấp đầu xuống, mười phần ngượng ngùng nhìn xem hắn. Cái này quan tài Lục La nhịn không được đi qua, liền lập tức cảm giác được một cỗ chí âm chí tà tà khí hướng phía nàng đánh tới. Đối với nàng loại này trời sinh tu luyện luyện hóa ra linh trí sinh vật, loại này tà khí là thiên khắc tồn tại, hắn còn chưa kịp có phản ứng, Tiểu Linh liền một ngụm hỏa diễm nôn tới, mạnh mẽ triệt tiêu ở kia cỗ tà khí. Thật là nguy hiểm. Lục La vô vô ngực, lòng còn sợ hãi. May mắn mà có Tiểu Linh vừa rồi ân cứu mạng, hiện tại nàng nhìn xem cái này đoàn hỏa diễm tâm cũng không phải như vậy phiền, thậm chí cảm thấy đến có mấy phần thuận mắt. Cái này trên quan tài mặt tà khí, tu sĩ chính đạo tiếp xúc lời nói sẽ bị ăn mòn tự thân, bọn hắn mỗi lần muốn tiếp xúc lúc, đều sẽ tạm thời cưỡng ép điều động linh lực của ta, để cho ta ngăn chặn tà khí về sau mới sẽ mở ra quan tài. Tiểu Linh chậm rãi nói rằng, lời nói này nói mây trôi nước chảy, nhưng là Tiểu Linh bị phong ấn lâu như vậy, thực lực đã sớm trên phạm vi lớn suy yếu. Mỗi lần cưỡng ép đem hắn điều động đi ra, cơ hồ đều sẽ hao phí nó hơn phân nửa tinh lực, về sau một đoạn thời gian rất dài đều đang ngủ say. Chỉ bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, trước đó đều là bị ép buộc, mà lần này tiểu linh là cam tâm tình nguyện, có thể vì chủ nhân làm ra một chút nỗ lực, nó cảm giác rất vui vẻ. Màu lam nhạt linh hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quan tài, phía trên âm tà chú văn dần dần bị linh hỏa thôn vệ, phía trên chưa viết một chút xíu trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ lộ ra bị đốt cháy khét quan tài. Từ khi kia khí tức âm lãnh biến mất về sau, toàn bộ trong phòng nhiệt độ không khí đều tăng lên mấy chuyến, Liễu Như Yên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc. Tô Thần đi hai bước tiến lên, một thanh xốc lên quan tài. Khi nhìn rõ bên trong một cái mắt, tất cả mọi người không tự chủ được hít một hơi lạnh, kia trong quan mục là một bộ khô quắt xác người. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nhưng là một cái miệng vẫn còn bảo lưu lấy còn sống bộ dáng, giàu có da thịt quang trạch, đỏ đáng sợ. Về phần những địa phương khác làm một chút xẹp xẹp giống như là cành cây khô như thế, hốc mắt chỗ thật sâu lõm vào bên trong, mười phần khoa trương, chỉ là nhìn xem liền sẽ cho người làm cơn ác mộng trình độ. Tô Thần thấy cảnh này, lập tức liền nhìn ra đây là đã thất truyền tà ác truyền âm thủ pháp. Loại thủ pháp này tàn nhẫn chỗ ở chỗ, là sống sờ sờ đem người huyết dịch toàn bộ rút khô, lại tại khoang miệng phong tồn cuối cùng một sợi khí tức. Một khi có người cậy mở miệng của hắn, muốn truyền lại tin tức liền sẽ bị hắn một chữ không lộ phương ra, đang nói xong chỗ có tin tức một phút này, thi thể liền sẽ hóa thành bộ xương, hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Loại phương pháp này giữ bí mật thủ đoạn mười phần mạnh mẽ, sẽ không giữ lại hạ bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là đồng dạng cũng chí âm chí tà, lại đã thất truyền nhiều năm, cái này trong ảo cảnh cho người ta mang tới kinh hãi cũng không nhỏ. Lục La nhìn sợ hãi trong lòng, chỉ cảm thấy hoàn cảnh này bên trong tàn nhẫn chuyện nhiều lắm, đem người mệnh coi là cỏ rác, tùy ý liền có thể xử trí. Nhìn cỗ thi thể này khô quắt trình độ, chỉ sợ đã chết đi trăm năm lâu, không biết rõ đến cùng là dạng gì tin tức, có thể khiến cho truyền đạt người dùng ác độc như vậy thủ đoạn, chỉ là vì không truyền bá ra ngoài. Tô Thần đi qua, đẩy ra thây khô miệng. Kia thây khô giống như sống lại, cánh môi khẽ trương khẽ hợp, mười phần chậm, có thể nói ra từng chữ đều là rõ ràng. Thiên đạo đại đế có lệnh, thanh vân minh tất cả mọi người, nhất định phải tìm kiếm được một vị có thần long võ hồn chi tử, cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó rào sát, liên quan thế lực sau lưng, giết chết bất luận tội. Thanh âm bên trong mặc dù không có tình cảm gì, nhưng là từ trong đó liền có thể nghe ra nồng đậm túc sát chi ý, chỉ là để cho người ta nghe thấy, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Theo tiếng nói tới cuối cùng, kia cỗ thây khô liền lập tức biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại một cái trống rông quan tài. Tô Thần nghe nói như thế về sau, lập tức liền biết đây là đối với mình hữu ích tin tức, chính mình cũng rốt cuộc tìm được một chút có quan hệ thân thế manh mối. Thiên đạo đại đế xem ra, đây chính là mong muốn truy sát mình người, hơn nữa căn cứ chính mình lâu như vậy kinh lịch đến xem, rất có thể là cựu địch một loại người. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy đều là suy nghĩ sâu xa. Xem ra Thanh Vân Minh cùng Thiên Đạo Đại Đế cũng đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Tô Thần nói xong, vô ý thức đem xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên trong lòng giật mình, nàng cũng là lần đầu nghe được tin tức như vậy, rung động trình độ không thua gì Tô Thần bọn người. Mặc dù mình cũng không có tham dự trong đó, nhưng nhìn thấy Tô Thần cái này ánh mắt hoài nghi vẫn là rất đau đớn lòng của nàng, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đối Tô Thần ý nghĩ đã đang chậm rãi đổi mới, đã cảm thấy mình là Tô Thần nữ nhân. Bị người mình thích như thế hoài nghi, nàng vẫn là bị thương rất nặng. Nhưng là Liễu Như Yên cũng lý giải, dù sao tại loại tình huống này, nếu như chính hắn thay vào tới Tô Thần trên thân, cũng sẽ hoài nghi mình. Cho nên dù là trong lòng lại bị quất, Liễu Như Yên vẫn là dáng chống đỡ lấy mở miệng giải thích. Ta cũng không biết rõ bọn hắn sau lưng làm qua chuyện này, ta chỉ là Thanh Vân Minh thánh nữ, có rất nhiều chuyện là ta đủ không đến, nhưng là vừa rồi ta vẫn luôn muốn nói, Thanh Vân Minh kỳ thật có một cái hộ tông thần thú chính là ưng, cái kia đồ đẳng đại khái chính là đại biểu cho Thanh Vân Minh. Tô Thần cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhìn Liễu Như Yên, ủy khuất mười phần, phảng phất muốn rơi lệ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy giải thích. Lập tức liền biết Liễu Như Yên cái này là nghĩ nhiều. Ngươi mặc dù là Thanh Vân Minh thánh nữ, nhưng là cùng bọn hắn là không giống, loại này táng tận tiên lương chuyện, ta không tin ngươi sẽ làm ra đến. Nghe vậy, Tô Thần sờ lên Liễu Như Yên đầu nói rằng, hơn nữa ngươi chỉ là mạnh miệng mềm lòng, ta không có hoài nghi ngươi, ta vừa rồi chỉ là xuyên thấu qua ngươi đang suy nghĩ Thanh Vân Minh bước kế tiếp kế hoạch. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức liền biết mình là quá lo lắng, dù sao Tô Thần hoàn toàn không cần thiết lừa nàng. Tại loại này trước mắt, liền xem như chính mình cũng không dám hứa chắc hoàn toàn tin tưởng đối phương, mà Tô Thần thế mà không có hoài nghi chính mình. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động hết sức, lập tức liền cảm giác Tô Thần cùng nam nhân khác không giống. Dù sao nam nhân khác phần lớn đều là tự đại lại tùy tiện, gặp phải loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình cho rằng. Vẹn vẹn là Tô Thần người này thành phẩm, liền để Liễu Như Yên trong lòng kính nể không thôi, nàng giờ phút này mười phần cảm khái chính mình đối Tô Thần động tâm, mà không phải đối cái khác rác rưởi nam nhân động tâm. Có Tô Thần hạt châu này ngọc phía trước, nam nhân khác cũng đều ảm đạm phai mờ, thậm chí liền hắn một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Tấu chương xong.